Chương 336, Long Thiên Các bên dưới. Chương 336, Long Thiên Các bên dưới. Không bao lâu, Cố Đình rốt cục đã tới Long Đế chỗ Long Thiên Các bên dưới. Tòa này Long Thiên Các chính là Long Đế gần đây tu kiến mà thành một tòa quy mô hùng vĩ, khí thế bảng bạc cự hình hành cung. Nó là do danh chấn thiên hạ Thiên Mã Chú Linh cung thiết kế tỉ mỉ cũng dốc sức chế tạo kiệt tác. Trải qua dài dằng dặc thời gian, cho đến gần đây vừa rồi làm xong hoàn thành. Đáng nhắc tới chính là, cái này Long Thiên Các không chỉ có hùng vĩ đồ sộ, càng là trong hoàng cung một cái duy nhất cũng không phải là do Long Vệ Cấm Quân phụ trách thủ vệ đặc thủ chi địa. Từ ngoại quan nhìn lại, tòa lầu các này cao vút trong mây, nói ít cũng có trọn vẹn tầng 50 nhiều. Mà lại tục truyền nghe lời nói, nó nội bộ xảo diệu vận dụng đủ loại kiểu dáng không gian thần kỳ thuật pháp, không chỉ có cùng thần bí khó lường Long Huyết Minh cung điện lẫn nhau liên thông, càng âm thầm cùng thất quốc các nơi thành lập được liên hệ chặt chẽ thông đạo. Cố Đình vội vàng dưới mặt đất lập tức, ngay tại lúc hắn hai chân vừa mới chạm đất thời khắc, một đám nghiêm chỉnh huấn luyện Long Uy cung đệ tử trong nháy mắt giống như thủy triều lao qua, đem hắn bao bọc vây quanh. Những đệ tử này từng cái cầm trong tay hàn quang loẹt loẹt binh khí, cùng kêu lên hét lớn, nơi đây chính là Long Thiên Các trọng địa. Nếu không có minh chủ gọi đến, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào. Đối mặt tình cảnh này, Cố Đình lòng nóng như lửa đốt, hắn trừng lớn hai mắt, trợn mắt tròn xoe, kéo cuống họng quát, ta chính là Cố Đình. Các ngươi chẳng lẽ không biết được ta sao? Ta thân phụ trọng yếu sứ mệnh, nhất định phải lập tức gặp mặt Long Đế bệ hạ bẩm báo chuyện quan trọng. Chúng ta Long Uy cung đệ tử chỉ nghe từ Long Đế một người chi mệnh lệnh, cho dù là vô cùng tôn quý thái tử đích thân tới nơi đây, cũng đừng hòng vượt qua lôi chỉ nửa bước. Long Uy cung các đệ tử thái độ kiên quyết, không hề nhượng bộ chút nào, cái này khiến đứng tại trước mặt bọn hắn Cố Đình càng lo lắng bất an. Chỉ gặp Cố Đình trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống, hắn trừng lớn hai mắt, la lớn, việc này cấp tốc, liên quan đến toàn bộ Long Quốc tồn vong, càng quan hệ đến Long Huyết Minh sinh tử an nguy. Ta vô luận như thế nào đều muốn gặp mặt Long Đế đại nhân, nói đi. Cố Đình không chút do dự đưa tay rút ra đeo ở hồng trường kiếm sắc bén. Trong chốc lát, hàn quang bắn ra bốn phía, làm cho người không rét mà run. Nhưng mà, Cố Đình cử động như vậy không những không thể để Long Uy cung đệ tử cho đi, ngược lại khiến cho thần kinh của bọn hắn trong nháy mắt căng cứng. Đối mặt trước mắt cái này hết sức căng thẳng thế cuộc khẩn trương, Cố Đình quyết tâm trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay coi như liều cái phấn thân vai cốt, ta cũng muốn đem tin tức truyền đến Long Đế trong tai. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, như mũi tên rời cùng hướng phía Long Thiên Các vọt mạnh mà đi. Quả nhiên, ngay tại Cố Đình vừa mới cất bước thời khắc, mười mấy tên Long Uy cung đệ tử cấp tốc kịp phản ứng. Bọn hắn cùng kêu lên gầm hét, riêng phần mình lộ ra đủ loại binh khí, trong nháy mắt đem Cố Đình bao bọc vây quanh. Một trận kinh tâm động phách kịch chiến liền triển khai như vậy. Đừng nhìn Cố Đình đã tuổi gần 40, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ mạnh mẽ như lúc ban đầu, không có chút nào nửa phần dấu hiệu của sự già yếu. Nhiều năm qua kiên trì không ngừng khắc khổ rèn luyện cùng ngày xưa Long Đế tự mình truyền thụ cho hắn tinh diệu kiếm thuật, tại lúc này phát huy vô cùng tinh tế. Cứ việc những ngày Long Uy cung đệ tử từng cái người mang tuyệt kỹ, võ nghệ cao cường, cũng chưa từng có được tu tiên năng lực Cố Đình có thể tới đánh cho khó phân thắng bại, tương xứng. Liền ngay cả những cái kia lăng lệ xảo trá ngũ hành độn thuật công kích, Cố Đình cũng có thể nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn nỗ lực tránh thoát. Hừ, nghĩ không ra ngươi bộ xương già này lại còn có như vậy năng lực. Ngược lại thật sự là coi thường ngươi. Đúng vào lúc này, một tên Long Uy cung cao giai đệ tử hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn khẽ nhả một ngụm trọc khí, lập tức hai tay bắt lấy không khí, làm ra một tay cầm kiếm một tay rút kiếm ra vỏ động tác, chống rông biến ra một thanh hàn khí bức người bằng kiếm. Ngay sau đó, tên này cao giai đệ tử thả người nhảy lên, gia nhập vào trong vòng chiến. Đệ tử còn lại thấy thế, nhao nhao thức thời hướng về sau nhanh chóng tối lui mấy bước, đưa ra không gian lưu cho vị cao thủ này cùng Cố Đình đơn độc so chiêu. Hàn băng kiếm. Cố Đình trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được trước mắt đối thủ này chỗ lợi hại, nguyên lai đối phương không chỉ là có được phổ thông tu vi đệ tử đơn giản như vậy, lại còn nắm giữ siêu việt ngũ hành độn thuật thần bí bí thuật. Loại bí thuật này rõ ràng là dung hợp nước hòa phong hai loại thuộc tính sinh ra kỳ diệu biến hóa. Bằng. Hừ, tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta tiếp xuống 10 chiêu, ta liền sẽ thay ngươi đi bẩm báo Long Đế. Tên đệ tử kia một mặt khiêu khích nhìn xem Cố Đình, khóe miệng có chút dương lên, để lộ ra một cỗ khinh miệt chi ý. Lời còn chưa dứt, tay hắn cầm hàn băng kiếm như tật phong giống như phóng tới Cố Đình, trong chốc lát kiếm khí tung hoành giao thoa, hàn quang lấp lóe. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Cố Đình trong lòng âm thầm tê khổ cũng biết. Mặc dù hắn nhận biết băng độn chi thuật, nhưng đối với như thế nào phá giải lại là hoàn toàn không biết gì cả. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải bằng vào tự thân tinh xảo kiếm thuật đau khổ chèo chống. Cũng may trong tay hắn nắm thanh này hoàng gia vệ kiếm cũng không phải là phàm phẩm, chính là xuất từ đại danh lừng lẫy Thiên Mã Chú Linh cung chi thủ. Cho dù Cố Đình cũng sẽ không thi triển bất luận cái gì pháp thuật, nhưng kiếm này nơi tay, hay là để hắn miễn cưỡng có chống lại năng lực. Nhưng mà, cái này cũng bèn bèn chỉ là có thể tiếp vài chiêu mà thôi. Trong nháy mắt, song phương đã giao thủ 8 cái hội hợp, Cố Đình đã là thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Nhưng hắn y nguyên cắn chặt răng, gắt gao kiên trì không chịu nhận thua. Ngươi chỉ còn lại có 2 chiêu. Cố Đình la lớn, trong giọng nói mang theo một tia quật cường cùng bất khuất. Chẳng biết tại sao, câu nói này tựa hồ chọc giận tên kia nguyên bản lòng tin tràn đầy đệ tử. Chỉ gặp hắn đột nhiên hít sâu một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó không ngờ từ trong miệng thổi ra một thanh hàn băng kiếm đến. Thanh này mới xuất hiện hàn băng kiếm tựa như mũi tên rời cung bình thường hướng phía Cố Đình mau chóng bay đi. Ngay tại sắp tiếp cận Cố Đình thời điểm, tên đệ tử kia thân hình lóe lên, giống như quỷ mị cấp tốc nghiêng người xoay tròn một tuần, đồng thời hai tay dùng sức đem song kiếm hướng về phía trước ném ra ngoài. Trong chốc lát, hai thanh hàn băng kiếm trên không trung đụng vào nhau, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. hai thanh hàn băng kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số cây to lớn băng thứ, phô thiên cái địa hướng cố đỉnh của tới. Những băng thứ này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến cố đỉnh trước người. Trong đó một cây thô to băng thứ chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào cố đỉnh chân phải, cương đại hành khí trong nháy mắt bộc phát ra, đem hắn chân phải toàn bộ đông kết ngay tại chỗ, khiến cho không thể động đậy. Ha 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 ha, lão gia hỏa, không nghĩ tới đi. Ngươi vậy mà lại thua ở ta chiêu thứ 9 phía dưới, tên đệ tử kia mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng thiếu, hắn cao cao hất cằm lên, dùng ánh mắt khinh miệt quét mắt bốn phía. Mà lúc này, bên cạnh hắn Long Uy cung các đệ tử cũng nhao nhao phát ra trận trận sợ hãi thán phục cùng ca ngợi thanh âm. Chỉ gặp cố đỉnh thân thể có chút lung lay, phản phất đến tàn trong gió bình thường, đã mất đi trọng tâm. Hắn muốn là muốn dùng sức chém nát trước mắt kiên cố khối băng, nhưng làm cho người không tưởng tượng được là, vô luận hắn như thế nào dùng lực, trường kiếm trong tay đều như là lâm vào vũng bùn giống như khó mà nhúc nhích chút nào. Không chỉ có như vậy, bởi vì dùng sức quá độ, kiếm trong tay hắn lại vô ý tuột tay trở xuống, thẳng tắp sử tại trên mặt đất băng lãnh. Chương 337, Long đế hiện thân. Chương 337, Long đế hiện thân. Đùng, chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến, cố định mặc trên người trọng giáp trong lúc bất chợt bắt đầu vỡ ra. Những cái kia nguyên bản kiên cố không gì sánh được, nặng nghề dày đặc khôi giáp trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, lấy một loại cực bất quy tắc phương thức hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, cố này cường đại bạo giáp động năng giống như núi lửa phun trào bình thường, hung hăng đụng vào phong bế cố đỉnh thân thể trên hàn băng. Trong chốc lát, tầng băng ứng thanh vỡ tan, hóa thành vô số thật nhỏ băng tinh băng tứ phía, cũng nương theo lấy một cỗ khí lưu nóng bỏng phun ra ngoài. Biến cố bất thình lình khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nóng rực lên, liền ngay cả nguyên bản rét lạnh thấu xương hàn băng cũng cấp tốc hòa tan thành một vũng nước vũng, dâng lên một đoàn nồng đậm hơi nước màu trắng. Mảnh này hơi nước tựa như một tầng thật dày màn che, sẽ tại trận tầm mắt của mọi người hoàn toàn che phủ lên. Nhưng mà, ngay tại mảnh này trong hỗn độn, vài gốc sắc bén trường thương lại tựa như tia chớp từ hơi nước chỗ sâu liên tiếp bắn ra. Đối mặt cái này lăng lệ thế công, vị kia am hiểu băng độn chi thuật đệ tử đành phải không ngừng thi triển lộn ngược ra sau tuyệt kỹ đến tránh né công kích. Nhưng vị dị chính là, vô luận hắn như thế nào xê dịch trốn tránh, những trường thương này từ đầu đến cuối như bóng với hình, đi sát đằng sau lấy thân hình của hắn. À, ngay tại vị này băng độn đệ tử hết sức chăm chú né tránh thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác đến phía sau lưng của mình phảng phất bị một kiện sắc bén không gì sánh được vũ khí cho gắt gao chống đỡ. Dùng cả mình thuận cổ sống trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, làm hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hừ, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng, miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi. Chỉ là song độn pháp thuật mà thôi, có gì đáng giá kiêu ngạo tự mãn chỗ? Thật coi chính mình vô địch thiên hạ rồi sao? Cố đỉnh cái kia tràn ngập phẫn nộ cùng khinh thường thanh âm đống nhiên vang lên, phảng phất một đạo kinh lôi trên không trung nổ vang. Chẳng biết lúc nào, hắn lại cầm trong tay trường kiếm như quỷ mị giống như lặng yên xuất hiện tại tên đệ tử kia sau lưng. Khiến người ta khiếp sợ là, ở đây đông đảo Long Uy cung đệ tử vậy mà đối với cái này không có chút nào phát giác. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới giật mình cố đỉnh thân ảnh đã giống như ưu linh đứng sừng sững ở nơi đó. Theo trung quanh hơi nước dần dần tan đi, mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên địa lại xuất hiện một cái khác cố đỉnh. Người này nửa người trên trần trụi, cơ bắp đường cong rõ ràng, tản mát ra một loại cuồng dã mà khí tức cường đại. Càng kinh người hơn chính là, phía sau hắn, đúng là dòng dã 50 cái vô cùng sắc bén trường thương chống rông xông ra. Ba ba ba. Nói hay lắm à, cố đỉnh, đúng lúc này, một trận vỗ tay truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Long Đế rốt cục hiện thân. Hắn mặt mỉm cười, không nhanh không chậm hướng phía đám người đi tới, mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn hữu lực, phảng phất cả vùng đại địa cũng vì đó rung động. Thay chấm hảo hảo giáo huấn một chút những này bất thành khí hậu bối đi. Bọn hắn tự cho là đúng, có chút một chút tu vi liền bắt đầu dương dương tự đắc, hoàn toàn quên đi con đường tu hành gian khổ cùng nguy hiểm, đây là tối kỵ a. Long Đế trong giọng nói để lộ ra một tia uy nghiêm cùng trách cứ chi ý. Nghe được Long Đế mệnh lệnh, Long Uy cùng các đệ tử lập tức sắc mặt đại biến, từng cái thấp thỏm lo âu quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to, bái kiến minh chủ. Nó thanh thế to lớn, giống như núi kêu biển gầm bình thường. Cái này vẹn vẹn chỉ là vận dụng một chút thiên mã chú linh cung kỹ nghệ, chỗ thô sơ giản lược rèn đúc mà thành vợ xỉ ẩn thí nghiệm khôi giáp thôi. Về phần cố tướng quân tôi, hắn bất quá là chỉ có thể thi triển ngắn ngủi phân thân chi thuật một kẻ người bình thường thôi. Chẳng lẽ các ngươi từ trận kia tại Đại Tây Quốc biên cảnh cùng Thục Sơn triển khai hai lần kịch chiến đằng sau, vẫn không thể có chỗ phát giác sao? Quả thật, thực lực mạnh mẽ địch thủ sát thực tràn ngập uy hiếp, nhưng chân chính hung hiểm nhất, kỳ thực là những cái kia ta bọn họ đối với nó hoàn toàn không biết gì cả đối thủ. Long Đế giờ phút này nhìn qua tựa như những đệ tử này đức cao vọng trọng tiền bối trưởng giả bình thường, khuôn mặt hiền lành lại mang theo một bộ hướng dẫn tương bước, dốc lòng dạy bảo bộ dáng. Chỉ nghe bá một tiếng vang nhỏ truyền đến, cố định phân thân kia trong chớp mắt liền đã huyên hóa thành một đoàn mông lung hơi nước, trong lúc thoáng qua tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, phân thân kia nguyên bản nắm chặt tại trường thương trong tay cũng tùy theo rơi xuống trên mặt đất, đồng phát ra một trận thanh thúy tiếng va đập. Là chúng ta định đương cố gắng gấp bội tu luyện, tất nhiên sẽ không cô phụ mình chủ ngài tha thiết kỳ vọng. Đông đảo đệ tử trăm miệng một lời cao giọng la lên đứng lên. Mà lúc này cố đỉnh thì lộ ra cực kỳ cấp bách đội vàng, chỉ gặp hắn cấp tốc hướng phía Long Đế dựa sát vào đi qua, cũng không người thi lễ tham viếng nói vi thần có vạn phần khẩn cấp sự tình cần hướng bệ hạ bẩm báo. Ân, nghĩ đến ngươi cũng không trở thành đêm hôm khuya khoát xâm nhập trong cung, đội bá chạy đến chấm chỗ này đến, chỉ vì cùng chấm qua mấy chiêu đi. Long Đế nói xong, lập tức nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu cố đỉnh đem lô thai xích lại gần đến đây. Cố đỉnh hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc báo cáo, Long Đế bệ hạ vừa mới nhận được tin tức, thần sách quân doanh bên kia phát hiện có gian tế chui vào trong đó, số lượng chí ít có hơn 10 người nhiều. Mà lại, một phần trong đó người vậy mà thân mang Long huyết minh ngoại vi đệ tử phục sức. Trước mắt, Thần Sách Quân đã triển khai khẩn cấp tự tra hành động, cùng lúc đó, mong rằng Long Huyết Minh có thể mau chóng xử trí việc này. Long Đế nghe thấy lời ấy, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ không thích. Phải biết, cái này Thần Sách Quân cùng Long Huyết Minh thế nhưng là hắn khổ tâm kinh doanh dài đến 17 năm lâu hai đại lực lượng trọng yếu a. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác ngay tại hắn tự mình hạ đạt mệnh lệnh, để Thần Sách Quân cùng Long Huyết Minh chặt chẽ vây kín Long Đô thời khắc mấu chốt, lại có người có thể thành công lẫn vào, thậm chí còn là đồng thời từ hai cái phương diện tiến hành thẩm đấu, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Bất quá, mặc dù như thế, Long Đế sắc mặt vẫn như cũ không có chút gợn sóng nào, phản phất hết thể đều là nằm trong dự liệu. Chỉ gặp hắn khẽ bước cằm, trầm giọng nói, "Tốt, trẫm đã biết, nhiều năm như vậy, trẫm tín nhiệm nhất chính là ngươi Cố Đỉnh, ngươi mà theo trẫm đến đây." Hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía những cái kia cung kính đứng ở một bên Long Uy cùng các đệ tử, sau đó lấy một loại không thể nghi ngờ giọng điệu ra lệnh nói nghe cho kỹ, "Các ngươi nhanh chóng đem trẫm ý chỉ truyền đạt xuống dưới. Từ giờ trở đi, Long Huyết Minh trừ Long Uy cung bên ngoài, cả môn phái phải lập tức triển khai toàn diện nội bộ điều tra. Nhất là muốn đem trọng điểm đặt ở đối ngoại vây đệ tử thân phận xác minh trong công tác, nếu như phát hiện bất luận tồn tại gì nghi vấn người, không cần do dự, lúc này giam giữ đứng lên. Mặt khác, trừ phụ trách thủ hộ chấm an toàn Long Uy cung đệ tử bên ngoài, còn lại các đệ tử nhất định phải cấp tốc tập kết, hình thành vòng vây đem cái kia bán luôn phụ chăm chú vây quanh, cần phải bảo đảm tam hoàng tử thân người an toàn bạn vô nhất hết, tuyệt không thể để hắn ra nửa điểm sai lầm." Nói vừa xong, hắn liền đột nhiên đứng dậy, sải bước hướng lấy tỏa kia khí thế rộng rãi Long Thiên Các trực tiếp đi đến, mà một mực theo sát tại phía sau hắn Cố Đỉnh cũng không dám lãnh đạm, nhắm mắt theo đôi đi theo lấy cùng nhau đi tới. Chương 338, lại là vì thương sinh chương 338, lại là vì thương sinh đợi cho hai người rốt cục bước vào Long Thiên Các thời điểm, Cố Đỉnh chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lập tức bước vào một cái tràn ngập thần bí cùng kỳ huyễn sắc thái thế giới. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt liền bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng rung động thật sâu ở, chỉ gặp tòa lầu các này tầng thứ nhất trong đại sảnh, hai bên trái phải trên vách tường rực rỡ muôn màu trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng làm cho người hoa mắt binh khí. Thô sơ giản lược khe đến, vậy mà chừng một thập bát chủ nhiều, mà lại trong đó còn có không ít đều là hắn trước kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy mới lạ đồ chơi. Nguyên lai, nơi này chỗ biểu hiện ra những binh khí này cùng áo giáp đều không phải phàm phẩm, bọn chúng tất cả đều là do cái kia tiếng tăm lừng lây Thiên Mã Chú Linh cùng hao phí vô số tâm huyết tỉ mỉ nghiên cứu ra các loại thí tác hình vũ khí trang bị. Chỉ gặp cái kia Long Đế dáng người thẳng tắp, bộ pháp vững vàng hướng lấy tấm kia tản ra vô tận xa hoa khí tức long ỷ đi đến. Mỗi một bước đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng bởi vì chỗ dựa của hắn gần mà có chút rung động đứng lên. Khi Long Đế rốt cục đi đến trước ghế rồng lúc, hắn đầu tiên là hơi ngưng lại, sau đó lấy một loại ưu nhã mà uy nghiêm tư thái chậm rãi ngồi xuống. Hắn lúc này tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, vững vàng ngồi ngay ngắn ở đó tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực trên bảo tọa. Vào chỗ đằng sau, Long Đế cặp kia giống như thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực giống như đôi mắt, thẳng tắp nhìn phía đứng ở phía dưới Cố Đỉnh. Ánh mắt của hắn sắc bén như điện, chăm chú địa tỏa định trụ đối phương, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người bình thường. Ngay sau đó, Long Đế có chút hé môi, dùng trầm thấp mà tràn ngập lực uy hiếp thanh âm mở miệng hỏi, "Cố Đỉnh, chấm lúc trước bàn giao ngươi sự kiện kia, bây giờ tiến triển đến tột cùng như thế nào?" Lời nói này mặc dù cũng không cao giọng, nhưng trong đó ẩn chứa uy thế lại đủ để khiến người sợ hãi, để cho người ta không dám có dù là một tơ một hào lười biếng cùng bất kính. Nghe được Long Đế đặt câu hỏi, Cố Đỉnh vội vàng tiến lên một bước, không mình hành lễ rồi nói ra, "Khởi bẩm Long Đế, trải qua vi thần nhiều phiên điều tra, hiện nay đã nắm giữ sung túc chứng cứ, có thể chứng thực Đại Tây Quốc Hoàng thất xác thực cùng cái kia thần bí khó dò Tá Đạo có mật thiết vắng lai. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả ương quốc các quý tộc cũng âm thầm cùng Tá Đạo người có chỗ cấu kết. Chính như bệ hạ lường trước như vậy, chúng ta mượn nhờ cái gọi là luyện đan thành tiên mà nói, trắng trận mê hoặc Đại Tây Quốc lê dân bách tính. Cử động lần này đã có hiệu quả, khiến cho Đại Tây Quốc nội bộ dần dần lâm vào hỗn loạn. Bây giờ nước nọ kinh tế suy bại, dân sinh khó khăn, học thuật hoang phế, nhân tài tàn lụi, càng quan trọng hơn là dân tâm mất hết, chỉ có hoàng thất bằng vào dư vi đau khổ trèo trống, nó thống trị đã là lung lay sắp đổ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Chỉ cần Đại Tây Quốc có chút phản loạn chi dấu hiệu lộ ra, ta Long Quốc cái kia uy phong lẫm lâm thập bát vạn thần sách quân liền có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng tiến quân thần tốc, nhất cử công phá Đại Tây Quốc nội địa. Nói đến chỗ này, Cố Đỉnh không khỏi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Bởi vì tất cả mọi người biết, từ khi 17 năm trước Long Đế mượn từ hoàng tử cái chết bí mật xây dựng nổi cường đại Long Huyết Minh, cũng thành công sáp nhập thôn tính ương quốc đến nay, vị này hùng tài đại lược quân chủ liền một mực chờ đợi đợi một cái thời cơ thích hợp đưa tay vươn hướng Đại Tây Quốc. Bây giờ, cơ hội này rốt cục sắp xảy ra. Thu phục Long gia nhận lời chi địa, trở thành Long Huyết Minh thế lực lớn nhất. Đợi Đại Tây Quốc hủy diệt đằng sau đó chính là Vệ Quốc cùng Thành Quốc. Về phần Đại Minh quốc thôi. Hừ, nó trước mắt thống trị ổn định, tạm thời không tiện tùy tiện xuất thủ. Long Đế lời còn chưa dứt, đột nhiên một trận tiếng ho khan kịch liệt ngắt lời hắn, ngay sau đó vậy mà ho ra ngụm lớn máu tươi, rơi xuống nước trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Long Đế, Cố Đỉnh thấy thế quá sợ hãi, vội vàng đứng dậy muốn lên trước đỡ lấy Long Đế, nhưng vừa phóng ra hai bước liền bị ngay tại thổ huyết Long Đế cái kia hung ác như là chó sói ánh mắt xinh xinh bất ngừng. Dù là giống Cố Đỉnh như vậy đi theo Long Đế nhiều năm người tâm phúc, tại Long Đế suy yếu như vậy thời khắc, lại cũng không được phép tới gần mảy may. Ngày mai Long Đế thoáng bình phục một chút khí tức, tiếp tục nói, "Chấm muốn ngươi dẫn theo đại quân đem Linh Lung Các trùng điệp bao vây lại, cần phải bảo đảm Tam hoàng tử chắp cánh khó thoát. Chấm ngày mai nhất định phải trị tội của hắn, đem hắn đánh vào cái này Long Thiên Các bên trong, sau đó đào ra hắn linh căn đổi cho chấm. Chỉ có như vậy, mới có thể trợ chấm thoát khỏi trước mắt khốn cảnh a." Long Đế ngữ khí dị thường bình tĩnh, phản phất nói tới sự tình bất quá qua quýt bình thường. Nhưng mà, lần này gần như đem Bá Ngôn dồn vào tử địa tàn nhẫn kế hoạch, lại làm cho Cố Đình nghe được trong lòng run sợ, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tưởng tượng năm đó, Cố Đình tận mắt nhìn thấy Tam hoàng tử bị coi như tế phẩm dâng lên tế đàn, loại kia thảm trạng đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Không ngờ tới đã cách nhiều năm, đồng dạng bi kịch càng lại độ trình diễn, điều này có thể không để cho tâm hắn sinh cảm khái, vũ vị tạp trần đâu. Xác thực như vậy. Nhưng mà, vi thần quả thực lo lắng à, ngay sau đó Tam hoàng tử trở về Long Đô sự tình đã huyên náo dư luận xôn xao, mọi người đều biết, ngay tại tối nay, lại còn có gian tế mật thám thừa lúc vắng mà vào, trà trộn vào trong thành. Tình hình như vậy phía dưới, vi thần lo lắng ngày mai Long Đô lại bởi vậy mà lâm vào hỗn loạn không chịu nổi chi cảnh. A Cố Đình trong lòng cùng mình kính giống như, hắn biết rõ chính mình căn bản cũng không có từ chối quyền lực, nhưng lại thực sự không muốn bỏ mệnh, liền bắt hết óc muốn tìm ra một chút lập lờ nước đôi, chỉ tốt ở bề ngoài lý do đến. Cố Đình à, chấm trong lòng rất rõ ràng, đối với cái này Tam hoàng tử một chuyện, chắc hẳn trong lòng ngươi tất nhiên cho là chấm lanh khớp vô tình, lục thân không nhận, thủ đoạn quá tàn nhẫn quyết tuyệt. Nhưng kỳ thực không phải vậy à, chấm làm đây hết thảy đều là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, vì có thể làm cho thế gian này trở nên càng mỹ hảo tường hòa, chấm tình nguyện bỏ qua hắn một người, dùng cái này đổi lấy lê dân bách tính an cư lạc nghiệp cùng hạnh phúc an khang. Việc đã đến nước này, vị này Long đế thế mà vẫn như cũ miệng lưỡi lưu loát kể những cái kia đường hoàng nhân nghĩa đạo đức lý do thoái thác, thậm chí ngay cả thản nhiên thừa nhận tự thân giá tâm bừng bừng dũng khí đều không có. Vậy hạ thánh minh a, ngài cái kia như là như mặt trời nóng bỏng nhân đức chi tâm, vi thần từ trước đến nay đều là lòng dạ biết rõ, khắc cốt minh tâm a. Chớ có nói vi thần ta bản nhân, liền xem như vi thần trong nhà cái kia bất tranh khí, không có tiền đồ quyền tử, hắn đối với bệ hạ cũng là trung thành tuyệt đối, cam tâm tình nguyện vì có thể hiệp trợ bệ hạ ngài đạt thành cái kia to lớn tráng lệ vĩ đại tâm nguyện, tính dâng ra bản thân có hết thảy. Dù là cần đánh đổi mạng sống đại giới, dù là cuối cùng sẽ rơi vào cái máu chảy đầu rơi, phấn thân thoái cốt hạ tràng, hắn cũng là không chối tử, không oán không hối nha. Cố Đình lại một lần nữa dõng dạc biểu đạt lấy chính mình kiên định không thay đổi trung thành. Ngay tại cái này cùng thời khắc đó, nguyên bản trong lòng một mực lo sợ bất an, lo lắng Long Hậu, chính lo lắng đến mình tại thành Tây phóng hỏa đốt cháy kho lương đằng sau, phải chăng có thể bình yên vô sự toàn thân trở ra. Nhưng mà, bởi vì Long Đế hạ đạt một đạo mệnh lệnh, yêu cầu Long Huyết Minh triển khai nội bộ điều tra, cũng đem trọng điểm đặt ở giám thị Bá Ngôn trên thân. Kể từ đó, tình thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Long Hậu quả quyết bắt lấy cơ hội khó có này, thành công y theo vốn có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, phân biệt tại thành Đông cùng thành Tây đồng thời giơ lên cháy hừng hực bó đuốc làm tín hiệu. Mà Chu Vân Phàm cũng thừa dịp Long Huyết Minh bị phân tán lực chú ý, phòng thủ nhất là thư giãn thời điểm, thuận lợi đã tới Hứa phủ. Làm cho người ngạc như là, Hứa Dương Phàm phất sớm đã biết trước bình thường, vậy mà sớm ngay tại nhà mình cửa phủ đệ lặng lặng chờ Chu Vân Phàm đại giá quang lâm. Chương 339, Linh cung tao biến. Chương 339, Linh cung tao biến. Đầu heo hoàng tử, ngươi tới tốt chế a. Hứa Dương lười biếng dựa nghiêng ở cửa nhà mình cái kia pha tạp trên khung cửa, khóe môi nhếch lên một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, phản phất đối với Chu Vân Phàm xuất hiện sớm đã rõ ràng trong lòng. Nghe được cái này mang theo trêu chọc lời nói, Chu Vân Phàm đầu tiên là sửng sở, lập tức bước nhanh về phía trước, trừng lớn hai mắt nhìn xem Hứa Dương, khó có thể tin hỏi, "Ngươi đã sớm đoán được ta sẽ đến?" Hứa Dương nhẹ nhàng nhún vai, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, "Hừ, chuyện nào có đáng gì? Sớm tại chúng ta còn chưa trở lại Long Quốc thời điểm, ta cũng đã liệu đến đây hết thảy. Những cái kia Long Uy cung đệ tử muốn lên thuyền về nước cố nhiên không giả, nhưng bọn hắn chuyến này trọng yếu hơn mục đích, chính là bảo đảm Bá Ngôn có thể bình yên vô sự về nước. Về phần nói Long Đế thụ thương, ha ha, đơn giản chính là lời nói vô căn cứ, người nào không biết hắn khối kia Bạch Long Loan Ngọc có được công hiệu thần kỳ, thậm chí có thể cho toàn bộ Long Uy cung đệ tử tại bất tử bất thương trạng thái hướng Ú Hoàng Bá Quân phát động điên cuồng công kích. Thế gian lại có gì chủng tổn thương, là dương độn chi lực không cách nào lập tức khôi phục vậy. Chỉ có linh căn thụ thương, là dương độn không cách nào chữa trị." Hứa Dương chậm rãi mà nói, mỗi một câu nói đều nói đến đạo lý rõ ràng, Chu Vân Phàm một bên nghe, một bên không chỗ ở gật đầu, biểu thị tán đồng. Nhưng mà, đúng lúc này, Chu Vân Phàm đột nhiên lời nói xoay chuyển, ra vẻ thần bí nói, "Hoàn toàn chính xác, chính như ngươi lời nói. Bất quá thôi, sau đó sẽ như thế nào phát triển, ngươi có thể có phán đoán chuẩn xác." Hứa Dương khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia phảng phất thấy rõ hết thảy, hiển nhiên hắn đã sớm đem Chu Vân Phàm suy nghĩ trong lòng nhìn thấu triệt không gì sánh được. Chỉ gặp hắn ký định thần nhàn, bình tĩnh đáp lại nói, "Không sai, làm bị thương linh căn. Đối với chúng ta người tu đạo mà nói, linh căn một khi bị hao tổn, tu vi của nó chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Theo ý ta, Long Đế sở dĩ đối với Bá Ngôn như vậy để bụng, chỉ sợ đánh chính là thu hoạch Bá Ngôn linh căn chủ ý, ta nói nhưng đối với..." Chu Vân Phàm nghe nói lời ấy, đầu tiên là sức sở, lập tức liền cười lạnh một tiếng nói ra, "Hừ, ngươi lão gia hỏa này, thật đúng là sống lâu cái gì đều có thể nhìn đâu a. Bất quá thôi, coi như bị ngươi đoán được điểm ấy thì như thế nào? Có bản lĩnh ngươi lại đoán xem nhìn, chúng ta sau đó đến tụt cùng muốn đi hướng nơi nào?" Hứa Dương không đội không chậm địa phân tích đứng lên, "Thứ nhất, bây giờ Bá Ngôn chỉ còn lại bất diệt thần phách, tự thân nhục thể còn bị U Hoàng Bá Quân sở chiếm cứ. Hắn sở dĩ có thể duy trì hiện trạng, toàn do U Hoàng Bá Quân ban cho một bộ phận dương độn chi lực, vừa rồi tạo nên ra cỗ này phản phất chân thực nhục thân thôi. Thứ hai, ngày gần đây Long Đô bên trong truyền đi xôn xao Đại Tây Quốc cáo trạng một chuyện, chắc hẳn chư vị cũng có chỗ nghe thấy. Giống như vậy đại sự, ta đoán định Đại Tây Quốc người tuyệt sẽ không ngu xuẩn đến tuyên dương khắp trốn. Việc này phía sau chân chính kẻ đầu têu, chỉ có cái kia Long Đế mà thôi. Nó mục đích không ở ngoài hai cái, hoặc là mượn cơ hội này cho Bá Ngôn định ra tội danh, hoặc là liền lấy hắn coi như mồi nhử, dẫn U Hoàng Bá Quân mắc câu." Hoa, Chu Vân Phàm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Hứa Dương, đối với hắn như vậy tinh chuẩn suy đoán cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Ta vừa rồi vắt hết óc cũng đoán không ra chúng ta đến tột cùng muốn đi trước nơi nào đâu, mà giờ khắc này mắt thấy thành đông cùng thành tây lại đồng thời giấy lên lửa lớn rừng rực, lại thêm ngươi tự mình hiện thân tại ta trước cửa phủ, còn có cái kia số lớn Long Huyết Minh đệ tử tới lúc gấp rút đội vàng hướng lấy thần sách quân trụ sở chạy như bay, trải qua phen này quan sát cùng suy tư, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc hẳn ngươi tới tìm ta nên là dự định mượn thuyền đi. Chỉ là nói đến đây, Chu Vân Phàm dừng lại một chút, nhíu mày, dường như rơi vào trong trầm tư, chỉ là, ta thật sự là không nghĩ ra, đang yên đang lành vì sao muốn mượn thuyền đâu? Ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi như thế nào huyền cơ? Chu Vân Phàm vừa dứt lời, liền nhịn không được cười lên ha ha, phản phất phát hiện một kiện cực kỳ chuyện thú vị. Chỉ gặp hắn vừa cười, vừa hướng Hứa Dương nói ra, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có đoán không được thời điểm à. Nói thật cho ngươi biết đi, bá ngôn thế nhưng là ta thân biểu đệ. Lần này chúng ta mượn thuyền, chính là vì tiến về tu du huyễn cảnh, đem hắn mãi mãi tiếp trở về nói đi. Chu Vân Phàm trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn lập tức xuất phát. Nghe được Chu Vân Phàm lời nói này, Hứa Dương khẽ bước cằm, tỏ ra là đã hiểu. Ngay sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, biểu đệ, ân, cũng là nói thông được. Dù sao Long gia cùng Chu gia vốn là đồng xuất nhất mạch, chỉ bất quá thôi, các ngươi Chu gia chỉ có thể coi là chi thứ chi nhánh, mà dựa theo Long gia tộc quy, trong tộc nữ tử một khi đến lúc lập gia đình tuổi tác, đều là cần gả ra ngoài đến mặt khác trong danh môn vọng tộc, đồng thời chỉ có Long gia nam tử mới có thể có quyền lưu tại trong tộc, gánh vác lên truyền thừa Long gia hương hỏa, kéo dài gia tộc vinh quang trọng trách. Hứa Dương đều đâu vào đấy kể rõ Long gia gia tộc quy củ, trong lời nói ẩn ẩn để lộ ra một tia thâm ý, phản phất tại ám chỉ Chu Vân Phàm tổ thượng từng cùng Long gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí vô cùng có khả năng đã từng cưới qua Long gia nữ tử. Chi thứ cũng là biểu đệ của ta à, chúng ta cùng đi đem chiếc thuyền kia cho vụng trộm làm đến đây đi. Chu Vân Phàm vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra tấm kia do Long hậu Mạc Liên ban cho thần bí lá bùa. Hắn nằm chắc bên cạnh Hứa Dương, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu đọc lên trên lá bùa chỗ khắc họa cổ lao chú ngữ. Theo chú ngữ âm thanh vang lên, chỉ gặp chói mắt màu trắng chớp lóe bỗng nhiên sáng lên, như là thiểm điện bạch phá bầu trời đêm bình thường. Quang mang qua đi, Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đưa thân vào Thiên Mã Chú Linh Cung chỗ không trung trên phù đảo. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, cái này Thiên Mã Chú Linh Cung cửa chính vậy mà trống rỗng, đừng nói thủ vệ đệ tử, liền ngay cả nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Thật sự là quá kỳ quái, vô luận như thế nào, coi như tình huống lại thế nào nguy cấp, cái này Thiên Mã Chú Linh Cung cũng không trở thành ngay cả một cái trông coi người đều không có chứ. Hứa Dương nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, làm Thiên Mã Chú Linh Cung kế nhiệm đệ tử, hắn đối với trong cung quy củ cùng thường ngày vận hành có thể nói là rõ như lòng bàn tay, trước mắt loại dị thường này cảnh tượng để hắn càng phát giác sự tình có chút không đúng. Chu Vân Phàm thì tại phụ cận càng không ngừng đi qua đi lại, cẩn thận quan sát đến hết thảy xung quanh. Đột nhiên, hắn chú ý tới trên mặt đất lẻ loi trơ trọi trưng bày một cái thạch đài, mà vốn nên để đặt tại trên bệ đá chấn trạch tượng đá lại không cánh mà bay. Thật kỳ quái nha, luôn cảm giác phía trên này giống như thiếu một chút thứ gì đâu, Chu Vân Phàm tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, một bên Hứa Dương giống như là nghĩ tới điều gì sự tình đáng sợ một dạng, sắc mặt đại biến. Không tốt, lần này không xong. Trên bệ đá này nguyên bản trưng bày thế nhưng là thạch sùng linh thú a. Bây giờ nó thế mà không thấy bóng dáng, như vậy trong cung khẳng định phát sinh trọng đại biến cố. Lời còn chưa dứt, Hứa Dương liền cấp tốc đưa tay từ bên hông lấy ra một viên dược hoàn, không chút do dự nhét vào trong miệng nuốt xuống. Ngay sau đó, hắn căn bản không để ý tới cùng Chu Vân Phàm giải thích càng nhiều, cô càng liền hướng phía trong cung chạy như bay. Chương 340, tưởng như hai người chương 340, tưởng như hai người Hứa Dương ăn viên kia thần bí dược hoàn đằng sau, cả người trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, giống như quỷ mị mau chóng bay đi, nó động tác nhanh chóng thậm chí vượt qua Chu Vân Phàm. Chu Vân Phàm mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua trước mắt cái này phản phất thoát thai hoàn cốt Hứa Dương, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, gia hỏa này lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Liền ngay cả trên người hắn phát ra khí chẳng cũng hoàn toàn khác với dĩ vãng, phản phất biến thành một người khác. Biến cố bất thình lình khiến cho Chu Vân Phàm đối với Hứa Dương trước đó một mực mang theo người cái kia mấy viên thuốc hoàn sinh ra hương thú nồng hậu. Hắn một bên ra sức đuổi theo Hứa Dương, một bên la lớn, cho ăn, Hứa Dương, ngươi đến cùng ăn thứ gì à? Tốc độ của ta vậy mà đều theo không kịp ngươi, nhưng mà, thời khắc này Hứa Dương một lòng chỉ muốn mau sớm đuổi tới mục đích, căn bản không rảnh bận tâm Chu Vân Phàm la lên. Chỉ nghe Hứa Dương vừa chạy vừa nói ra, linh thú chính là Thiên Mã Chú Linh Cung sau cùng một đạo phòng tuyến, chỉ có khi bí tàng kho lọt vào cưỡng ép đột phá thời điểm, bọn chúng mới có thể bị khởi động. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Mã Chú Linh Cung đệ tử chỉ sợ đại bộ phận đều đã gặp bất trắc, nói đi, Hứa Dương chạy như bay, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Cũng không lâu lắm, hai người bọn họ liền cùng nhau đã tới Thiên Mã Chú Linh Cung trong chủ điện. Vừa mới bước vào chủ điện, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây đất đều là tàn phá không chịu nổi thi thể cùng thân thể mảnh vỡ, làm cho người dùng mình. Cẩn thận quan sát những thi thể này, mặc lấy phục sức có thể phát hiện, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng không phải là đến từ Long Huyết Minh, ngược lại càng giống là thuộc về tá đạo môn đồ. A Hứa Dương không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, quả nhiên, tá đạo vậy mà đã thành công xâm lấn đến tòa này phù đảo bên trong. Thật sự là quá ghê tởm. Bọn gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào tìm tới nơi này đây này? Phải biết, để bảo đảm bí mật không bị tiết lộ ra ngoài, chúng ta Long Huyết Minh tất cả cung điện đều là phân bố tại cái kia không biết tên không được phía trên, độc lập với nhau tồn tại nha. Chẳng lẽ nói, trong chúng ta ra nội gian phải không? Hứa Dương một bên tự mình lẩm bẩm, một bên đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trên mặt đất hài cốt lưu lại dư ồn, ý đồ nhờ vào đó phán đoán trận chiến đấu này phát sinh đại khái thời gian. Nhưng vào lúc này, một cái cực kỳ thanh âm yếu ớt đột nhiên truyền vào Hứa Dương trong tai, "Sư." Huynh thanh âm này nhẹ vài không thể nghe thấy, nhưng chẳng biết tại sao, hết sức chăm chú Hứa Dương hay là bén nhạy bắt được nó. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại đông đảo trong thi thể, một cái dính đầy máu tươi tay chính chậm rãi từ phía dưới vươn ra. Hứa Dương không chút do dự, lập tức như mũi tên rời cung bình thường vọt tới. Đợi tới gần đằng sau, hắn quỳ một chân trên đất, rũa ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem đặt ở tên kia người bị thương trên người tá đạo đệ tử thi thể cho nhấc lên. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn cánh tay cơ bắp đột nhiên phồng lên, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, lại như cùng ném một tấm nhẹ nhàng trang giấy giống như nhẹ nhàng như thường đem bộ thi thể kia ném tới 10 mét có hơn địa phương. Đứng ở một bên mắt thấy toàn bộ hành trình, Chu Vân Phàm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn vô luận như thế nào đều khó mà tưởng tượng nhìn như hào hoa phong nhã Hứa Dương vậy mà lại có được lực lượng cường đại như thế cùng thể lực. Chỉ ít tại lúc này, Chu Vân Phàm trong lòng rõ ràng, Hứa Dương cho thấy thể lực tuyệt đối sẽ không kém hơn chính mình mảy may. Tại Chu Vân Phàm ký ức chỗ sâu, cái kia bị thế nhân nhận định là không có chút nào linh căn người tầm thường, Hứa Dương lại tại trận kia rung động lòng người tiên duyên đại hội phía trên, cho thấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một mặt. Lúc đó, võ trang đầy đủ, thân mang theo nhiều loại hiếm thấy bảo cụ Hứa Dương, vậy mà có thể cùng dị bẩm tiên phú chính mình đánh cho khó phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. Cái này một kinh người biểu hiện, đến nay vẫn in dấu thật sâu khắc ở Chu Vân Phàm trong óc. Nhưng mà, từ lần đó kinh thế hai tộc tiên duyên đại hội qua đi, Hứa Dương liền phảng phất mai danh nhận tích bình thường, rốt cuộc chưa từng triển lộ qua hắn cái kia thân trang bị bảo cụ đằng sau thực lực cường đại. Không chỉ có như vậy, cho dù là bây giờ ở vào như vậy không có chút nào ra chỉ tố thể trạng thái phía dưới, Hứa Dương vẹn vẹn chỉ là nuốt vào một viên nhìn như không chút nào thu hút nho nhỏ đáng lượng, liền trong nháy mắt có được có thể cùng mình cân sức ngang tài khủng bố năng lực. Lúc này Hứa Dương, sắc mặt ngưng trọng lớn tiếng la lên sư đệ Trung Bạch danh tự, "Trung Bạch! Trung Bạch!" Nương theo lấy hắn hô to thành âm, chỉ gặp nó tay phải đột nhiên bung lên, lại lấy một tay chi thế thi triển ra một môn huyền diệu không gì sánh được tiên thuật, tiên pháp. Gió cuốn lộ, trong chốc lát, theo hắn cái kia thon dài ngón giữa nhẹ nhàng điểm một cái, trong hư không đột nhiên hiện ra một cái xoay tròn cấp tốc cỡ nhỏ gió xoáy. Cơn gió xoáy này tựa như một đầu linh động cự long, trên không trung tùy ý bay múa. Nơi nó đi qua, không khí chung quanh bên trong trình độ nhao nhao bị cuốn vào trong đó, trong mấy mắt, những này trình độ đã hóa thành một đạo sáng chói chói mắt linh lực màu xanh lam. Ngay sau đó, đạo này linh lực màu xanh lam giống như một đạo như thiểm điện trực tiếp hướng phía Trung Bạch trong miệng rót vào. Mà khi đạo này linh lực màu xanh lam chui vào Trung Bạch thể nội đằng sau, kỳ tích phát sinh. Trung Bạch nguyên bản vết thương chồng chất, hấp hối thân thể, bắt đầu tản mát ra có chút lam quang. Những cái kia giữ tợn đáng sợ vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, Trung Bạch sắc mặt cũng dần dần khôi phục một chút huyết sắc. "Sư Minh." Trung Bạch cường chống đỡ thân thể, sắc mặt trắng bệch nói, "Minh chủ vừa mới ra lệnh, yêu cầu đóng tại chúng ta trong cung đệ tử lập tức đi Long Đô trợ giúp." Nhưng mà, ngay tại loại này phòng giữ yếu nhất tình huống dưới, lại có mấy trăm tên tá đạo đệ tử như quỷ mị giống như đột nhiên hiện thân, bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn, thế công lăng lệ, đánh cho chúng ta hoàn toàn trở tay không kịp. Cứ việc Trung Bạch thương thế đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn thể lực chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không có chiến lực gì. Hứa Dương trong mày, mặt mũi tràn đầy sầu lo mà hỏi thăm, như vậy những người khác thế nào? Còn có cái kia tứ linh thú đâu? Ta vừa rồi nhìn thấy linh thú tượng đá trôi chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một cái bệ, nhất định là bí tàng kho bị người xâm lấn. Trung Bạch lắc đầu, hồi đáp, không, không rõ ràng a, sư minh. Chúng ta chú linh cung đông đảo đệ tử, phần lớn là chút tinh thông chế tạo bảo cụ kỹ thuật hình đệ tử, võ tu cùng pháp tu thực lực là long huyết minh bên trong thấp nhất. Sư minh, việc này không nên chậm trễ, ngài nhanh đi bí tàng kho xem một chút đi. Nơi đó thế nhưng là cất giữ lấy từ long huyết minh sáng lập bắt đầu đến nay chỗ chế tạo thử toàn bộ bảo cụ a. Nếu như những cái kia vật chân quý bất hạnh dẫn ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều sẽ lâm vào to lớn trong hỗn loạn. Nói đến chỗ này, chỉ gặp Trung Bạch thân thể run lên bần bật, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, trong cổ họng phát ra một trận tiếng gào thét trầm thấp, sau đó liền ho kịch liệt đấu. Tiếng ho khan kia giống như sấm rền bình thường, tại cái này điên tĩnh quanh quẩn trong không gian, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Chương 341, xác nhận bảo khố. Chương 341, xác nhận bảo khố. Một bên Vân Phàm thấy thế, đội vàng đưa tay đỡ lấy Trung Bạch, lo lắng mà hỏi thăm, "Trung Bạch đại ca, ngươi không sao chứ?" "Đừng nói trước, nghỉ ngơi thật tốt một chút." Nhưng mà, Trung Bạch lại dùng sức lắc đầu, dùng tay run rẩy chỉ hướng Hứa Dương, khó khăn nói ra, "Nhanh, nhanh đi giúp kế nhiệm sư minh." Lúc này Hứa Dương, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Hắn hít sâu một hơi, sau đó la lớn, "Vân Phàm, ngươi chiếu cố tốt Trung Bạch, ta nhất định phải lập tức tiến về bí tàng kho." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Hứa Dương quanh thân đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí thế, trên người hắn nguyên bản mặc món kiêm màu trắng phục sức tại trong chốc lát bị sôi trào mãnh liệt nội kình trôi xuống mở. Theo màu trắng phục sức vỡ tan, chói mắt quang mang đống nhiên nở rộ ra. Đám người tập trung nhìn vào, mới phát hiện Hứa Dương giờ phút này thân mang đúng là một kiện thần bí mà hoa lệ màu đen khôi giáp. Khôi giáp này toàn thân đen như mực, tản ra một loại khí tức làm người sợ hãi. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện nó kiểu dáng có chút đặc biệt, ba phần tương tự các võ tướng mặc nặng nghề khôi giáp, nhưng lại có bảy phần cùng trong truyền thuyết bá ngôn mặc qua lăng quang thần quân bảo tương tự. Cái kia đẹp đẽ đường vân, lập lòe bảo thạch cùng uy vũ tạo hình, đều hiện lộ rõ ràng đưa ra phi phàm giá trị cùng lực lượng. Trang bị này, đến cùng là cái gì a? Chu Vân Phàm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ truy vấn lấy. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ gặp Hứa Dương thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp nhảy lên thật cao, hướng phía cung điện phương tây cấp tốc bay vọt mà đi. Gia hỏa này luôn luôn xúc động như vậy. Chu Vân Phàm thấy thế, trong miệng lẩm bẩm một câu, nhưng dưới chân cũng không dám lãnh đạm, lập tức thi triển thân pháp đi sát đằng sau lấy Hứa Dương. Chỉ chốc lát sau, Hứa Dương liền tới đến bí tàng kho phụ cận. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp chí ít có hơn ngàn tên tá đạo đệ tử chính tụ tập tại bí tàng kho bên ngoài, cùng bốn cái hình thể to lớn, uy phong lẫm lẫm linh thú kịch liệt giao chiến. Cái này bốn cái linh thú theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước, bọn chúng từng cái dương nhanh múa đuốt, trong miệng thỉnh thoảng phun ra lửa cháy hùng hực, quần quần hồng thủy, lăng lệ cuồng phong cùng lóa mắt lôi quang, uy thế kinh người. Những linh thú này cũng không phải là chân chính bản thể, mà là do Long huyết mình từ các nơi thu thập tới bộ phận linh thể tỉ như Chu Tước lông vũ, Huyền Vũ tái giáp, Thanh Long chi huyết, còn có Bạch Hổ lông tóc, cũng thông qua một loại nào đó thần bí bí pháp luyện chế mà thành. Mặc dù như thế, bọn chúng y nguyên có được bản địa linh thú một phần nhỏ cường đại sức chiến đấu, muốn đánh bại dễ dàng cái này bốn đầu hung mãnh cự thú tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc này, Chu Tước toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hóa thành biển lửa, Huyền Vũ thì không ngừng phun ra sôi trào mãnh liệt dòng nước, hình thành từng đạo to lớn màn nước, Thanh Long vũ động thân thể, cuốn lên trận trận cuồng phong gào thét mà qua, mà Bạch Hổ càng là miệng phun lôi điện, mỗi một đạo lôi quang đều như là thiên phạt bình thường rung động lòng người. Cái này bốn cái linh thú riêng phần mình thi triển ra đặc biệt bộ thuật, phối hợp lẫn nhau ăn ý, đối với tá đạo các đệ tử triển khai phạm vi lớn công kích mãnh liệt. Đối mặt hung mãnh như vậy thế công, tá đạo các đệ tử cũng không có mảy may bối rối. Bọn hắn đều nhịp lấy ra từng cái khéo léo đẹp đẽ linh khí hộ thuẫn, trong nháy mắt trước người tạo thành một tầng không thể phá vỡ phòng ngự màn sáng. Thấy cảnh này, Hứa Dương trong lòng không khỏi chấn động, những này hộ thuẫn nhìn qua vậy mà giống như là xuất từ Long huyết minh chi thủ. Bọn hắn đến tuột cùng là từ chỗ nào đạt được hiện đại như thế kỹ thuật, nghĩ tới đây, Hứa Dương chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cách đối phó. Ngay tại Hứa Dương lòng tràn đầy nghi hoặc, âm thầm buồn bực thời khắc, hắn đột nhiên phát giác được tại cái kia thần bí bí tàng kho trung quanh, lại còn có vài chục tên đệ tử bị nghiêm mật giam giữ ở chỗ này. Đang lúc này, Chu Vân Phàm cũng lặng yên không một tiếng động đè thấp thân thể, cẩn thận từng ly từng tí nhích lại gần, cũng nhẹ giọng dẫn trách, ngươi chạy thế nào đến vội vã như vậy à? Nhưng mà đối mặt Chu Vân Phàm chất vấn, Hứa Dương cũng không đáp lại, chỉ là dùng ánh mắt hướng hắn ra hiệu, để hắn hướng phía ngoài phương hướng nhìn lại. Chu Vân Phàm thuận Hứa Dương chỉ phương hướng nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi giật nảy cả mình, trong lòng thầm hô, trời ạ, lại còn có như thế nhiều đệ tử có thể may mắn còn sống sót nhìn thấy trước mắt, làm cho Chu Vân Phàm kinh ngạc không thôi, tự lẩm bẩm, cái này cần có hơn mấy trăm người đi. Thời khắc này Chu Vân Phàm trong lòng hết sức rõ ràng, cho dù bây giờ Hứa Dương đã có nhất định năng lực chiến đấu, nhưng muốn lấy sức một mình chống lại hơn ngàn tên như lang như hổ tá đạo đệ tử, đơn giản chính là ý nghĩ hao huyền, ảo tưởng không thực tế thôi. Mà đổi thành một bên, Hứa Dương thì hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên tứ linh thú cùng tá đạo đệ tử ở giữa kịch liệt không gì sánh được các chiến. Thông qua cẩn thận quan sát, hắn bén nhạy ý thức được, mặc dù tứ linh thú thực lực cường đại lại anh dũng thiện chiến, nhưng chúng nó tự thân dự trữ linh lực dù sao cũng có hạn, nếu như muốn chỉ dựa vào lần này đến ứng đối số lượng khổng lồ thiên nhân đội ngũ, thậm chí càng đối mặt tá đạo bên trong một vị nào đó cường đại tư thế, cái kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, không có phần thắng chút nào có thể nói. Thế là Hứa Dương quyết định thật nhanh, kéo lại bên cạnh Chu Vân Phàm, hai người hóp lưng lại như mèo, rón rén hướng lấy địa phương khác chậm rãi ngồi xuống tiến lên. Giờ này khắc này, tá đạo các đệ tử đang tay cầm nhiều loại sắc bén binh khí, thi triển ra đủ loại ngũ linh đột thuật, cùng hung mãnh dị thường tứ linh thú triển khai một trận kinh tâm động phách, sống còn quyết tử đấu tranh. Chỉ gặp đao quang kiếm ảnh giao thoa lấp lóe, tiếng la giết, tiếng giống giận dữ vang vọng vân tiêu. Mà Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương hai người, thì người mặc tá đạo đệ tử thống nhất phục sức, xảo diệu ngụy trang thành thụ thương bộ dáng, đi lại tập tễn, loạn trà loạn choạng mà dần dần tới gần cái kia thần bí bí tàng kho. Bọn hắn biết rõ chuyến này nguy cơ trùng trùng, nhưng vì đạt thành mục đích, không thể không mạo hiểm thử một lần. Hứa Dương trừng lớn hai mắt, rốt cục thấy rõ ràng bí tàng kho bây giờ tình huống. Chỉ gặp cái kia nguyên bản không thể phá vỡ tầng thứ nhất trọng giáp cửa vậy mà đã bị hủy hoại đến không còn hình dáng, đây đất đều là phá toái mảnh kim loại cùng mảnh gỗ vụn, phản phất đã trải qua một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Trong lòng của hắn trầm xuống, lập tức ý thức được chính là bởi vì cái này đạo thứ nhất phòng tuyến thất thủ, mới khiến cho thâm tàng cung điện tứ phương tứ thú có thể phục sinh. Ánh mắt vượt qua tàn phá không chịu nổi trọng giáp cửa, Hứa Dương thấy được tầng thứ hai cửa. Cùng tầng thứ nhất khác biệt chính là, cánh cửa này cũng không phải là dựa vào thực thể phòng hộ, mà là do một tầng thần bí kết giới chỗ thủ hộ lấy. Nếu muốn đánh mở đạo kết giới này, nhất định phải dựa theo đặc biệt chỉnh tự nhanh chóng một chút kích phân bố tại bốn phía 11 cái phương vị, mà lại mỗi cái phương vị đều đối ứng trong bát quái ân ký. Có chút sai lầm, dù là chỉ là chậm một chút như vậy, hoặc là đưa vào xuất hiện sai lầm, đều sẽ dẫn phát kết giới mãnh liệt phản vệ. Đến lúc đó, bị nhốt người sẽ tại trong nháy mắt bị lực lượng cường đại chăm chú đặt ở trọng giáp trên cửa, trong nháy mắt biến thành một khối không có chút nào tức giận bánh thịt. Chương 342, Hứa Dương thực lực chương 342, Hứa Dương thực lực nghĩ đến đây, Hứa Dương không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng khi hắn xác nhận bí tàng kho chỉnh thể coi như bình yên vô sự lúc, một mực căng cứng tiếng lòng cuối cùng thoáng đã thả lòng một chút. Nhưng mà, không đợi hắn hoàn toàn yên lòng, khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy bên cạnh quỳ một đám đồng môn đệ tử. Những đệ tử này tay chân đều bị một loại kỳ dị dây thừng trói buộc, không cách nào động đậy mảy may. Càng hỏng bét chính là, trong đó mấy cái mắt sắc đệ tử đã phát hiện Hứa Dương thân ảnh, cũng nao nao căng tới nghi hoặc cùng ánh mắt mong chờ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng đang suy đoán vị này đột nhiên hiện thân đồng môn sư huynh đến tột cùng dự định ứng đối ra sao trước mắt cái này khó giải quyết cục diện. Chu Vân Phàm trừng lớn hai mắt, rốt cục nhìn thấy cái kia thần bí bí tàng kho vị trí chi địa. Làm cho người kinh ngạc chính là, nó vậy mà cùng Hòa Phong cự hạm đỗ bến cảng cách xa nhau rất gần, cơ hồ có thể nói là gần trong gang tấc. Mà lúc này, Hứa Dương con mắt chăm chú khóa chặt ở phía trước cách đó không xa. Chỉ gặp đứng nơi đó một tên dáng người cường tráng, khí vũ hiên ngang nam tử tuổi trẻ. Tên nam tử này cũng không tự mình xuất thủ, mà là thản nhiên đứng thẳng ở nguyên địa, đều đâu vào đấy chỉ huy một đám tá đạo các đệ tử triển khai hành động. Không hề nghi ngờ, người này chính là tá đạo lần này hành động nhân vật dẫn đầu. Đúng lúc này, Hứa Dương đột nhiên xoay đầu lại, một mặt nghiêm túc đối với Chu Vân Phạm nói ra, ta đi gặp một hồi gia hỏa này, xáo trộn chỉ huy của bọn hắn bố trí, ngươi nhân cơ hội này tranh thủ thời gian cứu ra bị nhốt đệ tử, sau đó cấp tốc trốn hướng Hòa Phong cự hạm bên kia nói đi. Hứa Dương trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, đây chính là hắn lần thứ nhất như vậy chủ động xin đi giết giặc xuất chiến a. Chu Vân Phạm nghe nói lời ấy, lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, trong óc của hắn không tự chủ được hiện ra một bức kinh khủng hình ảnh. Hứa Dương lẻ loi một mình như bay nga dập lửa giống như phóng tới tên kia nhân vật dẫn đầu, kết quả lại bị đối phương thế đại lực chầm một quyền đánh cho không hề có lực hoàn thủ, ngay sau đó lại là một cái trọng quyền hung hăng đệm xuống, trực tiếp hủy Hứa Dương tính mệnh. Nghĩ tới đây, Chu Vân Phàm không khỏi toàn thân run lên, đội vàng dùng lực lắc đầu, ý đồ đem những này đáng sợ tràn cảnh từ trong đầu của mình đuổi ra ngoài. Không được, hay là để ta đi. Chu Vân Phàm còn chưa có nói xong, liền phát hiện Hứa Dương đã nện bước kiên định bộ pháp, chậm rãi hướng phía tên kia nhân vật dẫn đầu đi đến. Nhìn Hứa Dương bộ kia trấn định tự nhiên, hữu mô hữu dạng tư thế, nếu không có biết do nó nội tình chính là sư minh đệ đồng môn của mình, chỉ sợ Chu Vân Phàm thật muốn bị hắn tinh xảo diễn kỹ chỗ che đậy. Đúng lúc này, đám người kinh ngạc phát hiện Hứa Dương vậy mà lặng yên không một tiếng động tới gần đến khoảng cách đầu lĩnh kia rất gần chỗ, gần đến làm cho vị này luôn luôn cảnh giác đầu lĩnh đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nhìn chằm chằm bản tọa nhìn cái gì? Còn không mau đi lên trước hỗ trợ! Đầu lĩnh trợn mắt tròn xoe, đối với Hứa Dương lớn tiếng quát lớn. Là. Hứa Dương nhẹ giọng đáp lời lấy, sau đó nhìn như tùy ý vung ra một quyền, nhưng một quyền này động tác biên độ lại là cực nhỏ, đến mức để cho người ta cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng mà chính là như vậy nhìn như không đáng chú ý một quyền, lại ẩn chứa lực lượng kinh người, trực tiếp đem đầu lĩnh kia đánh cho như đạn pháo bay lên giữa không trung, độ cao khoảng chừng 8 mét độ cao. Trong chốc lát, trên trận ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ bị bất thình lình một màn hấp dẫn. Ô a, đầu lĩnh kia hiển nhiên căn bản không có dự liệu được đối mặt mình sẽ là cường đại như thế đối thủ, giờ phút này thân ở giữa không trung hắn, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Mà chưa chờ hắn rơi xuống đất, Hứa Dương thân hình lóe lên, giống như quỷ mị đồng dạng nhảy lên không trung, đồng thời có thể cùng đầu lĩnh kia tốc độ rơi xuống bảo trì tương đối nhất trí. Ngay sau đó, chỉ nghe Hứa Dương trong miệng một tiếng quát nhẹ, bí thuật bắt quái cùng long trưởng, theo thoại âm rơi xuống, song trưởng của hắn trong nháy mắt hóa thành hai đạo tàn ảnh, lấy một loại nhanh đến làm cho người hoa mắt, mắt thường cơ hồ không cách nào bắt tốc độ hướng phía đầu lĩnh kia điên cuồng đập nện mà đi. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, đầu lĩnh kia liền đã như lưu tinh truy bình thường đập ầm ầm trở xuống trên mặt đất. Lúc này lại nhìn đầu lĩnh kia, sớm đã là miệng sùi bọt mép, tứ chi càng là lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ vặn vẹo lên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Thấy cảnh này, một bên Chu Vân Phàm cả kinh cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống, hắn đơn giản không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Hứa Dương thế mà ẩn giấu đi kinh khủng như vậy thực lực, nhưng vì sao trước đó, Hứa Dương nhưng thủy chung chưa từng xuất thủ đâu? Chẳng lẽ nói hắn một mực tại tận lực giấu giếm thực lực chân chính của mình sao? Nghĩ đến đây, Chu Vân Phàm không khỏi đối với Hứa Dương càng phát ra cảm thấy tò mò. Hứa Dương bất thình lình một kích thành công, giống như một viên tạc đạn nặng ký đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Những cái kia nguyên bản ngay ngắn trật tự, chặt chẽ phối hợp tá đạo các đệ tử, trong nháy mắt lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Bọn hắn trận hình tại trong chớp mắt sụp đổ, đã mất đi thống nhất chỉ huy điều hành, đối mặt cường đại tứ linh thú lúc lộ ra chân tay luống cuống. Chỉ gặp cái kia Chu tức tựa như một cái thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cự hình hỏa điểu, nó lấy một loại cơ hồ sát mặt đất siêu đê không tư thái cấp tốc lướt qua, mang theo một trận nóng bỏng cuồng phong. Cái kia nhiệt độ kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch mà qua, mười mấy tên tá đạo đệ tử thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền đã bị đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, Chu Tước tại phóng thích ra cường đại như thế lực lượng sau, tự thân linh lực cũng rốt cục tiêu hao hầu như không còn, hóa thành một sợi hư vô mở mịt khói nhẹ tiêu tán trên không trung. Giờ phút này, trên chiến trường chỉ còn lại ba đầu uy phong lẫm lâm linh thú tiếp tục phân chiến. Vân Phàm, nhanh! Hứa Dương khàn cả giọng địa đại giống một tiếng, hắn la lên như là chiến đấu kèn lệnh giống như khích lệ còn lại thiên mã chú linh cung đệ tử. Những người may mắn còn sống sót này không chút do dự hướng phía Hòa Phong phương hướng chạy như điên. May mắn là còn có ba cái linh thú ở phía trước ra sức ngăn cản địch nhân, vì mọi người rút lui cung cấp hữu lực kiểm hộ, khiến cho Hứa Dương tỉ mỉ bày kế mưu kế có thể thuận lợi áp dụng. Nhưng vào đúng lúc này, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Cái kia vừa mới bị đánh ngã xuống đất, nhìn như đã không hề có lực hoàn thủ đầu lĩnh, vậy mà như là một bộ không chết giòm bị giống như chậm rãi đứng lên. Nương theo lấy hắn đứng dậy động tác, lúc trước bị Hứa Dương cắt đứt tay chân cùng kinh mạch bị tổn thương chỗ truyền đến trận trận làm cho người dùng mình xương cốt va chạm thanh âm, phản phất tại bản thân chữa trị gây dựng lại. Cái này một lần nữa đứng dậy đầu lĩnh hai mắt lóe ra quỷ dị và mang, để lộ ra một cỗ sát ý vô tận. Hắn không nói hai lời, trực tiếp vung vậy từ bản thân cặp kia cực đại không gì sánh được thiết quyền, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh tới hướng Hứa Dương phía sau lưng. Hứa Dương phản ứng cấp tốc, trên người hắn hộ giáp ứng thanh nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn ra, làm rối loạn đầu lĩnh kia công kích tiết tấu. Nhân cơ hội này, Hứa Dương một cái lắc mình linh hoạt trốn đến một bên. Hoặc, không nghĩ tới Long Huyết Minh bên trong thế mà còn có người dạng này nhân vật thú vị a. Đến rất đúng lúc, liền để bản đại gia, Lực Ti, đến hảo hảo chiếu cố ngươi đi. Lực Ti khiêu khích cười lớn, lần nữa hướng về Hứa Dương bổ nhào đi qua. Một trận kinh tâm động phách sinh tử đọ sức liền triển khai như vậy. Chương 343, sáu tay lực ti, chương 343, sáu tay lực ti. Lực ti trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Hứa Dương. Chỉ gặp hắn cái kia một thân cơ bắp đường cong giống như điều khắc giống như rõ ràng rõ ràng, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Nguyên bản bọc tại phía ngoài tá đạo phục sức sớm đã tại vừa rồi trong lúc kịch chiến bị cường đại kinh lực chấn thành mảnh vỡ, bây giờ chỉ còn lại có một kiện thiếp thân sau lưng, chặt chẽ bao vây lấy hắn to con thân thể. Hừ, ta lần trước ăn vào bực này thần đan diệu dược, đã là 40 năm trước sự tình. Hôm nay có thể cùng ngươi một trận chiến, cũng coi như tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Hứa Dương một bên hoạt động cổ tay, một bên ma quyền sát trưởng, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, phảng phất một đầu sắp nhào về phía con mồi mãnh hổ. Mà theo vừa mới nổ tung áo giáp, hai cánh tay hắn cơ bắp càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng tráng kiện đứng lên, tựa như hai cây sắt thép đúc thành trụ lớn. Ngươi cái tên này chẳng lẽ uống thuốc ăn tròn váng? Dám cuồng vọng như vậy. Lực ti giận không kèm được, trong miệng gầm thét, như là một đầu bị chọc giận hùng sư, trực tiếp hướng phía Hứa Dương vọt mạnh đi qua. Trong chốc lát, quyền ảnh giao thoa, trưởng phong gào thét, một người ra quyền tấn mãnh như điện, một người khác huy trưởng thì chậm chạp mà trầm ổn, một nhanh một chậm ở giữa, lại tạo thành một loại kỳ lạ tiết tấu. Nhưng mà, bọn hắn ra chiêu sinh ra uy lực lớn, khiến cho không khí chung quanh đều phảng phất bị xé nứt ra, cuồn phong lôi cuốn lấy bụi đất, từ bốn phương tám hướng hướng hai người quét sạch mà đi. Quá chậm, quá chậm, quá chậm. Hứa Dương hét lớn một tiếng, hai tay cấp tốc vũ động, trong chớp mắt liền đã đánh ra mấy chục trưởng. Mỗi một trên lòng bàn tay đều hình như có sôi trào mãnh liệt linh lực màu đỏ phun ra ngoài, cái kia linh lực quang mang tựa như thiêu đốt hỏa diễm bình thường chói lóa mắt, cùng Long Đế sử dụng hàm quang kiếm lưỡi kiếm nhan sắc cực kỳ tương tự. Lực Ti thấy thế, trong lòng thất kinh, nhưng vẫn không thối lui chút nào, đưa tay ý đồ bắt lấy Hứa Dương hai tay. Sao liệu Hứa Dương phản ứng cực nhanh, cổ tay chuyển một cái, ngược lại thuận thế đem Lực Ti hai tay cài lại tại cánh tay huyệt đạo phía trên. Ngay sau đó, một cỗ cường đại linh lực màu đỏ thuận Hứa Dương lòng bàn tay truyền vào Lực Ti thể nội, chấn động đến Lực Ti không thể không buông tay ra. Ngay tại Lực Ti liên tiếp lui về phía sau, chưa ổn định thân hình thời khắc, Hứa Dương đột nhiên thả người bật lên, trên không trung liên tục đá ra bảy chân. Cái kia lăng lệ thối pháp giống như gió táp mưa rào, mang theo tiếng gió vun vút, hung hăng đánh tới hướng Lực Ti. Lực Ti tránh cũng không thể tránh, ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này liên tiếp hung manh công kích, cả người như là như diều đứt dây bình thường, bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã trên đất. Chỉ gặp cái kia Lực Ti chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, khàn cả giọng hướng lấy tá đạo các đệ tử gầm thét lên, các ngươi đều ngây ngốc lấy làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta xông đi lên à, nhưng mà, thời khắc này tá đạo các đệ tử chính lâm vào trong cuộc chiến, bọn hắn khó khăn chống cự lấy còn lại huyền võ, Thanh Long cùng Bạch Hổ hùng manh thế công. Cứ việc nghe được Lực Ti mệnh lệnh, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản không rảnh bận tâm, khó mà cấp tốc làm ra phản ứng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, huyền võ đột nhiên gây khó khăn, sau lưng nó cứng rắn như sắt gai giáp trong nháy mắt nổ bể ra đến, vô số bén nhọn gai sắc như là gió táp mưa rào giống như bắn ra. Những này dày đặc gai nhọn bằng tốc độ kinh người đánh út về phía tá đạo các đệ tử, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một nhóm lớn tá đạo đệ tử nhao nhao trúng chiêu ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Mà lúc này huyền võ bởi vì một kích này tiêu hao đại lượng linh lực, nó phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ sau, tựa như mây khói bình thường tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, Bạch Hổ cũng không cam chịu yếu thế, nó thân hình lóe lên, lại hóa thành chói mắt tia chớp màu trắng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trên mặt đất xuyên tới xuyên lui. Mỗi một lần lướt qua, đều sẽ dẫn phát một trận mãnh liệt sét đánh, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, chí ít có 200 tên tá đạo đệ tử bị đánh ngã xuống đất, bản thân bị trọng thương. Ngay sau đó, Bạch Hổ lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản uy vũ hùng tráng bộ dáng, mở ra miệng to như chậu máu, hung mãnh nào về phía một tên tá đạo đệ tử. Tên đệ tử kia vạn phần hoảng sợ, đối mặt bén nhọn như vậy thế công, hắn đã không có lựa chọn nào khác, đành phải vội vàng giơ hai tay lên ý đồ ngăn cản. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Hổ linh lực vậy mà cũng tiêu hao hầu như không còn, động tác của nó im bặt mà dừng, cứ như vậy đứng tại giữa không trung. Tên này tá đạo đệ tử may mắn trốn qua một kiếp, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Lực Ti lung lay thân thể, khó khăn một lần nữa đứng lên, hắn cái kia nguyên bản vết thương chồng chất thân thể lúc này lại tản mát ra một trận làm cho người dùng mình tiếng ma sát vang, phản phất là vô số xương cốt tại cấp tốc khép lại sinh ra. Ha ha ha, Lực Ti ngửa mặt lên trời cùng tiếu, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, linh thú đã biến mất ba cái, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Nói đi, chỉ gặp hắn bỗng nhiên đưa tay kéo một cái, trên người quần áo như vải rách giống như bay xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, Lực Ti hít sâu một hơi, bắp thịt toàn thân căng cứng, bắt đầu điên cuồng phát lực. Theo lực lượng không ngừng hiện lên, cái kia nguyên bản liền dọa người xương cốt tiếng ma sát càng vang dội chói tai, giống như địa ngục các quỷ gáo thét bình thường quanh quẩn ở trong không khí. Trong chốc lát, Lực Ti phía sau lưng đột nhiên hở ra, bốn cái cánh tay tráng kiện phá thể mà ra, cùng bốn có hai tay cùng nhau vũ động, hắn giờ phút này đã hoàn toàn thoát ly nhân loại bộ dáng, tựa như một tôn kinh khủng ma thần dáng lâm thế gian. Hắc hắc hắc, Lực Ti cười quái dị nhìn về phía đám người, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang, tính ngươi vận khí không tệ, có thể kiến thức đến ta bộ này tư thái. Nói thật cho ngươi biết đi, đây chính là ta lần thứ ba thi triển như thế hình thái, liền ngay cả cái kia tự cho là đúng ngớ ngẩn long ảnh cũng căn bản không cách nào ngăn cản ta cái này cường đại sáu tay chi lực. Đúng lúc này, Thanh Long chờ đúng thời cơ, huy động đuốt rồng sắc bén hướng Lực Ti bổ nhào đi qua. Nhưng mà Lực Ti phản ứng cực nhanh, hắn cấp tốc nghiêng người lóe lên, thuận thế bắt lấy Thanh Long lòng chảo dùng sức bẻ lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Thanh Long cứng rắn không gì sánh được lòng chảo vậy mà liền dạng này bị tùy tiện bẻ gãy. Sau đó Lực Ti không chút lưu tình sẽ đoạn trảo từ thanh long trên thân xé rách xuống tới, máu tươi văng khắp nơi. Đắc thủ sau Lực Ti cũng không dừng lại động tác, hắn nương tựa theo mới tăng bốn cánh tay, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía thanh long khởi xướng một vòng lại một vòng hung mãnh công kích. Trong nháy mắt, thanh long liền tại Lực Ti thế công giống như mưa to gió lớn bên dưới không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng bị sinh sinh xé thành mấy khối máu thịt bè bét mảnh vỡ. Sau đó đầu rồng tức thì bị sáu tay chỗ một quyền đánh nổ. Một bên Chu Vân Phàm cùng mặt khác Long Huyết Minh đệ tử mắt thấy cái này máu tanh một màn, từng cái cả kinh trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nhìn như phổ thông Lực Ti, vậy mà ẩn giấu đi thực lực kinh khủng như thế. Ngươi nếu có được cường đại như vậy thực lực, vì sao không tại ngay từ đầu liền tự mình xuất thủ đối phó cái kia bốn cái linh thú? Hứa Dương cố nén sợ hãi của nội tâm, nếu mày chất vấn Lực Ti, cũng bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị nên chiến tư thế. Chương 344, ám khí đả thương người. Chương 344, ám khí đả thương người. Nghe Hứa Dương cái kia tràn ngập phẫn nộ cùng không hiểu chất vấn, Lực Ti đột nhiên ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười đinh tai nhức óc, phản phất có thể xông phá vân tiêu bình thường. Ha 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 ha, vì cái gì ta không tự mình xuất thủ? Lực Ti trên mặt lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười, trong mắt lóe ra tàn nhẫn qua mang, bởi vì ta phải thật tốt rèn luyện một chút ta những đệ tử này a. Bọn hắn đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tinh anh, tương lai tất nhiên sẽ trở thành diệt đi các ngươi Long Huyết Minh tuyệt đối chủ lực. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Lực Ti bỗng nhiên dậm chân một cái, nó cước bộ cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, từng cây gân xanh giống như là cầu long nổi lên mà lên. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, lấy thế lôi đỉnh vạn quân sử xuất một chiêu phi không thiết sơn dựa vào. Một kích này uy lực kinh người, mang theo một trận cuồng phong gào thét mà qua. Đáng thương Hứa Dương căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền bị luồng sức mạnh mẽ này hung hăng va vào bí tàng trong kho. Nhưng mà, sự tình cũng không như vậy kết thúc. Bởi vì bí tàng kho bên ngoài sắp đặt kiên cố không gì sánh được phòng ngự kết giới, Hứa Dương tại đánh tới kết giới trong nháy mắt, một cỗ to lớn phản tác dụng lực mãnh liệt mà đến, như là bài sơn đảo hải bình thường hướng hắn quét sạch mà đi. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, Hứa Dương lập tức cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn, đầu ông tắc hưởng. Cùng lúc đó, toàn thân hắn toát ra khói đặc cuồn cuộn, phảng phất cả người đều muốn bốc cháy lên giống như. Hứa Dương, Hứa Sư Minh, thấy cảnh này, Chu Vân Phàm cùng mặt khác Long Huyết Minh đệ tử đều là quá sợ hãi, lòng nóng như lửa đốt muốn tiến đến trợ giúp. Nhưng vào lúc này, còn lại mấy trăm tên tá đạo đệ tử lại giống như thủy triều dâng lên, bọn hắn cầm trong tay các loại vũ khí sắc bén, mặt lộ hung quang, khí thế hung hăng hướng phía Chu Vân Phàm bọn người chém giết tới. Đối mặt như vậy đông đảo lại khí thế hung hùng địch nhân, Chu Vân Phàm gặp nguy không loạn. Hắn cấp tốc huy động hai tay, nguyên bản phân ba khối chồng chất tí thuẫn trong nháy mắt hợp lại là một, chăm chú giữ tại ở trong tay. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, xung phong đi đầu nên hướng những cái kia tá đạo đệ tử. Trong chiến đấu kịch liệt, Chu Vân Phàm phát huy đầy đủ ra chính mình tí thuẫn ưu thế. Cái kia hình tam giác tí thuẫn phía trước bén nhọn không gì sánh được, tựa như một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao. Hắn khi thì dùng tí thuẫn ngăn trở địch nhân đánh tới vũ khí công kích, khi thì thừa cơ huy quyền xuất kích, đem tí thuẫn sừng nhọn hung hăng đập đện tại đối phương chỗ yếu hại phía trên. Có khi thậm chí còn có thể hướng ngang vung lên, bằng vào tí thuẫn lực trùng kích cường đại đem địch nhân trường kiếm trong tay nhóm vũ khí trực tiếp đánh nát. Trong lúc nhất thời, Chu Vân Phàm tả xung hữu đột, giết đến những cái kia tá đạo đệ tử người ngã ngửa đổ, khó mà ngăn cản. Lực Ti có chút hăng hái nhìn chăm chú lên phía trước đang cùng các đệ tử kịch liệt chém giết Chu Vân Phàm, khóe miệng có chút dương lên, khinh thường hừ lạnh một tiếng, cái kia chính là đại danh lừng lẫy Đại Minh Thập Bát Hoàng Tử sao? Nhìn không gì hơn cái này đi, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt nơi không tầm thường nói, ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng cách đó không xa cái kia bị đánh nhập bí tàng trong kho Hứa Dương. Lúc này, bởi vì nhận kết giới phản vệ sinh ra quần quần sương mù, đã đem Hứa Dương cả người đều bao phủ trong đó, đến mức người bên ngoài căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh của hắn. Hắc hắc, so sánh dưới, hay là gia hỏa này càng có ý tứ một chút. Lực Ti cười khẽ hai tiếng, sau đó nện bước chậm chạp mà bước chân trầm ổn hướng phía Hứa Dương vị trí đi đến. Trên đường đi, những cái kia thất kinh từ bên cạnh hắn vội vàng chạy qua tá đạo đệ tử phản phất hoàn toàn không tồn tại bình thường, không chút nào có thể gây nên hắn chú ý giờ phút này, hắn tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung vào Hứa Dương trên thân. Đúng lúc này, chỉ nghe xoát một thanh âm vang lên, nguyên bản hãm sâu trong xương khói Hứa Dương vậy mà giống như là một tia chớp thẳng tắp từ đó nhảy ra. Cùng lúc đó, mọi người kinh ngạc phát hiện trên tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đôi tạo hình kỳ lạ, như là hạt dưa hình dạng tí thuẫn. Ngay sau đó, Hứa Dương không chút do dự huy động hai tay, dùng trong tay tí thuẫn trực tiếp nên hướng Lực Ti đưa qua tới hai tay, cũng chăm chú cùng chi tướng cầm cùng một chỗ. Trong chốc lát, hai người tựa như là hai vị thần kinh bách chiến đô vật tuyển thủ, triển khai một trận kinh tâm động phách lực lượng chiến đấu. Ha ha, tiểu tử, ngươi cần phải biết rằng, ta thế nhưng là có được dòng giã sáu cánh tay đâu. Lực Ti đắc ý cười ha ha, chỉ gặp hắn đông nhiên lắc một cái bả vai, phía sau bốn cánh tay khác trong nháy mắt mở rộng mà ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Hứa Dương phát khởi một vòng giống như mưa to gió lớn quyền đấm cước đá thế công. Nhưng mà làm cho người khó có thể tin chính là, thật ở như vậy hiểm cảnh Hứa Dương không chỉ có thể bước vàng ngăn cản được Lực Ti chính diện chuyển đến lực lượng khổng lồ trùng kích, hơn nữa còn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này đường tựa theo thân thủ nhanh nhẹn xảo diệu tránh đi đến từ mặt khác mấy cái tay cánh tay các loại xảo trá công kích. Ngươi thật đúng là thú vị a. Lực Ti khỏe miệng nổi lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười, lạnh lùng nói. Chỉ gặp hắn miệng há ra, lại đột nhiên phun ra một viên đinh sắt đến. Đinh sắt kia tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, thẳng tắp hướng phía Hứa Dương cái chán bọn tới. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, đinh sắt trong nháy mắt đánh trúng mục tiêu, thật sâu khảm vào Hứa Dương trong cái chán. Trong chốc lát, phản phất có một đạo lực lượng vô hình từ Hứa Dương sau đầu đột nhiên bay ra. Ngay sau đó, Hứa Dương thân thể giống như là đã mất đi chèo chống bình thường, mềm nhũn hướng về sau khuynh đảo xuống dưới. Phanh một tiếng vang trầm, hắn nặng nề mà té ngã trên đất, không còn có động tĩnh. Hứa Dương thấy cảnh này, cách đó không xa Chu Vân Phàm nổ đom đóm mắt, giận không kèm được địa đại âm thanh la lên đứng lên. Trong lòng của hắn lửa giận cháy hừng hực, hai mắt xích hồng như máu. Chỉ gặp hắn vung vẩy lên trong tay tí thuẫn, hung hăng hướng về một tên sông tới tá đạo đệ tử đập tới. Tên đệ tử kia bất ngờ không đề phòng, bị tí thuẫn răn răn chắc chắc đánh trúng, kêu thảm bay ra ngoài. Nhưng mà càng nhiều tá đạo đệ tử lại giống như thủy triều liên tục không ngừng tuôn ra tới, đem Chu Vân Phàm bao bọc vây quanh. Bọn hắn từng cái cầm trong tay binh khí, mặt lộ hung quang, điên cuồng hướng Chu Vân Phàm phát động công kích. Chu Vân Phàm mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng đối mặt như vậy đông đảo địch nhân, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân. Huống chi hắn còn muốn phân tâm yểm hộ bên cạnh những cái kia chiến lược thấp kém Long Huyết Minh đệ tử, đây càng là để tay hắn bận điệu chân loạn, mệt mỏi ứng đối. Ha 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 ha! Lực Ti thấy thế, làm càng địa đại cười lên, cái gì ngớ ngẩn đệ tử, lại còn dám xem nhẹ bản ti, thật sự cho rằng ta chỉ có một thân khí lực sao? Cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết, đơn giản không chịu nổi một kích. Hắn Dương Dương đắc ý nhìn xem ngã trên mặt đất Hứa Dương, sau đó quay đầu nhìn về trước mắt đã dần dần ở vào hạ phong Long Huyết Minh các đệ tử, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến hưu một tiếng bén nhọn tiếng vang, một đạo hắc ảnh giống như mũi tên rời cung phi tốc phóng tới, đột nhiên đập nện tại Lực Ti trước mặt trên mặt đất. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị tạc ra một cái hố to, bóng đen kia thật sâu khảm vào trong đó, kích thích một trận bụi đất tung bay. Lực Ti bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, hắn vội vàng dừng tiếng cười, cảnh giác quay đầu lại nhìn lại. Chương 345, sinh tử một đường. Chương 345, sinh tử một đường. Lực Ti đột nhiên quay đầu đi, ánh mắt trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Chỉ gặp nguyên bản ngã trên mặt đất Hứa Dương vậy mà chậm rãi đứng lên, nhưng cái này cũng không hề là làm người ta khiếp sợ nhất địa phương. Càng kinh người hơn chính là, Hứa Dương cả người vậy mà lơ lửng tại trong giữa không trung, phản phất đã mất đi trọng lực trói buộc bình thường. Lực Ti mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương mới vừa rồi bị công kích cái chán bộ vị. Làm hắn khó có thể tin chính là, nơi đó vậy mà không có vết thương nào, hoàn hảo không chút tổn hại đến như là chưa từng chịu đựng bất luận cái gì đả kích. Không chỉ có như vậy, Hứa Dương trung quanh thân thể còn tản mát ra một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí, nguồn lực lượng kia cùng bí tàng kho kết giới chi lực không có sai biệt, chỉ là nhan sắc càng thêm tiên diễm chói mắt, bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ tươi. Đúng lúc này, một bên Chu Vân Phàm cũng chú ý tới một màn này. Trong lòng của hắn giật mình, trong đầu cấp tốc hiện lên Long Đế trước đó tại Tiên Duyên Đại Hội cùng Đại Tây Quốc trên biên cảnh nhìn thấy hai lần đó kết giới thuật chẳng cảnh. Cơ hồ là vô ý thức, hắn đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng mà, trải qua cẩn thận quan sát sau, Chu Vân Phàm phát hiện Hứa Dương triển hiện ra kết giới tựa hồ cùng truyền thống kết giới thuật có chỗ khác biệt. Nó càng giống là một loại vờn quanh tại tự thân trung quanh lực trường có thể là chân khí, mà không phải giống phổ thông kết giới thuật như thế thi triển tại ngoại bộ không gian. Hoàng cực bá vực. Chu Vân Phàm thấp giọng nhỉ nó nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Loại này đặc biệt năng lực để hắn ý thức đến, Hứa Dương tuyệt đối không phải một cái đơn giản đối thủ. Lực Ti cắn răng, hung tợn nói ra, quả nhiên, ngươi cái tên này cùng cái kia đầu heo hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Khó trách môn chủ đại nhân cố ý dặn dò qua chúng ta muốn đối với ngươi cẩn thận một chút, lời còn chưa dứt, hắn liền không chút do dự hướng phía Hứa Dương vọt mạnh đi qua. Cùng lúc đó, hắn phát huy đầy đủ ra bản thân có được 6 tay ưu thế, đồng thời thi triển ra nhiều cái cỡ nhỏ kết giới thuật, ý đồ trung hòa cũng ăn mòn rơi quay trùng quanh tại Hứa Dương bên người tầng kia thần bí sức mạnh thủ hộ. Đối mặt Lực Ti khí thế hung hung công kích, Hứa Dương vẫn như cũ vững vàng lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Nhưng người tỉ mỉ có thể phát hiện, cơ bắp của hắn tựa hồ bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, phản phất có khí vô lực giống như dần dần lỏng xuống. Ha 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 ha, khí chàng của ngươi vậy mà trở nên yếu đi a. Ta đã sớm nhìn ra, ngươi sở dĩ có thể có được cường đại như thế sức chiến đấu, hoàn toàn chính là dựa vào phục dụng dược vật đến trèo chống. Cùng những cái kia khó mà thu hoạch tới tay chân quý bảo cụ cùng so sánh, đem ngươi cho bắt sống mang về, từ trên người ngươi lấy tới loại kia thần kỳ phương thuốc, lúc này mới được xưng tụng là chân chính vô giá bảo bối đâu. Chỉ gặp Lực Ti bỗng nhiên một chút mở ra hắn miệng to như chậu máu kia, nó bộ dáng đơn giản tựa như là một môn nhân hình cự hình đại pháo giống như, cùng lúc đó, miệng của hắn bộ vị bắt đầu điên cuồng tích trữ lên số lượng linh lực kinh người. Không chỉ có như vậy, mọi người thậm chí còn có thể rõ ràng trông thấy, vô số có chút lóe ra quang mang tinh điểm ngay tại liên tục không ngừng hướng hắn tụ lại tới, cũng quay chung quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Mà lúc này thời khắc này Hứa Dương, nhìn qua lại có vẻ có chút bó tay bó chân, không thể động đậy. Bởi vì khi hắn toàn lực thi triển kết giới từ trường phòng ngự thời điểm, cùng Hòa Phong cự hạm phòng ngự kết giới nói đùa, một khi mở ra phòng ngự kết giới, liền sẽ bị gắt gao cố định tại nguyên chỗ, cũng không còn cách nào tự do di động mảy may. Trên thực tế, đây cũng là tuyệt đại đa số kết giới thuật đều tồn tại dạng này một cái cộng đồng đặc thù cùng khuyết điểm. Tại cái này rộng lớn vô ngần trong thế giới, kết giới thuật chính là một môn cao thâm mạt chắc lại cực kỳ thần bí kỹ nghệ. Chỉ có những cái kia vượng mao lân giáp y hệ cao thủ tuyệt thế, bọn hắn đối với kết giới thuật nghiên cứu đã đạt đến hóa cảnh, tạo nghệ chi sâu, tu vi chi tinh xảo đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ có cao nhân như vậy mới có thể tùy tâm sử dụng chúa tể kết giới sinh ra hình thức. Những cường giả tuyệt đỉnh này không chỉ có thể tại trong chốc lát liền đem kết giới thi triển đi ra, mà lại chỗ hao phí linh lực càng là cực kỳ bé nhỏ. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, bọn hắn còn có thể xảo diệu điều chỉnh kết giới phòng ngự hình thức, khiến cho từ nguyên bản truyền thống diện tích lớn phòng ngự chuyển biến trở thành nhằm vào đặc biệt mục tiêu điểm đối điểm tinh chuẩn phòng ngự. Kể từ đó, không chỉ có tăng lên thật nhiều kết giới lực phòng ngự, đồng thời cũng làm cho linh lực tiêu hao hạ xuống mức độ thấp nhất. Trừ cái đó ra, còn có như vậy một nắm có thể xưng yêu nghiệt cấp độ kỳ tài ngút trời, lại có thể ở đây cơ sở phía trên lần nữa đột phá cực hạn. Bọn hắn triệu hoán kết giới tốc độ có thể nói nhanh như điện chớp, trong chớp mắt liền có thể để kết giới hiện ở trước mắt. Không chỉ có như vậy, những này kinh thế chi tài thậm chí còn có thể đem kết giới coi như ám khí bình thường, bằng tốc độ kinh người bắn ra, cho địch nhân lấy chí mệnh một kích. Thế nhưng là đâu, rất hiển nhiên, Hứa Dương cùng loại này đang phong tạo cực cảnh giới trí cao so sánh, trên lệch thật sự là quá mức cách xa. Tối thiểu nhất tựa như chính hắn lúc trước nói như vậy, hắn căn bản liền không thuộc về loại kia tinh thông kết giới thuật loại hình. Hưu, nương theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng rít vang lên, chỉ gặp Lực Ti bỗng nhiên hé miệng, một cỗ sôi trào mãnh liệt linh lực năng lượng giống như là núi lửa phun trào từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Cỗ này cường đại linh lực năng lượng bày biện ra làm cho người rung động cảnh tượng, hạch tâm bộ phận thiêu đốt lên hừng hực viêm hỏa, phản phất có thể đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn, mà ngoại tầng thì bao quanh từng đạo màu đen thiểm lôi, như là từng đầu giữ tợn hắc long trên không trung dương nhanh muốn bước. Lôi hỏa này song độn khủng bố năng lượng lấy bài sơn đảo hải chi thế trực tiếp xông về phía Hứa Dương phòng ngự lập trường. Cùng lúc đó, Lực Ti cái kia có được 6 cánh tay thân thể cũng không có nhàn rỗi, hắn như là một cái dã thú hung mãnh giống như nhào về phía Hứa Dương, 6 cánh tay chăm chú bắt lấy phòng ngự lập trường, tựa hồ phải dùng tận lực lượng toàn thân đem nó vỡ ra đến. Lúc này Hứa Dương sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán trượt xuống, nét mặt của hắn đã tại trong lúc vô hình để lộ ra một cái sự thật tàn khốc, hắn cảm thấy không gì sánh được cố hết sức cùng mọi bệnh. Nguyên bản bao trùm ở trên người hắn cái kia rắn chắc, tráng kiện cơ bắp, giờ phút này lại giống như là quả cầu da xì hơi bình thường, cấp tốc trở nên khô quắt xuống dưới, cơ hồ hoàn toàn khôi phục được hắn chưa từng uống thuốc trước đó loại kia bình thường trạng thái. Ngay trong nháy mắt, Hứa Dương đau khổ trèo chống phòng ngự lập trường bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, thật giống như một mặt kiên cố vách tường đột nhiên xuất hiện vô số đạo vết rách. Những vết rách này mới đầu chỉ là nhỏ xíu, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn chúng cấp tốc lan tràn quyết tán, cuối cùng dẫn đến toàn bộ phòng ngự lập trường triệt để sụp đổ phá toái. Mà Lực Ti thấy thế, không chút do dự duỗi ra trong đó hai cánh tay tóm chặt lấy Hứa Dương hai tay, cũng gắt gao nắm chặt, để Hứa Dương căn bản là không có cách tránh thoát. Ngay sau đó, mặt khác hai cánh tay lại phân biệt giữ lại Hứa Dương hai vai, sau đó dụng lực hướng ra phía ngoài lôi kéo, thêm tại trên bờ vai lực lượng đúng là hướng phía phương hướng ngược nhau. Kể từ đó, Lực Ti cánh tay hướng vào phía trong co vào, thôi động Hứa Dương bả vai hướng ra ngoài mở rộng, rõ ràng là muốn sống sờ sờ đem Hứa Dương hai tay kéo đứt. Chương 346, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết chương 346, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết Hứa Dương chỉ cảm thấy hai chân siết chặt, một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía dưới truyền đến, đúng là Lực Ti cái kia nguyên bản bình thường lớn nhỏ phía sau lưng hai tay, trong nháy mắt cấp tốc tăng trưởng, cũng như kìm sắt bình thường vững vàng bắt lấy đầu gối của hắn bộ vị. Hiển nhiên, Lực Ti lần này xuất thủ là sớm có dự mưu, mục đích chính là muốn phế rơi Hứa Dương hai tay cùng hai chân, kể từ đó liền có thể tùy tiện ép hỏi ra cái kia chỉ cần ăn vào đan dược liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cường đại chiến lực thần bí phối phương. Giờ phút này, Hứa Dương hai tay chính gặp lấy hướng ra phía ngoài đẩy cùng vào trong kéo song trọng tra tấn, cho dù trên người hắn trang bị tiên cô không gì sánh được hạt dưa tí thuẫn, lại tại giờ phút này hoàn toàn mất đi tác dụng, ngay cả một tơ một hào sức phản kháng đều khó mà thi triển đi ra. Bởi vì đau nhức kịch liệt khó nhịn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ hắn cái trán lăn xuống, rất nhanh liền hiện đầy cả khuôn mặt. Nhưng mà đối mặt thống khổ không chịu nổi Hứa Dương, Lực Ti không chỉ có không có nửa điểm nhân từ nương tay, ngược lại tùy tiện địa đại cười lên, ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn đem phối phương giao ra đi. Chờ ta đạt được nó đằng sau, nhất định sẽ tự tay đưa ngươi xé thành 6 khối, để cho ngươi tại thống khổ cực độ bên trong từ từ chết đi. Nghe được Lực Ti lần này ngoan thoại, Hứa Dương cũng nhịn không được nữa sợ hãi trong lòng cũng phẫn nộ, giật ra cuống họng hét to lên, ha 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 ha. Nhưng vô luận hắn dãy rủa như thế nào, tứ chi đều giống như bị làm định thân chú một dạng, bị Lực Ti gắt gao hạn chế lại, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Mắt thấy Hứa Dương đã không hề có lực hoàn thủ, Lực Ti càng đắc ý hí hửng, hắn cười đến càng thêm làm càng vô kỵ, ha 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 ha. Ngươi bây giờ đã là trở bên trên chi nhục, mặc ta xâm lược. Không bao lâu, ngươi liền triệt để xong đời rồi. Chu Vân Phàm khẩn trương nhìn chăm chú lên Hứa Dương vị trí gian nan hoàn cảnh, hắn vừa mới đánh lui mấy tên tá đạo đệ từ sau, không chút do dự xông về phía trước. Nhưng vào đúng lúc này, một trận hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ từ phía sau hắn truyền đến, Chu sư minh. Chu Vân Phàm vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đồng môn đệ tử lại bị tá đạo đệ tử một kiếm chém trúng, thân chịu trọng thương ngã trên mặt đất. Tên kia thụ thương đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, duỗi ra tay run rẩy hướng về Chu Vân Phàm cầu cứu. Chu Vân Phàm trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Đến tột cùng là trước cứu trợ trước mắt mạng sống như treo trên sợi tóc đồng môn, hay là tiếp tục phóng tới người đang ở hiểm cảnh Hứa Dương. Thế nhưng là, bọn hắn đều là cùng thuộc một môn sư huynh đệ a. Mà giờ khắc này, Hứa Dương một thân một mình đối mặt với đông đảo địch nhân, lại những sư đệ kia đã trải qua một vòng chiến đấu kịch liệt, bây giờ càng là lâm vào vòng thứ hai vượt mọi khó khăn gian khổ khổ đấu bên trong. Đang lúc Chu Vân Phàm do dự, khó mà lấy hay bỏ thời điểm, đột nhiên, một tên tá đạo đệ tử như là như đạn pháo bị đống nhiên đánh bay ra ngoài. Tên đệ tử kia liền tựa như một viên cao tốc phi hành bóng, hung hăng đánh tới không ít đang cùng Long Huyết Minh đệ tử dục huyết phấn chiến mặt khác tá đạo trên người đệ tử. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Chu Vân Phàm cơ hồ là vô ý thức muốn làm ra quyết định, nhưng không đợi hắn có hành động, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang truyền đến, "Ô a", thanh âm kia giống như lợi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, lại như trường thương lăng lệ mãnh liệt đâm phát ra tiếng vang. Ngay sau đó, Chu Vân Phàm kinh ngạc nhìn thấy Hứa Dương cùng Lực Ti hai người bên cạnh bỗng nhiên văng lên mạng lớn nhìn thấy mà giật mình vết máu, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đọc lại. Lực Ti đứng nghiêm, tựa như một tòa như pho tượng không nhúc nhích, nhưng mà tới hình thành so sánh rõ ràng chính là Hứa Dương chính nửa quỳ, thân thể khẽ run. Trong tay hắn nguyên bản nắm chắc trang bị, hạt dưa tí thuẫn, lúc này lại đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy lạch cạch âm thanh, từ trên hai cánh tay của hắn vô lực trở xuống. Theo tí thuẫn rơi xuống đất, mọi người rốt cục có thể thấy do nó nội bộ phức tạp cấu tạo. Chỉ gặp cái kia nhìn như phổ thông tí thuẫn cạnh trong, vậy mà ẩn giấu đi một cái đủ để dung nạp một cây như thô mũi khoan thép giống như phẩm chất vật thể không gian. Cẩn thận nhìn lên, nguyên lai mỗi cái tí thuẫn bên trong đều có dấu dạng này một cây thô mũi khoan thép. Đúng lúc này, một mực ở vào khẩn trương quan chiến trạng thái Chu Vân Phạm đống nhiên phát hiện một cái làm cho người khiếp sợ sự thật, lực đi hai vai cùng hơn phân nửa người trên thế mà đã hư không tiêu thất không thấy. Cái kia nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, máu tươi như là vỡ đê hồng thủy bình thường liên tục không ngừng mà tuôn ra, hình thành từng đạo đỏ tươi máu chảy, ào ạt chảy xuôi trên mặt đất. Đã từng uy phong lẫm liệt, có được 6 cánh tay lực đi, giờ phút này đã mất đi tất cả cánh tay, trực tiếp từ 6 tay hình thái chuyển biến thành không cánh tay hình thái. Cái kia 6 cái đã từng linh hoạt tự nhiên tay, bây giờ cũng đều biến thành không có chút nào tức giận gãy chi, rơi lả tả trên đất, phản phất bị vứt bỏ con rối linh kiện. A, lực đi mới đầu trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, tựa hồ không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực tàn khốc này. Ngay sau đó, khi hắn dần dần ý thức được hai tay của mình thật đã rời hắn mà đi lúc, loại đau khổ này cùng sợ hãi mới giống như thủy triều sông lên đầu. Chi hoán hệ thần kinh rốt cục đem đau đớn kịch liệt truyền lại cho hắn, hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, sau đó cả người giống như là bị rút đi lực khí toàn thân một dạng, trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, bắt đầu thống khổ quay cuồng lên. Mỗi một lần nhấp đô, đều để miệng vết thương trên người hắn cùng mặt đất sinh ra ma sát, trầm trọng hơn đau đớn, nhưng hắn đã hoàn toàn không lo được những này, chỉ là bản năng muốn thông qua loại phương thức này đến làm dịu cái kia cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ đau nhức kịch liệt. Lại nhìn về phía Hứa Dương bên này, tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Hai cánh tay của hắn bởi vì trước đó dùng sức quá độ lôi kéo, giờ phút này đã bày biện ra một loại dọa người màu đỏ tím, sưng đến lợi hại. Mặc dù hắn dốc hết toàn lực muốn đứng dậy, nhưng thụ thương tứ chi căn bản không nghe sai khiến, vô luận như thế nào cố gắng, đều khó mà chống đỡ lấy hắn nặng nề thân thể. Hứa Dương miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, phản phất ống bê bình thường hô hô rung động. Hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm đối phương, giống to: các ngươi tá đạo vậy mà có được có thể khôi phục trí tử số lượng tổn thương tà thuật, mà ngươi lực ti càng là có 6 cánh tay quỷ dị như vậy năng lực. Nhưng đừng quên, ta Hứa Dương thế nhưng là Thiên Mã chú linh cung kế nhiệm đệ tử. Nói đi, chỉ gặp hắn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên thân thể khẽ run, hiển nhiên vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Nhìn xem cái này đi, đây chính là ta hao phí vô số tâm huyết, tỉ mỉ nghiên cứu nhiều năm mà thành thí tác bảo cụ, hợp lại cận chiến dùng binh trang. Hứa Dương vừa nói, một bên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bọc thép mặt ngoài cái kia băng lãnh kim loại cảm nhận, trong ánh mắt toát ra không gì sánh được tự hào cùng tự tin. Tiếp lấy, hắn tiếp tục nói, trong này cất giấu một kiện vũ khí bí mật, một cây do bí pháp rèn đúc mà thành bạo tạc đoạn thương. Vì thành công kích phát nó, ta cơ hồ hao hết toàn thân còn lại tất cả linh lực. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết giấu át chủ bài. Chương 347, lại tới một ti chương 347, lại tới một ti ông trời ơi. Cái này sao có thể? Trong đám người truyền đến trận trận kinh hô, ánh mắt mọi người đều tập trung tại phía trước cái kia thảm liệt tràng cảnh phía trên. Chỉ gặp tá đạo 12 trong ti là ti, vị này đã từng uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi cường giả, bây giờ lại bị một cái đến từ Thiên Mã chú linh cung kế nhiệm đệ tử đánh cho vô cùng thê thảm. Lực ti đại nhân. Lực ti đại nhân thế mà bị đánh bại, khó có thể tin lời nói liên tiếp vang lên, mọi người hoảng sợ nhìn qua trước mắt cái này làm cho người rung động hình ảnh. Lực ti cái kia nguyên bản khổng vũ hữu lực thân thể, giờ phút này lại trở nên vết thương chồng chất, nhất là cái kia 6 đầu cánh tay trắng kiện, vậy mà tất cả đều không cánh mà bay. Máu tươi như suối trào từ chỗ cụt tay chạy xuôi mà ra, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Tá đạo các đệ tử mắt thấy một màn này, sợ hãi trong lòng trong nháy mắt giống như thủy triều che mất bọn hắn. Nguyên bản chiến y cao vút trong nháy mắt tiêu tán vô tung, thay vào đó là thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực. Bọn hắn cầm trong tay binh khí, thân thể lại không tự chủ được bắt đầu rút lui về sau, phản phất đứng trước mặt không phải một người, mà là một đầu hung mãnh không gì sánh được cự thú. Mà lúc này, Chu Vân Phàm mắt thấy địch nhân bắt đầu lùi bước, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt truy kích dục vọng. Nhưng mà, khi hắn ngắm nhìn bốn phía lúc, lại phát hiện tình huống cũng không lạc quan. Mặc dù phe mình thành công đánh bại lực đi, nhưng Thiên Mã chú linh cung các đệ tử cũng vì này trả giá nặng nề. Cơ hồ mỗi người trên thân đều mang thương, có thể tiếp tục chiến đấu đệ tử vẹn vẹn chỉ còn lại có vừa mới được cứu 6 thành mà thôi. Đối mặt vẫn như cũ nhân số đông đảo lại khí thế hung hăng tá đạo đệ tử, Chu Vân Phàm không thể không cưỡng chế trong lòng xúc động, bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ truy kích. Một bên khác, Hứa Dương khó khăn chống đỡ lấy thân thể của mình. Hắn cưỡng ép vận công điểm trúng nửa người trên mấy cái mấu chốt huyệt bị, ý đồ ngăn cản thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Theo một ngụm thật dài bạch khí từ trong miệng chậm rãi phun ra, hắn cảm giác hơi dễ chịu một chút. Tiếp lấy, hắn run rẩy vươn tay, chậm rãi từ bên hông cởi xuống một viên nhìn như phổ thông quốc áo. Nhưng nhìn kỹ, mới phát hiện đó cũng không phải chân chính quốc áo, mà là một viên chân quý dược hoàn. Hứa Dương không chút do dự đem dược hoàn để vào trong miệng nuốt xuống, sau đó lặng lặng chờ đợi dược hiệu phát huy tác dụng. Một lát sau, hắn cảm giác đến một dòng nước ấm dần dần chuyển khắp toàn thân, nguyên bản suy yếu vô lực hai chân rốt cục có chút khí lực. Hắn khẽ cắn môi, cố gắng thử nghiệm đứng dậy. Cứ việc mỗi một cái động tác đều lộ ra dị thường cố hết sức, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Thật vất vả đứng thẳng người sau, Hứa Dương cúi đầu nhìn về phía bên chân cái kia quen thuộc hạt dưa tí thuẫn. Hắn cong lưng đi xuống muốn nhặt lên nó, sau khi ngón tay vừa mới chạm đến tấm chắn lúc, một trận cảm giác nóng rực đột nhiên đánh tới. Nguyên lai trải qua vừa rồi chiến đấu kịch liệt, tấm chắn đã sớm bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến nóng hổi không gì sánh được. Hứa Dương đau đến hít sâu một hơi, đành phải tạm thời đem Tý Thuấn bức bỏ ở một bên. Ngay tại một sát na này ở giữa, một cỗ băng lanh thấu xương, làm cho người dùng mình cỡ nhỏ gió lốc không có dấu hiệu nào đống nhiên hiện thân tại Thiên Mã Chú Linh Cung bên trong. Nương theo lấy gió lốc dần dần tiêu tán, một bóng người dần dần rõ ràng. Đó là một tên thân mang cực kỳ bại lộ lại hành vi phóng đãng không bị trói buộc nữ tử, vai trái của nàng quần áo phía trên thình lình treo lên một cái bắt mắt băng chữ. Chỉ thấy vậy nữ một thân tà mị giả dạng, trong tay còn nhẹ đong đưa một thanh đẹp đẽ tiểu nữ quạt xếp. Khi nàng ánh mắt rơi xuống mặt đất lực tí lúc, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ trêu tức, lập tức mở miệng trêu chọc nói: "Ai nha nha, nhìn một cái ngươi bộ này chật vật không chịu nổi bộ dáng, đơn giản như cái thật quá ngu xuẩn ngớ ngẩn. Làm sao lúc này chơi đùa thậm chí ngay cả sáu cánh tay đều cho mất rồi? Nhớ ngày đó ngươi thế nhưng là bị cái kia long ảnh khiến cho gãy tay gãy chân đâu, không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào như vậy kết cục bi thảm, thật không biết ngươi là như thế nào có mặt mũi tiếp tục đảm nhiệm lực ti trước nhà. Theo ta thời à, ngươi hay là nhanh đi gặp Diêm Vương đi, miễn cho lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Ha ha ha, nhưng mà, không chờ nàng nói dứt lời, một bên lực ti liền đã bị mặt khác tá đạo đệ tử thô bạo kéo lấy trên mặt đất tiến lên. Theo thân thể của hắn di động, sau lưng thình lình kéo ra hai đầu nhìn thấy mà giật mình bết máu. Mà lúc này lực ti cứ việc đã là thân chịu trọng thương, nhưng vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở nữ tử kia, coi chừng a. Gia hỏa này đeo trên người lấy một kiện lợi hại bảo cụ, hơn nữa còn có một loại ta chưa từng thấy qua ám khí. Ngàn bạn không thể phất lờ chỉ là tiếng nói của hắn chưa rơi, liền bởi vì thương thế quá nặng mà phát ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào. Thứ chính mình không có bản sự, còn dám vọng nghị người khác lợi hại, chỉ gặp nữ tử kia khẽ hé môi son, hờn dỗi một tiếng sau, liền chậm rãi đem trong tay quạt xếp mở ra, ưu nhã che khuất chính mình hé mở gương mặt xinh đẹp. Nàng dáng người thướt tha, mặt mày như vẽ, như vậy động tác xuống tới, lại rất có vài phần còn ôm tỉ ba nửa che mặt thẹn thùng bất bị, làm cho người không khỏi lòng sinh mơ màng. Bạn cô nương chính là tá đạo 12 tư một trong, băng đi là cũng nàng có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh lãnh nhìn thẳng người phía trước, nói tiếp: "Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Mau mau chi tiết đưa tới, cũng tốt để cho ta trở về hướng môn chủ đại nhân bẩm báo rõ ràng, cái này thật quá ngu xuẩn lực ti đến tuột cùng là thua ở vị nào Long Huyết Minh phân trưởng cửa thủ hạ. Hắn có thể cũng không phải gì đó trưởng môn, mà là Thiên Mã Chú Linh cung kế nhiệm đệ tử." Lúc này, Chu Vân Phàm khẽ miệng gánh nết, cất bước hướng phía Hứa Dương đi đến, cũng lớn tiếng nói: "Hắn hay là Long Quốc Tân Tấn Tam hoàng tử, Long Bá luôn điện hạ. Đồng tộc huynh đệ, Long Dương." "Cái gì?" Vậy mà cũng là họ Long Băng Ti nghe nói lời ấy, sắc mặt đột biến, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, toát ra vẻ cảnh giác. Mà đứng ở một bên Hứa Dương, nhưng trong lòng thì đối với Chu Vân Phàm cử động lần này rõ ràng trong lòng. Hắn biết rõ Chu Vân Phàm sở dĩ nói như vậy, đơn giản là muốn nhờ vào đó đến nhiễu loạn địch nhân tâm thần, lấy đạt tới nghe nhìn lẫn lộn mục đích thôi. Dù sao, Hứa Dương cho tới nay đều tận lực giấu giếm tự thân thực lực chân chính. Nếu như cái này đan dược thần bí coi là thật có thể không có chút nào tác dụng phụ nuốt vào, chỉ sợ hắn đã sớm mỗi ngày đem nó coi như đồ ăn bình thường hưởng dụng, kể từ đó chẳng phải là rất nhanh liền có thể trở thành vô địch thiên hạ tồn tại a. Hứa Dương trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, đàng hoàng đem thân phận chân thật của mình nói cho trước mắt vị này thực lực không rõ băng ti. Phải biết, có thể đảm nhiệm tá đạo tư tế chức nhân vật tuyệt đối không đơn giản, khẳng định khó đối phó a, vạn nhất cái này băng ti lên lòng xấu xa muốn đem hắn bắt đi, nhưng như thế nào là tốt. Hứa Hồ lúc này lực ti đã bất tỉnh đi, mà chính mình cũng là sức cùng lực kiệt, vô lực tái chiến, nếu như cứ như vậy tùy tiện bại lộ thân phận, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Càng nghĩ, Hứa Dương cảm thấy chẳng mạo danh thay thế một chút bá ngôn đồng tộc huynh đệ. Có lẽ cứ như vậy cái này băng ti sẽ tâm sinh e ngại, thậm chí có khả năng bị dọa đến chạy trối chết đâu. Kết quả là, Hứa Dương lấy hết dũng khí, ngẩng đầu đỡ ngực địa đại vừa nói: "Thử, ta chính là Long Gia chi nhánh bên trong một thành viên, tên là Long Dương. Các ngươi tá đạo ẩn tư những tên kia, đều là mệnh tang tại ta chế tạo bảo cụ bên trong." Nói xong lời này, Hứa Dương còn cố ý bày ra một bộ uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi bộ dáng. Chương 348, hốt hoảng rút lui. Chương 348, hốt hoảng rút lui. Thậm chí, bá ngôn nhục thể, ta đều có thể chế tạo, còn có cái gì là không thể nào? Hứa Dương cũng học Chu Vân Phàm bắt đầu miệng đầy hồ siêu. Cái kia băng ti nghe nói lời ấy đằng sau, con mắt trong nháy mắt chừng đến như là chuông đồng bình thường lớn nhỏ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cũng không thể tin thần sắc, hắn kéo cuống họng giống to: "Cái gì? Đây tuyệt không khả năng. Theo ta nắm giữ tình báo đến xem, lẽ ra chí ít còn cần đợi thêm đợi một tháng lâu, mới có thể đến cái kia Thiên Trụ Sơn đi tham dự trận kia kinh tâm động phách, sống còn quyết chiến. Ngươi thế mà ngay cả nhục thể đều có thể chế tạo." Nói xong lời cuối cùng, băng ti thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Hứa Dương thì đem ánh mắt chăm chú địa tỏa ổn định ở Chu Vân Phàm trên thân, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: "Một tháng ước hẹn, chuyện này liền ngay cả tá đạo lại là như thế nào biết được đâu. Phải biết, rõ ràng cái tình huống này chỉ có Thục Sơn phái đám người, Long Huyết Minh Long Uy cung các đệ tử, lại thêm giờ phút này thân ở nơi đây ta bản nhân cùng Luân Tâm Ngộ Vân bốn vị này thôi. Thục Sơn phái tự nhiên không cần nhiều lời, mà cái kia Long Uy cung càng là do Long Đế tự mình ngàn chọn vạn tuyển mà ra đệ tử tinh anh chỗ tạo thành. Tuy nói bọn hắn cụ thể tu vi cảnh giới có lẽ còn không rõ ràng, nhưng những người này phục tùng tính cùng độ trung thành lại là không thể nghi ngờ. Bởi vậy suy đoán xuống tới, như vậy tại Long Huyết Minh nội bộ nhất định tồn tại gian tế không thể nghi ngờ." Đúng lúc này, nguyên bản một mực trầm mặc không nói Hứa Dương đột nhiên cười to lên, tiếng cười vang vọng toàn bộ không gian, làm cho người không rét mà run. Chỉ gặp hắn hai tay ôm ngực, giao nhau tại trước ngực, một mặt hài hước nói ra: "Ha ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng tại chúng ta chung quanh sắp xếp nội gian, chúng ta liền sẽ không có chút nào phát giác à? Nương theo lấy câu nói này ngữ cửa ra bảo, không khí hiện trường đột nhiên trở nên khẩn trương vạn phần, phảng phất một trận phong bạo sắp xảy ra. Ha 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 ha. Chu Vân Phàm phát ra một trận tùy tiện cười to, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, ngươi thật coi chỉ có các ngươi mới hiểu được một chiêu này sao? Quả thực là người si nói mộng. Nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta đồng dạng tinh thông đạo này, mà lại so với các ngươi lợi hại hơn nhiều. Còn nữa nói, cái kia cái gọi là nội gian cùng chúng ta thế nhưng là giả bộ đến thân mật vô gian a, hắn sớm đã đem các ngươi hôm nay muốn phát động tập kích kế hoạch toàn bộ đỡ ra cho chúng ta. Bằng không, ngươi cho rằng chỉ bằng hai ta, có thể giống như U Linh đột nhiên xuất hiện tại cái này Thiên Mã Chú Linh cung bên trong. Mục đích của chúng ta chuyến này rất rõ ràng, đó chính là muốn đem các ngươi bọn này còn sót lại tư tế triệt để diệt trừ. Một tên cũng không để lại. Chu Vân Phàm lần này ăn nói bịa chuyện nói đến làm như có thật, để một bên Băng Ti không khỏi trong lòng siết chặt, một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt xông lên đầu. Chỉ gặp hắn chau mày, hai mắt nhắm lại, đại não bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, ý đồ từ trước mắt thế cục hỗn loạn bên trong lý giải đầu mối. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vã chạy lên trước, vì một chân trên đất hướng Băng Ti bẩm báo, khởi bẩm Băng Ti đại nhân. Nhỏ từng tận mắt nhìn thấy Lực Ti đại nhân cùng người này lúc giao thủ tình cảnh. Lúc đó Lực Ti đại nhân nắm thật chặt hai tay của hắn, nhưng người này lại có thể cùng con nhau, song phương đánh cho khó phân thắng bại. Càng kinh người hơn chính là, cho dù Lực Ti đại nhân thi triển ra sáu tay hình thái cường đại như vậy chiêu thức, vậy mà cũng vô pháp đánh trúng hắn mảy may. Theo chúng ta nắm giữ tình báo đến xem, trừ những cái kia sắp kế nhiệm đệ tử có thể như vậy thuần thục lại linh hoạt vận dụng cùng chế tạo các loại bảo cụ bên ngoài, tựa hồ không còn gì khác người có loại năng lực này. Cho nên theo như thuộc hạ thấy, người này vô cùng có khả năng chính là vị kia năm nay duy nhất kế nhiệm đệ tử, Hứa Dương. Nghe được tên đệ tử kia nói như thế, mà các tá đạo đệ tử nhao nhao đi lên phía trước phụ họa theo đuôi lấy, trong lời nói tràn đầy đối với sự thật vô cùng xác thực nhận định cùng đối với Băng Ti thuyết phục chi ý. Thời gian dần qua, Băng Ti vốn trong lòng kiên định hoài nghi bắt đầu dao động đứng lên, đối với bọn hắn lời nói sự tình lại cũng tin cái 7-8 phần. Nhưng mà, dù vậy, Băng Ti vẫn như cũ không có cam lòng, hắn hung hăng cắn răng, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào địch nhân trước mắt, đồng thời âm thầm điều chỉnh tự thân khí tức, yên lặng làm xong tùy thời cùng hai người này triển khai một trận kịch chiến chuẩn bị. Đúng lúc này, chỉ gặp Hứa Dương chậm rãi khom lưng đi xuống, đem rất xuống đất trên mặt hạt dưa tí thuẫn nhặt lên. Hắn đầu tiên là dùng tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của mình, sau đó khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mang theo nụ cười giễu cợt, đối với Băng Ti đám người nói, hay là bỏ bất các ngươi một chút kia đáng thương khí lực đi. Chẳng lẽ còn có cái gì có thể so bảo trụ chính mình mạng nhỏ này chuyện trọng yếu hơn sao? Dứt lời, Hứa Dương động tác lưu loát mà đưa tay bên trong hạt dưa tí thuẫn lắp đặt tại cánh tay trái của mình phía trên, sau đó lại nâng tay phải lên đến, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng đánh một chút tí thuẫn. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, phản phất là tại hướng đám người tuyên cáo cái này bảo cụ uy lực không thể khinh thường. Ngay sau đó, Hứa Dương mở miệng lần nữa nói ra, cái này bảo cụ chắc hẳn các ngươi tá đạo người đã được chứng kiến sự lợi hại của nó, các ngươi không cách nào chiến thắng các ngươi đồ vật không hiểu rõ, hôm nay ta liền lòng từ bi, quyết định thả các ngươi bình yên rời đi. Thức thời liền tranh thủ thời gian cho ta có bao xa liền cút bấy xa đi. Nghe nói như thế, Băng Ti cùng đông đảo tá đạo đệ tử đều là sửng sở, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hứa Dương tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, lựa chọn cứ như vậy dễ dàng buông tha bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không quyết định chắc chắn được nên như thế nào ứng đối dưới mắt như vậy ngoài ý liệu của diện. Hừ, các ngươi bọn giá hỏa này nếu là chết ở chỗ này, vậy coi như không ai có thể còn sống trở về mật báo rồi. Nhanh đi hướng các ngươi tá đạo những cái kêu bất nhập lưu đám cặn bã truyền một lời, để bọn hắn biết chúng ta Thiên Mã Chú Linh cung đệ tử có thể không chỉ riêng chỉ là am hiểu chế tạo bảo cụ đơn giản như vậy. Hứa Dương hai tay chống nạnh, nghĩa chính ngôn từ phẫn nộ quát. Hắn phen này gióng giạc lời nói giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt đốt lên ở đây đồng môn đệ tử trong lòng nhiệt huyết cùng đấu trí, trong lúc nhất thời tiếng hoan hô liên tiếp, đinh tai nhức óc. Mới đầu, mọi người tiếng gọi ầm ĩ còn có vẻ hơi lộn xộn, nhưng theo cảm xúc càng tăng gọn, thời gian dần qua hội tụ thành một dòng lũ lớn, tất cả mọi người không hẹn mà cùng kêu lên hô to lên Hứa Dương danh tự đến, thanh âm tiếp như là bãi sơn đảo hải bình thường, vang vọng bất tiêu. Hứa Dương ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mắt bọn này tá đạo đệ tử, tiếp tục để đó ngoan thoại, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, cũng dám gan to bằng trời xâm lấn nơi đây. Bất quá không quan hệ, lần tiếp theo chạm mặt nữa thời điểm, ta hướng các ngươi đảm bảo, thủ hạ ta đám này các sư đệ sư muội tuyệt đối có năng lực đem các ngươi tá đạo đám kia đám hỗ hợp cho triệt để xé nát, để cho các ngươi hóa thành một mịn. Nói đi, hắn hung hăng trừng mắt liếc địch nhân đối diện, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Lúc này, đứng tại tá đạo đệ tử hàng đầu Băng Ti sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Cứ việc không có cam lòng, nhưng Hứa Dương vừa rồi nói câu kia liên quan tới không cần đối với không biết sự vật khinh xuất động thủ cảnh cáo quả thật bị hắn nghe vào trong lòng. Chỉ gặp hắn khẽ cắn môi, từ trong tay quả xếp bên trong đống nhiên rút ra một tấm lá bùa màu vàng, không chút do dự hướng trên mặt đất hất lên. Trong chốc lát, lá bùa kia tiếp xúc mặt đất sau lập tức toát ra khói đặc cuồn cuộn, đem bọn hắn một đoàn người hoàn toàn bao phủ trong đó. Đợi cho sương mù tan hết thời điểm, Băng Ti đám người đã nhưng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một mảnh trống rông sân bãi cùng vẫn như cũ quần tình kích phấn Thiên Mã Chú Linh cùng các đệ tử. Chương 349, cơ hội toàn diện. Chương 349, cơ hội toàn diện. Hứa Dương lời nói, giống như xuyên qua thời không bình thường, vậy mà cùng ngày Long Đế Long Phục Đỉnh từng đối với Long Uy cùng các đệ tử cái kia phiên nghiêm khắc gian dạy không có sai biệt, khi các ngươi trực diện địch nhân thời điểm, chân chính có thể làm ngươi bọn họ lòng sinh sợ hãi, dù mình, tuyệt không phải những cái kia thực lực mạnh mẽ đến không thể địch nổi cường địch đại khấu, hoàn toàn tương phản, là những cái kia cát. Ngươi đối với nó hoàn toàn không biết gì cả, không mò ra chân thực nội tình thần bí địch thủ giờ này khắc này lại quay đầu xem kỹ, Hứa Dương không thể nghi ngờ dùng tự thân hành động thực tế đem Long Đế lời nói thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ngày bình thường Thiên Mã chú linh cung đệ tử bày ra sức chiến đấu tương đối suy nhược, cái này liền dẫn đến Lực Ti trong tiềm thức chắc hẳn phải vậy nhận định, Hứa Dương chỉ sợ bất quá chỉ là cái so đệ tử tầm thường thoáng lợi hại như vậy một chút xíu tiểu nhân mà thôi. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc tựa như một cái trọng truy hung hăng đập vào Lực Ti trên đầu, cho hắn lên một đường khắc cốt minh tâm khóa, để hắn thật sâu lĩnh ngộ được khinh thường không biết đối thủ sẽ bỏ ra cỡ nào giá cao thảm trọng. Mắt thấy tá đạo tập kích im bặt mà dừng, đám người lòng tràn đầy vui vẻ hướng phía Hứa Dương chạy như bay, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng vui sướng. Nhưng vào lúc này, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh, chỉ gặp Hứa Dương trong lúc bất chợt hai tay chăm chú che bụng của mình, thân thể khẽ run, ngay sau đó há miệng ra, chính là một vũng lớn đỏ thâm máu tươi phun ra ngoài, phản phất vỡ đê hồng thủy bình thường thế không thể đỡ. Nhìn thấy biến cố bất tình lình, chúng đệ tử quá sợ hãi, nhao nhao bước nhanh xông lên phía trước, ba chân bốn cẳng muốn đỡ lấy lung lay sắp đổ Hứa Dương. Bọn hắn lo lắng và phần, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Có đệ tử ý đồ dùng sức nâng lên Hứa Dương cánh tay, có thì cuống quýt đưa tay nâng phía sau lưng của hắn, còn có đệ tử lòng nóng như lửa đốt la lên Hứa Dương danh tự, hy vọng có thể tỉnh lại hắn dần dần mơ hồ ý thức. Thế nhưng là, vô luận chúng đệ tử cố gắng như thế nào, đều không thể ngừng Hứa Dương trong miệng liên tục không ngừng phun ra máu tươi. Cái kia một bãi lại một bãi nhìn thấy mà giật mình chất lỏng màu đỏ, trên mặt đất hội tụ thành một mảnh vũng máu, tản ra mùi tanh gây mũi, để cho người ta nhìn không rét mà run. Hứa Dương sắc mặt càng trắng bệch như tờ giấy, nguyên bản sáng tỏ có thần hai con ngươi giờ phút này cũng biến thành ảm đạm vô quang, cả người nhìn qua suy yếu không gì sánh được, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hứa Dương, ngươi không sao chứ? Chu Vân Phàm mặt mũi tràn đầy lo lắng hô hoán, đồng thời xuất thủ lần nữa, ý đồ dùng điểm huyệt chi pháp phong bế Hứa Dương quanh thân đại mạch. Chỉ gặp hắn ngón tay như bay, cấp tốc mà chuẩn xác địa điểm hướng Hứa Dương trên người mà bị, theo mỗi một lần điểm nhẹ, Hứa Dương tình huống tựa hồ cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vàng mở miệng nói ra, Chu sư huynh, Hòa Phong phía trên không chỉ có các loại chân quý dược vật, hơn nữa còn có chuyên môn phân phối phòng cấp cứu, nếu không chúng ta trước tiên đem Hứa sư huynh đưa đến trên thuyền đi thôi. Dạng này có thể tốt hơn cứu chữa hắn à? Tên đệ tử này lời nói như là thể hồ quán đỉnh bình thường, để nguyên bản có chút bối rối luôn cũng Chu Vân Phàm trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn dùng sức vỗ vỗ đầu của mình, bừng tỉnh đại ngộ nói đúng a. Tu Du Miễn Cảnh, chúng ta đến tranh thủ thời gian dẫn hắn đi Tu Du Miễn Cảnh mới được, lời còn chưa dứt, một mực dáng chống đỡ suy nghĩ muốn nói thứ gì Hứa Dương cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi, mắt nhắm lại, trực tiếp đã bất tỉnh. Nghe được Chu Vân Phàm đề cập Tu Du Miễn Cảnh, trong đám người một tên trước đó từng theo Nôn Tâm Ngọc Vân bốn người tiểu tổ cùng nhau đi tới qua nơi đó đệ tử không khỏi giơ tay lên, nghi ngờ hỏi: "Chu sư minh, ý của ngài là muốn dẫn Hứa sư minh đi cái kia trước đó Long sư minh đi qua thần bí đảo nhỏ sao?" Chu Vân Phàm nặng nề mà nhẹ gật đầu, ứng tiếng nói: "Không sai, chính là chỗ đó." "Thế nhưng là, ai, ta không quá am hiểu điều khiển cái này Hòa Phong a, trước kia chỉ có ta cùng Hứa Dương hai người thời điểm, ta điều khiển kinh nghiệm thực sự là có hạn, không biết các vị đang ngồi sư minh đệ ở trong có hay không tinh thông thuật này người đâu?" Nói, hắn đem đầy cõi lòng ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía đám người, thực tình hy vọng có thể có người đứng ra trợ giúp chính mình đã thành công đến Tu Du Miễn Cảnh cứu vớt Hứa Dương, lại có thể thuận đường cứu ra bị vây ở nơi đó bán ôn. Lúc này, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ước chừng 40 tên đệ tử may mắn còn sống sót. Nhưng mà, khi Chu Vân Phàm hỏi thăm ai nguyện ý cùng hắn cùng nhau điều khiển lúc, giơ tay lên đệ tử đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất quá giải rác mấy cái mà thôi. "Vậy được rồi, chỉ mấy người các ngươi cùng ta cùng một chỗ điều khiển chiếc chiến hạm này. Mặt khác, lại tới mấy người hỗ trợ đem Hứa Dương mang lên phía trên đến. Còn lại đệ tử nguyên địa chờ lệnh, các loại Long huyết minh người sau khi đến, hiệp trợ bọn hắn thanh lý chiến trường, thu thập tàn cuộc này." Chu Vân Phàm tỉnh táo ra lệnh đạo. "Tuân mệnh." Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp lại, thanh âm tại trống trải trên sân bãi quân quần. Ngay sau đó, bọn hắn cấp tốc dựa theo Chu Vân Phàm chỉ thị hành động. Chỉ gặp lấy Chu Vân Phàm cầm đầu Lâm Thời tiểu tổ cấp tốc tràn vào Hòa Phong cự hạm phòng điều khiển, mỗi người quản lý chức vụ của mình, khẩn trương mà có thứ tự bận rộn. Chu Vân Phàm ngồi tại hạm trưởng trên chỗ ngồi, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước đài điều khiển cùng màn hình, hai tay thuần thục thao tác các loại cái nút cùng cần điều khiển, toàn thân tâm vùi đầu vào điều khiển trong công việc. Hắn giờ phút này đã không rảnh bận tâm Hứa Dương tình huống cụ thể. Cùng lúc đó, những cái kia lưu tại nguyên địa các đệ tử thì đứng bình tĩnh thành một loạt, hướng về từ từ đi xa Hòa Phong cự hạm cơ tay, trong ánh mắt toát ra một tia không bỏ cùng lo lắng. Mà liên tại Hòa Phong cự hạm chậm rãi lái rời trong nháy mắt, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Cung môn chỗ đen nghịt mà vọt tới hơn ngàn tên Long huyết minh đệ tử, đến chậm trợ giúp cuối cùng là đã tới. Những này Long huyết minh các đệ tử trừng to mắt, nhìn qua trước mắt mảnh này đầy đất đều là thi hài thảm trạng, miệng há thật lớn, phảng phất có thể nhét xuống một viên trứng gà, lại sửng sốt kinh ngạc đến không ngậm miệng được đến. Trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. "Ông trời của ta, cái này chẳng lẽ thật là cái kia trong truyền thuyết Thiên Mã chú linh cung sao? Sao làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy a?" Trong đó một tên Long huyết minh đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, âm thanh run rẩy lấy hô. Ánh mắt của hắn quét mắt bốn phía, thấy chỗ đều là nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, làm cho người buồn nôn. "Còn có người còn sống sao? Ai còn còn sống? Mau trả lời chúng ta a!" Một người đệ tử khác lo lắng lớn tiếng la lên, nhưng đáp lại hắn chỉ có chết bình thường yên tĩnh. Toàn bộ Thiên Mã chú linh cung bên trong lặng ngắt như tờ, tính đến làm cho người dùng mình. Lúc này, Thiên Thính Long Ảnh cung trưởng môn Tư Không Ảnh cũng chậm rãi bước vào tòa này đã từng huy hoàng bây giờ lại biến thành phế tích cung điện. Hắn sát mặt nghiêm trọng, chau mày, trong mắt lóe lên một tia bi thống cùng phẫn nộ. Đối mặt cảnh tượng thảm liệt như vậy, cho dù là kiến thức rộng rãi, trải qua giang hồ mưa gió hắn, cũng không nhịn được trong lòng rụt rè. Chương 350, khoan thai tới chậm chương 350, khoan thai tới chậm tìm kiếm khắp nơi người sống sót. Bất luận hắn là tá đạo người vẫn là chúng ta Long Huyết Minh đệ tử, chỉ cần còn có một hơi tại, đều phải nghĩ hết biện pháp đem nó cứu sống. Tư Không Ảnh khàn cả giọng hô to lấy mệnh lệnh, thanh âm tại mảnh này tĩnh mịch trong phế tích quân quần. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống, cứ việc trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng hắn y nguyên cố gắng duy trì trấn định. Chỉ gặp Tư Không Ảnh chậm rãi chuyển động thân thể, ánh mắt của hắn như nước, quét mắt chung quanh từng màn kia làm cho người nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Đổ nát thê lương, máu chảy thành sông, nguyên bản phồn hoa náo nhiệt tráng cảnh bây giờ đã hóa thành một mảnh nhân gian địa ngục. Những cái kia đã từng khuôn mặt quen thuộc, giờ phút này hoặc là phơi thây ngay tại chỗ, hoặc là hấp hối, sinh tử chỉ ở một đường ở giữa. Tư Không Ảnh cắn thật chặt hàm răng, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ức chế tự trách chi tình. Thân là Long Huyết Minh bên trong trưởng khống cơ quan tình báo thủ lĩnh, hắn cho tới nay đều lấy chính mình bén nhạy sức quan sát cùng tình chuẩn năng lực phán đoán mà tự hào. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngay tại lần này đột nhiên xuất hiện tai nạn trước mặt, hắn vậy mà như cái mù lòa một dạng không có chút nào phát giác. Nhiều như vậy tươi sống sinh mệnh, cũng bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, mà trong nháy mắt bị vô tình tổn vệ. Mỗi nhìn thấy một bộ thi thể, Tư Không Ảnh đều sẽ cảm thấy rất lo lắng đau đớn, mỗi nghe được một tiếng yếu ớt tiếng cầu cứu, tim của hắn đều sẽ run lên bần bật. Những này mất đi sinh mệnh phảng phất hóa thành từng đạo vô hình roi, hung hăng quật lấy linh hồn của hắn. Cái kia nặng nề chịu tội như là Thái Sơn áp loạn bình thường, chiếu nặng đặt ở trái tim của hắn, để hắn cơ hồ không thở nổi. Giờ này khắc này, Tư Không Ảnh hận không thể thời gian có thể đảo lưu, để hắn có cơ hội đi đền bù đây hết thảy. Nhưng hiện thực lại là như thế tàn khốc, vô luận hắn như thế nào hối tiếc cùng tự trách, cũng vô pháp cải biến đã phát sinh bi kịch. Nhưng mà, hắn biết rõ mình không thể như vậy trầm luân xuống dưới, dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là toàn lực tìm kiếm người sống sót, cũng mau chóng tra ra chàng tai nạn này chân tướng phía sau. Chỉ có dạng này, mới có thể cho mọi người đã chết một cái công đạo, cũng mới có thể thoáng giảm bớt một chút trong lòng của hắn phần kia thật sâu áy náy cùng hối hận. Long Huyết Minh bên trong người số khổng lồ nhất bộ môn hậu cần cùng cực kỳ trọng yếu bộ nghiên cứu, giờ phút này đã gần như toàn quân bị diệt. Những cái kia ngày bình thường vất vả cần cù làm việc, yên lặng tính dâng các thành viên, bây giờ ngổn ngang lộn xộn nằm trong vũng máu, tràng cảnh vô cùng thê thảm. Long Huyết Minh tự sáng tạo lập chí nay đã đi qua dòng dã 17 cái năm tháng, ở giữa mặc dù trải qua mưa gió, nhưng giống như vậy thảm liệt sự kiện lại là trước nay chưa có. Cùng lúc đó, Thiên Mã Chú Linh cung trưởng môn thật vất vả mới xông phá Long Huyết Minh các đệ tử trùng điệp ngăn cản, lòng nóng như lửa đốt bước vào chính mình quản hạt cung điện. Liếc nhìn lại, chỉ gặp hắn thân cận nhất các đệ tử nhao nhao đổ trên mặt đất, sống chết không rõ. Hắn ba chân bốn cẳng xông lên phía trước, tay run run thử thăm dò trong đó một tên đệ tử hơi thở, trong miệng thì thào kêu gọi nói a nha. Trung Vĩ, Trung Tín, các ngươi đều các ngươi sao rồi? Khi phát hiện những đệ tử này đã mất sinh cơ thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hai mắt trợn lên, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Một màn trước mắt phảng phất một thanh lợi kiếm đâm thẳng trái tim của hắn, để hắn đau thấu tim gan. Thiên Thừa trưởng môn, xin ngài nhất định phải bảo trọng thân thể a, chuyện cũng đã qua, người sống như vậy, còn xin ngài bớt đau buồn đi a. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi cứu giúp đỡ hắn thụ thương các đệ tử. Tư Không Ảnh cái kia lo lắng lại chân thành tha thiết an ủi ngữ điệu, liền như là đầu nhập trong đầm sâu hòn đá nhỏ bình thường, không thể kích thích một tia gợn sóng, hoàn toàn bị lâm vào to lớn trong bi thống Thiên Thừa trưởng môn cho triệt để không thèm đếm xỉa đến. Phải biết, ngày bình thường vị kia cực kỳ coi trọng tự thân hình tượng cùng uy nghiêm Thiên Thừa trưởng môn, bất cứ lúc nào chỗ nào luôn luôn duy trì một phái đoan trang ổn trọng, an nói có ý tứ bộ dáng. Vậy mà lúc này giờ phút này, tất cả thận trọng cùng kiêu ngạo đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây, hắn lại hoàn toàn không để ý tới chính mình thân là nhất môn chi chủ thân phận tôn quý cùng cao thượng địa vị, cứ như vậy thẳng tắp hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, hai cánh tay gắt gao ôm chặt lấy bên cạnh một tên đã mất đi đệ tử băng lãnh di thể, phảng phất chỉ cần làm như vậy liền có thể đem cái kia tươi sống sinh mệnh một lần nữa giữ lại trên thế giới này giống như. Ngay sau đó, chỉ nghe hắn đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời, phát ra một tiếng giống như tiếng than đố quên giống như vô cùng thê lương tiếng la khóc. Cái kia tê tâm liệt phế tiếng khóc tại trống trải tịch liêu trong cung điện không ngừng vang trở lại, trong đó bao hàm lấy vô tận bi thương cùng thật sâu tuyệt vọng, phản phất có thể xuyên thấu mọi người tâm tưởng, thẳng đến sâu trong linh hồn. Trường môn, đúng lúc này, những cái kia may mắn thoát khỏi tại khó, bị Chu Vân Phàm cố ý an bài lưu lại chiếu cố trưởng môn đệ tử bọn họ, xa xa nhìn thấy có viện binh đội tới, lập tức không chút do dự hướng phía trưởng môn vị trí chạy như điên. Đối với vị này đang chìm tầm ở cực độ trong đau thương không cách nào tự kiểm chế trưởng môn tới nói, dù là chỉ là lại nhiều xuất hiện một cái sống sờ sờ thân ảnh, cũng không thể nghi ngờ là một loại lớn lao an ủi cùng trấn an. A, các ngươi vậy mà đều còn sống. Thật sự là quá tốt rồi à. Khi Thiên Thừa trưởng môn nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này xuất hiện ở trước mắt lúc, nguyên bản đã ảm đạm vô quang trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, cái kia tiểu tụy không chịu nổi trên khuôn mặt cũng rốt cục miễn cưỡng gạt ra một nụ cười vui mừng. Nhìn thấy thế mà còn có đệ tử còn sống sót, Tư Không Ảnh chấn động trong lòng, dưới chân bộ pháp cấp tốc tăng tốc, trong chớp mắt liền tới đến những đệ tử này phụ cận, mặt mũi tràn đầy vội vàng mở miệng hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ có các ngươi mấy người này may mắn còn sống sao? Nhanh như thật nói ra. Mấy tên đệ tử kia hiển nhiên chưa tỉnh hồn, một người trong đó hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc sau, vội vàng ôm quyền hướng Tư Không Ảnh đáp lời, khởi bẩm Tư Không trưởng môn, Thiên Thừa trưởng môn, chúng ta thực sự không biết tình huống cụ thể a nguyên bản, chúng ta mấy người bất quá là y theo thường ngày lệ cũ, đến đây đối với chiếc này tên là Hỏa Phong cự hạm tiến hành thông thường sửa chữa cùng bổ sung vật liệu làm việc thôi. Không ngờ rằng, ngay tại chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ không lâu sau đó, lại đột nhiên phát giác được đã có số lớn đồng môn sư huynh đệ không giải thích được xa vào đến một trận kịch liệt không gì sánh được trong hỗn chiến. Mà chúng ta thực lực thấp, tại trận này trong hỗn loạn căn bản không hề có lực hoàn thủ, cho nên rất nhanh liền tất cả đều bị địch nhân cho bắt làm tù binh. Nói đến chỗ này, tên đệ tử này trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt phẫn hận, nói tiếp, cái kia đáng giận tá đạo, không chỉ có đem chúng ta nhốt lại, càng là bức bách muốn chúng ta mở cửa phái bí tàng kho. Nhưng mà, bí tàng kia kho mở ra chi pháp chính là bản môn cơ mật, chúng ta há lại sẽ biết được. Đang lúc chúng ta thúc thủ vô sách thời khắc, may mắn Chu Vân Phạm sư huynh cùng Hứa Dương sư huynh kịp thời hiện thân cứu rút. Nhất là Hứa sư huynh, hắn lấy sức một mình vậy mà có thể đem cái tia tá đạo lực tư đánh thành trọng thương, thậm chí còn hét lớn một tiếng, sinh sinh dọa lui băng ti. Sau đó, hai người bọn họ liền dẫn trọng thương Hứa sư huynh cùng với khác may mắn còn sống sót các sư huynh đệ, cùng nhau leo lên chiếc này Hỏa Phong cự hạm, trực tiếp hướng phía Tu Du Huyền cảnh phương hướng mau chóng bay đi. Chương 351, mất bỏ mới lo làm chuồng. Chương 351, mất bỏ mới lo làm chuồng đi Tu Du Huyền cảnh. Tư Không Ảnh chấn động trong lòng, trong nháy mắt ý thức được chuyện này phía sau chỉ sợ ẩn giấu đi to lớn bí mật. Phải biết, toàn bộ Long Huyết Minh trên dưới tất cả phân trưởng cửa đều rõ ràng, tòa kia treo cao với chân trời, tựa như mộng ảo như tiên cảnh tiên không phù đảo, trên cơ bản tất cả đều là lấy trong truyền thuyết Long Đế gia truyền bí cảnh, Tu Du Huyền cảnh làm bản gốc tạo dựng mà thành. Nhưng mà, tất cả mọi người đối với Tu Du Huyền cảnh đại danh như sấm bên tai, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính tự mình bước chân qua nơi thần bí kia. Tục truyền nghe, năm đó Tam hoàng tử chính là bởi vì Ương quốc quyền khuynh triều giã đại thần lương Khang âm như ám sát mà bất hạnh chết. Hoàng thái hậu Chu thị cực kỳ bi thương, dứt khoát quyết nhiên phong bế Tu Du Huyền cảnh lối vào, cũng từ đây lại chưa đặt chân trong đó một bước. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là thực lực cường đại, tin tức linh thông thiên thính Long Ảnh cung một mực tại bốn chỗ tìm kiếm Tu Du Huyền cảnh chuẩn xác vị trí, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Nhưng hôm nay, trước mắt vị này tên là Chu Vân Phạm đại minh hoàng tử, vậy mà công bố biết được Tu Du Huyền cảnh vị trí, điều này thực làm cho Tư Không Ảnh trăm mối vẫn không có cách giải. Đến tột cùng là nguyên nhân gì để Chu Vân Phạm nắm giữ trọng yếu như vậy lại tin tức bí ở đâu? Đang lúc Tư Không Ảnh trầm tư suy nghĩ thời khắc, một kiện khác sự tỉnh phiền lòng lại xông lên đầu. Nguyên lai, một mực bị coi là Long Huyết Minh điệu thấp nhất không nghe thấy hạch tâm bộ môn một trong Tiên Mã chú linh cùng, giờ này khắc này tại Long Quốc tổng bộ gặp gần như tính hủy diệt trầm trọng đả kích. Nghĩ tới đây, Tư Không Ảnh không khỏi thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người trước mặt mọi người hung hăng tát một bạt tai bình thường, trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng tự trách. Xem ra, dĩ vãng chính mình đối với tá đạo thế lực đánh giá hay là quá mức nông cạn cùng đánh giá thấp a. Thôi, các ngươi tạm thời lui ra đi, nhanh đi xử lý một chút vết thương trên người, chăm sóc thật tốt các ngươi thiên thừa trưởng môn. Tư Không Ảnh nhìn qua bởi vì ô yếm đệ tử bị thương nặng mà cảm xúc gần như sụp đổ, khó mà tự chế thiên thừa trưởng môn, trong lòng biết giờ này khắc này vô luận nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, có lẽ do những này sống sót sau hai nạn các đệ tử tiến đến trấn an càng cho thỏa đáng hơn khi. Tuân mệnh, chỉ gặp mấy tên đệ tử đội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên nhà mình trưởng môn, sau đó chậm rãi quay người rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại Thiên Mã chú linh cung bên trong. Đúng lúc này, một mực chưa từng lộ diện Long Đế rốt cục hiện thân. Hắn nện bước trầm ổn hữu lực bộ pháp, trực tiếp hướng phía hiện trường phát hiện án đi tới. Canh giữ ở ngoài cung đông đảo đệ tử thấy thế, nhao nhao cùng kêu lên hô to, "Bái kiến minh chủ!" Cái này từng tiếng la lên vang vọng vân tiêu, liên tiếp bên tai không dứt. Cho dù tại như vậy vang dội lại đều nhịp triều bái âm thanh bên trong, Tư Không Ảnh y nguyên bén nhạy đã nhận ra Long Đế bước chân nặng nề kia tiếng vang. Mỗi một bước phảng phất đều mang lôi đỉnh vạn quân chi lực, chấn động đến mặt đất có chút rung động. Đến tột cùng là bởi vì Long Đế lúc này giận không kềm được, đến mức đi lại lộ ra đặc biệt nặng nề, hay là bởi vì tu vi của nó coi là thật có chỗ suy yếu, mới đưa đến tình hình như vậy đâu? Trong lòng mọi người đều là âm thầm phỏng đoán. Tư Không Ảnh, ngươi thân là dưới trướng của ta phụ trách thu thập tình báo trưởng môn. Hôm nay cái này Thiên Mã chú linh cung gặp phải thảm trọng như vậy tổn thất, ngươi nhất định phải cho chấm một hợp lý giải thích. Vừa rồi nếu không phải chấm trung lang tướng Cố Đình nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, kịp thời phát giác thần sách quân cùng ngoại vi đệ tử đã bị người thẩm thấu, chỉ sợ giờ phút này chấm sớm đã đầu một nơi thần một nẻo. Long Đế sắc mặt tái nhợt, mắt sáng như bốc, nhìn chằm chằm Tư Không Ảnh, nghiêm nghị quát hỏi: "Minh chủ, lần này sự kiện Tư Không Ảnh thực sự khó từ tội lỗi, cam nguyện nghe theo minh chủ xử lý." Tư Không Ảnh một mặt sợ hãi nói, nhưng mà Long Đế lại đối với hắn lời nói mắt điếc hai ngơ, chỉ là lạnh lùng hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Có thể vừa đi mấy bước, Long Đế giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó trọng yếu sự tình, đột nhiên xoay người lại, lớn tiếng quát hỏi: "Đến tuột cùng chết bao nhiêu người? Thiên Mã chú linh cung những cái kia chân quý bảo cụ phải chăng có chỗ tổn thất?" "Hừ, coi như ngươi muốn chết, vậy cũng phải trước tiên đem chuyện này cho ta xử lý thỏa đáng lại nói." Tư Không Ảnh toàn thân run lên, đầu thấp đủ cho thấp hơn, nơm nớp lo sợ hồi đáp: "Hồi bẩm minh chủ, lần này ta Thiên Mã chú linh cung thương vong thảm trọng, tổn thất đệ tử nhiều đến hơn 2200 người, trong đó người trọng thương cũng có hơn 80 vị nhiều. May mà chính là, chúng ta chỗ nghiên cứu phát minh thành công bảo cụ đều hoàn hảo không chút tổn hại cất giữ trong bí tàng trong kho. Ngoài ra, tân tấn cao cấp đệ tử Chu Vân Phạm cùng kế nhiệm đệ tử Hứa Dương nghe nói tin tức sau, cấp tốc chạy đến nơi đây trợ giúp, bọn hắn ra sức chém giết, cuối cùng thành công cứu ra ước chừng 40 tên người sống sót. Chi tiết, có đệ tử bẩm báo xưng, Hứa Dương tại cùng địch nhân kịch chiến lúc, đem cái kia tá đạo lực tư đánh thành trọng thương, nhưng hắn chính mình cũng thân chịu trọng thương. mà Chu Vân Phàm thì khống chế lấy hòa phong, tiến về tu du huyễn cảnh đi. Nói đến đây, Tư Không Ảnh thanh âm khẽ run lên, hiển nhiên trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an.
Cái gì? Nghe được tin tức này, Long Đế trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Đại Minh người như thế nào biết được ta Long gia bí cảnh vị trí? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn giận không kềm được chất vấn đạo, trên thân tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi bí áp. Nhưng mà trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, hắn ý thức đến Bá Ngôn đích thật là từ tu du huyễn cảnh bên trong thoát thân mà ra. Phải biết, Ngôn Tâm Mộng Vân quan hệ trong đó có chút hòa thuận, cho nên Chu Vân Phàm biết được việc này cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá, chân chính để hắn cảm thấy hoang mang không hiểu là vì sao Chu Vân Phàm sẽ chọn vào giờ phút này cùng Hứa Dương cùng nhau cấp tốc chạy đến tiếp viện đâu. Dù sao loại trùng hợp này quả thực làm cho người khó hiểu. Ngoài ra, hắn cho tới nay đối với Hứa Dương có chỗ chú ý, cho dù Hứa Dương có được bảo cụ trợ lực, nhưng chỉ bằng thứ nhất mình chi lực liền có thể trọng thương thực lực cường đại tá đạo lực tư, cái này thật sự là vượt quá tưởng tượng. Một cái không có chút nào linh căn người có thể đạt thành kinh người như thế tiến hành, đơn giản như là một cái thân thể tàn khuyết không đầy đủ phạm nhân lại có thể vượt nóc băng tường bình thường hoang đường ly kỳ. Cứ việc giờ phút này trong đầu tràn ngập rất nhiều nghi vấn, nhưng quá độ xoắn xuýt nơi này tựa hồ cũng không ý nghĩa quá lớn. Trước mắt vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ ngày mai nhằm vào Bá Ngôn thẩm phán cùng định tội công việc. Vừa lúc Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương chưa cho phép liền tùy tiện hành động, không chỉ có như vậy, bọn hắn còn cả gan làm loạn trộm đi Long Huyết Minh Hỏa Phong cự hạm. Nếu việc đã đến nước này, không bằng dứt khoát đem tất cả chịu tội hết thảy quy tội Bá Ngôn trên người một người. Dù sao, đã từng có U Hoàng Bá Quân sống nhờ tại nó thể nội linh căn, bây giờ nó hạn mức tiềm lực cao nhất đã đạt được cực lớn biên độ tăng lên. Khó như vậy đến vừa gặp linh căn, đơn giản chính là chủ động đưa tới cửa vật chân quý a. Chỉ gặp cái kia Long Đế một mặt uy nghiêm mà nhìn xem Tư Không Ảnh, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, "Tư Không Ảnh, chấm hiện mệnh ngươi nhanh chóng thu thập xong trước mắt cái này hỗn loạn không chịu nổi cục diện. Cần phải để Thiên Thừa Tịch đình chỉ thúc thiết, trấn an nó cảm xúc. Đồng thời, lập tức truyền triệu tất cả ở bên ngoài Thiên Mã chú linh cung đệ tử trở về, lấy bảo đảm bản bộ môn có thể vận chuyển bình thường đứng lên. Ngoài ra, cần từ ngoại vi đệ tử ở trong chọn lựa ra những người siêu quần bạn tùy kia, bổ khuyết lần này bởi vì các loại nguyên nhân mà sinh ra chức vị trống chỗ. Về phần ngoại vi đệ tử lưu lại chỗ chúng tôi, có thể cân nhắc từ thần sách quân bên trong chọn lựa nhân tuyển thích hợp giúp cho bổ sung. Đương nhiên, nếu như tất yếu phải vậy, cũng có thể cái khác triển khai mới chiêu mộ hoạt động." Nói xong, Long Đế có chút hất lên ống tay áo, liền xoay người sang chỗ khác, nện bước nhanh chân rời đi nơi đây, chỉ lưu cho đám người một cái cao lớn mà uy nghiêm bóng lưng. Chương 352, lại đến chương 352, lại đến Hỏa Phong cự hạm cái kia rộng rãi sáng tỏ trong phòng điều khiển. Chu Vân Phàm đang đứng ở trung ương, hết sức chăm chú chỉ huy chung quanh bận rộn các đệ tử điều khiển chiếc này như quái vật khổng lồ thuyền. Thân xác hắn khẩn trương, trên trán có chút chảy ra một tầng mồ hôi dị, nhưng ánh mắt kiên định lại sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng ảnh hưởng đi thuyền chi tiết. Chú ý rồi. Bên kia, hai tay chờ run. Cho ta vững vàng bắt lấy bánh lái, nếu để cho đại gia hỏa này chệch hướng đường thuyền, chúng ta đều đến chơi xong mà. Chu Vân Phàm giống to, thanh âm ở trong phòng điều khiển quanh quẩn. Ngay sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía một người đệ tử khác, vội vàng hỏi, phương vị hiện tại bao nhiêu? Bản đồ địa hình biểu hiện còn bình thường sao? Nhanh hướng ta báo cáo tình huống. Hành động lần này có thể nói là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Chu Vân Phàm trong lòng nhớ mong lấy bị cầm tù tại tu du huyễn cảnh bên trong biểu đệ, vì có thể đem hắn thành công giải cứu ra, hắn không thể không dẫn đầu một đám đệ tử tại Thiên Mã chú linh cung cùng tá đạo triển khai một trận kinh tâm động phách đêm khuya chiến. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đã điều khiển hòa phong đi thuyền thời gian rất lâu, nhưng thủy chung không thể tìm tới tu du huyễn cảnh chuẩn xác vị trí. Đáng chết, đến cùng ở đâu a? Tiểu Kiêu, sớm biết liền nên đem ngươi cũng cùng một chỗ kéo lên thuyền tới. Chu Vân Phàm tự mình lẩm bẩm, lòng tràn đầy hối tiếc. Dù sao, chính hắn cũng vẹn vẹn chỉ đi qua tu du huyễn cảnh một lần mà thôi, nếu như Tiểu Kiêu lúc này có thể ở bên người, tốt xấu còn có cái có thể cộng đồng thương thảo, cung cấp tham khảo ý kiến người. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vàng chạy tới báo cáo, "Chu sư minh, bản đồ địa hình một mực tại bình thường biểu hiện, thế nhưng là cũng không có phát hiện ngài miêu tả hòn đảo nhỏ kia, Hòa Phong hào bốn phía trừ nhìn không thấy bờ biển rộng mênh mông, không có cái gì." Nghe được tin tức này, Chu Vân Phàm trong lòng trầm xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu, xuyên thấu qua phòng điều khiển to lớn cửa sổ mạn tàu nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp xa xa trong tầng mây, một vòng mặt trời đỏ rực chính như ẩn như hiện, chậm rãi từ trên mặt biển dâng lên. Mắt thấy liền muốn đến nhật xuất nửa đêm, nhưng bọn hắn ý nguyên như là con ruồi không đầu đồng dạng tại mảnh này mênh mông trên biển mù quáng tìm kiếm, hoàn toàn nhìn không thấy mục đích bóng dáng. Chu sư minh, bản đồ địa hình nơi này tựa hồ còn có lần trước đi qua tiêu ký đâu. Một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà lớn tiếng la lên, trong thanh âm để lộ ra khó mà ức chế tâm tình vui sướng. Trong tay hắn nắm thật chặt tấm kia ố vàng bản đồ địa hình, ngón tay chỉ hướng bên trong một cái bắt mắt tiêu ký điểm, phảng phất phát hiện đại lục mới bình thường. Nghe được tên đệ tử này lời nói, Chu Vân Phàm bước nhanh đi tới, ánh mắt vội vàng rơi xuống đất hình trên đồ. Khi hắn thấy rõ ràng tiêu ký kia lúc, trên mặt lập tức tách ra nụ cười vui vẻ, ha ha, thật sự là quá tốt. Đây nhất định là Long Huyết Minh cái kia làm cho người sợ hãi than khoa học kỹ thuật thành quả. Lúc này, Chu Vân Phàm quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Hứa Dương, tán thưởng gật gật đầu nói, Hứa Dương, thật không nghĩ tới ngươi tỉ mỉ tạo ra vật này, vậy mà như thế lợi hại, quả thật là danh bất hư truyền a. Lần này có thể may mắn mà có ngươi nha. Đạt được Chu Vân Phàm khích lệ sau, Hứa Dương khiêm tốn cười cười, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra tự hào quan mang. Tốt, như là đã xác định vị trí, chúng ta cũng đừng lại trì hoãn thời gian. Chu Vân Phàm thần tình nghiêm túc đứng lên, quả quyết dưới mặt đất đặt ra lệnh, mọi người tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian hướng lên trên lần tọa độ chạy tới. Phong sư đệ, ngươi đến tính toán một chút chúng ta đến nơi đó cần thiết thời gian. Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này 10 phần khẩn cấp, nhất định phải nhanh. Nhận được chỉ lệnh sau, Hòa Phong cấp tốc hành động, hắn tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm trước mặt số liệu phức tạp cùng dụng cụ, hai tay thuần thục thao tác các loại cái nút cùng trục quay. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên hướng Chu Vân Phàm báo cáo, "Chu sư minh, căn cứ trước mắt tốc độ phi hành cùng khoảng cách tính ra, ước chừng tiếp qua chừng nửa canh giờ liền có thể tới mục đích." "Tốt, vậy liền bảo trì tốc độ như vậy tiến lên." Chu Vân Phàm thỏa mãn gật gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia bắt ngát bầu trời. Chỉ gặp một chiếc to lớn vô cùng phụ không thuyền chính bằng tốc độ kinh người xuyên qua tầng tầng đám mây, dần dần hướng về phía dưới tới gần. Theo phụ không thuyền không ngừng hạ thấp độ cao, đám người rốt cục rõ ràng nhìn thấy trong truyền thuyết tu du huyễn cảnh. Toàn này thần bí mà cổ lão huyễn cảnh tựa như một tòa lơ lửng giữa không trung hòn đảo, bốn phía bị một tầng như ẩn như hiện kết giới bao phủ. Xuyên thấu qua kết giới, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong xen vào nhau tinh tế kiến trúc cùng uốn lượn quanh co đường mòn. To lớn hỏa phong hảo phụ không thuyền giống như một cái mạnh mẽ hướng, từ tu du huyễn cảnh phía trên chậm rãi giảm tốc độ lướt qua. Ngay tại trải qua trong nháy mắt, những người trên thuyền thậm chí có thể cảm nhận được đến từ trong kết giới tản ra khí tức cường đại. Bọn hắn nhao nhao tò mò thăm dò nhìn quanh, ý đồ nhìn trộm đến càng nhiều liên quan tới huyễn cảnh này bí mật. Nhưng mà, bởi vì kết giới tồn tại, bọn hắn có khả năng nhìn thấy cũng vẹn vẹn chỉ là Long Gia Cố Cư cái kia mơ hồ hình dáng thôi. Nhưng dù vậy, cái này ngắn ngủi thoáng nhìn hay là để đám người cảm xúc bành trướng, tràn ngập chờ mong. Hoa Phong lại một lần nhẹ nhàng đáp xuống tu du huyễn cảnh bên ngoài, phảng phất một mảnh như lông vũ thản nhiên bay xuống. Đầu thuyền cái kia phiến cửa khoang như là ngủ say mới tỉnh bình thường, chậm rãi để xuống. Các ngươi tất cả mọi người trước tiên ở Hòa Phong bên trên kiên nhẫn chờ đợi, tới hai người hỗ trợ đem Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí khiêng xuống đi. Ta sẽ cùng hắn cùng nhau tại cái này tu du huyễn cảnh cửa ra vào chờ đợi, những người còn lại ngay tại bên ngoài chờ lấy đi. Chu Vân Phàm đều đâu vào đấy an bài đám người hành động. Dựa theo chỉ thị của hắn, Hứa Dương rất nhanh liền bị bình ổn để đặt tại một bộ cáng cứu thương phía trên, cũng bị nhẹ nhàng bày ra đến tu du huyễn cảnh trước cửa. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, Chu Vân Phàm hít sâu một hơi, sau đó vận đủ khí lực, hướng phía tu du huyễn cảnh bên trong lên tiếng hô lớn, "Tiểu Tam, mãi mãi ta là Chu Vân Phàm a. Kim Nhật đặc đến bái kiến hai vị, nếu có chỗ quấy rầy, mong rằng thông cảm nhiều hơn, mời đi ra thấy một lần a." Chu Vân Phàm tiếng gọi ầm ĩ tại mảnh này yên tĩnh trong không gian quanh quẩn ra, tựa như ném đá vào nước chỗ kích thích tầng tầng gợn sóng. Không bao lâu, chỉ nghe một trận rất nhỏ tiếng vang truyền đến, Tiểu Tam một ngẫu nhân giống mũi tên rời cùng bình thường, đẩy một cái tạo hình kỳ lạ xe lăn, nhanh như điện chớp đem Chu Thị cho đẩy đưa đi ra. Chu Thị đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua ngoài cửa Chu Vân Phàm một đoàn người. Nàng gái kia dãi dầu xương gió trên khuôn mặt toát ra thật sâu hoang mang, phản phất đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều mù tịt không biết. Đương nhiên, đối với bá ngôn trước mắt vị trí gian nan tình cảnh, nàng càng là không thể nào biết được. Chỉ gặp Chu Thị chậm rãi mở miệng nói, "Chu hoàng tử à, chúng ta xác thực đã rất lâu không có gặp nhau. Không biết bá ngôn hiện tại đến cùng thế nào đâu?" Trong thanh âm của nàng để lộ ra một tia lo lắng cùng lo lắng. Nghe nói như thế, Chu Vân Phàm lòng nóng như lửa đốt, vậy mà không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, một cử động kia khiến cho cao tuổi Chu Thị lập tức hoảng hồn. Chỉ nghe Chu Vân Phàm lo lắng hô, "Ngài mãi van cầu ngài tranh thủ thời gian mở ra kết nối tứ châu kết giới đi. Bá ngôn hiện tại tao ngộ thiên đại kiếp nạn a." Chương 353, mặt trời lên. Chương 353, mặt trời lên. Chu Thị đột nhiên nhìn thấy Chu Vân Phàm bịch một tiếng quỳ gối trước mặt, bất thình lình cử động quả thực đem nàng dọa cho phát sợ. Chỉ gặp Chu Thị tay run một cái, trong tay Phật châu suýt nữa rơi xuống trên mặt đất, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng, cả người có vẻ hơi chân tay luống cuống. Chu Thị mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt Chu Vân Phàm, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Hải tử, ngươi trước đừng có gấp quỳ xuống a, mau cùng ta hảo hảo nói một câu, bá ngôn đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Chu Vân Phàm hít vào một hơi thật dài, ý đồ để cho mình viên kia bởi vì kích động mà cuồng loạn không thôi tâm bình tĩnh trở lại. Qua một hồi lâu, hắn mới hơi ổn định lại cảm xúc, nhưng nói chuyện ngữ tốc vẫn như cũ rất nhanh, "Mãi mãi, ta mới biết được, nguyên lai ngài cũng là đến từ Đại Minh hoàng thất, Chu gia kỳ thật cùng Long gia một mực tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ đâu. Long hậu lại chính là cô ruột thịt của ta. Nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp và phần, bá ngôn đã thân hãm tuyệt cảnh bên trong, nếu như chúng ta không có khả năng lập tức đi Long quốc nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra, chỉ sợ Long đế liền muốn không chút lưu tình đào ra hắn linh căn." Nói nói, Chu Vân Phàm hốc mắt dần dần phím hồng, nước mắt ở bên trong đảo quanh, phản phất sau một khắc liền sẽ tràn mi mà ra. Nhưng vào lúc này, một vòng mặt trời đỏ từ đông phương chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời vàng chói như là mũi tên bình thường đâm rách hắc ám, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại địa. Thần Hy Ôn Nhu vuốt ve thế gian vật vật, đem đêm tối triệt để xua đuổi ra, đồng thời cũng mang đến mới một ngày hy vọng. Hào quang sáng chói kia chiếu xuống Chu Vân Phàm trên thân, tỏa ra hắn tấm kia tràn ngập sầu lo gương mặt, tựa hồ cũng cho cái này khẩn trương thế cục mang đến một tia ánh dạng đông. Cái này ngỗ nghịch còn bất hiếu a. Bá Nôn bây giờ đều đã nổi điên điên cuồng, lại còn là không chịu buông tha hắn. Như vậy, Bá Nôn hiện nay người ở chỗ nào đâu? Chẳng lẽ là bị giam nhập cái kia trong đại lao rồi sao? Chu Thị mặt mũi tràn đầy sầu lo vội vàng hỏi. "Mãi mãi, ngài trước đừng có gấp phát hỏa." Trên thực tế, Bá Nôn dưới mắt đã khôi phục thần trí thanh tỉnh, không chỉ có như vậy, hắn còn may mắn thu được Ú Hoàng Bá Quân có 6 cái thần khí một trong số đó, Bất Diệt Thần Phách. Bất quá làm cho người tiếc hận là, nhục thể của hắn nhưng bất hạnh lọt vào người khác đoạt xá không chế. Mà lại nha, ngay tại sau một tháng, hắn còn muốn cùng cái kia uy danh hiển hách Ú Hoàng Bá Quân tại Thiên Trụ Sơn bên trên triển khai một trận sinh tử quyết chiến đâu. Hiện nay, Bá Ngôn đang bị giam lỏng tại nó quyền sở hữu phủ nha bên trong, Chu Vân Phạm đội vàng trấn an lấy chú thị, cũng đem biết tình huống một năm một mười địa đạo đến. Lời nói xoay chuyển, ánh mắt đi tới Bá Ngôn bên này. Nương theo lấy gà trống báo sáng thanh âm, đông phương dần dần trắng, sắc trời dần dần sáng lên. Bá Ngôn khoan thai từ trên giường tỉnh lại, hồi tưởng lại đêm qua, hắn cơ hồ cả đêm chưa từng chợp mắt ngủ. Cũng không biết đến tột cùng là duyên cớ nào, nhà mình phủ đệ chúng quanh lại bị tăng thêm nhiều gấp mấy lần Long Uy cung đệ tử nghiêm mật trấn giữ chăm sóc. Càng làm hắn hơn lòng sinh kinh ngạc lạ, liền ngay cả xa xa Long Đô thành bên trong thế mà cũng dấy lên hai nơi hừng hực liên hỏa, ánh lửa ngút trời, rất là kinh người. Long tràn đầy lo lắng Bá Ngôn, tất nhiên là nóng lòng biết rõ ràng Long Đô thành bên trong phải chăng sẽ ra chuyện gì trọng đại biến cố hoặc ngoài ý muốn tình huống. Nhưng mà, đối mặt Long Uy cung cái kia cường ngạnh mà kiên quyết thái độ, hắn căn bản là không có cách tiến thêm một bước đi thăm dò cụ thể tình hình. Cũng may thời khắc mấu chốt, Mạc Hàn Tinh sai phái ra mấy tên thiếp thân thị vệ tiến về Long Đô thành bên trong điều tra chân tướng sự tình, nhưng tính đến cho đến trước mắt, những thị vệ này bọn họ chưa trở về phục mệnh. Đóng tại Bá Ngôn phủ bên ngoài Long Uy cung các đệ tử lặng lặng nhìn chăm chú đông phương dần dần dâng lên thái dương, bọn hắn biết, ước định thời khắc đã tiến đến. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, chiếu rọi ra bọn hắn kiên nghị khuôn mặt và chỉnh tề thân ảnh. Làm đệ nhất sợi thần hy xuyên thấu tầng mấy lúc, bọn hắn không chút do dự cất bước đi hướng trong phủ đại đường. Long sư đệ, thời gian đã đến, còn xin đi ra, Long đế cho mời, dẫn đầu đệ tử cao giọng hô, thanh âm tại yên tĩnh trong phủ viện quanh quẩn. Lúc này, ở nội đường bên trong, Bùi Thành chính lo lắng chờ đợi. Nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước nhanh đi vào đại đường hướng Bá Ngôn bẩm báo. Hoàng tử, Long Uy cung các đệ tử nói đã đến giờ, muốn dẫn ngài gặp mặt Long đế. Bùi Thành cúi đầu, cung kính nói ra. Bá Ngôn nghe nói lời ấy, chậm rãi đứng dậy, đưa tay mở cửa phòng. Trong chốc lát, ánh nắng giống như thủy triều tràn vào gian phòng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Đứng tại cửa ra vào, Bùi Thành cùng Mạc Hàn Tinh không khỏi có chút nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào Bá Ngôn trên thân. Chỉ gặp Bá Ngôn lần này thay đổi ngày xưa tùy ý mặc, mà là phi thường đứng đắn mặc vào bộ kia tượng trưng cho Long quốc con dân thân phận tôn quý hoàng tử phục. Bộ quần áo này lấy màu đỏ đen làm chủ sắc điệu, đan vào lẫn nhau chiếu rọi, phản phất thiêu đốt hỏa diễm cùng thâm thúy bầu trời đêm hòa làm một thể. Trên quần áo thêu lên tinh mỹ vân đóa đồ án cùng sinh động như thật long văn, theo Bá Ngôn động tác, những đám mây kia tựa hồ đang phiêu động, mà long văn thì lóe ra quang mang thần bí, khiến cho cả người hắn nhìn qua quý khí mười phần, uy phong lẫm liệt. Nhưng mà, Bùi Thành nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn nhìn qua trước mắt vị này quen thuộc vừa xa lạ thiếu chủ, làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, chính mình chỗ đi theo chủ nhân cũng không phải là chỉ là đã trải qua một trận sinh tử khảo nghiệm đơn giản như vậy, mà là đã từng xâm nhập quỷ môn quan, cũng tại quỷ giới vượt qua thời gian mấy năm. Ở nơi đó, Bá Ngôn nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng dũng khí, vậy mà trở thành bá chủ mới, nó quyền thế cùng thực lực thậm chí siêu việt Long đế bản nhân. Đối mặt sắp đến vận mệnh cũng rõ, Bá Ngôn trên khuôn mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn bình tĩnh nhìn xem Bùi Thành cùng Mạc Hàn Tinh, thâm thía nói ra, "Bùi Thành, Mạc Hàn Tinh, lần này tiến đến gặp mặt Long đế, các hung có liệu. Ta không biết lần này đi đằng sau, phải chăng còn có cơ hội trở về. Nhưng vô luận như thế nào, dù là Bá Ngôn phụ không tồn tại nữa, các ngươi đều phải nhớ kỹ trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh, tận tâm tận lực vì bách tính làm việc, tuyệt không thể làm ra bất kỳ nguy hại gì bách tính sự tình." Bá Ngôn lời nói như là trọng truy bình thường gõ lấy Bùi Thành cùng Mạc Hàn Tinh tiếng lòng. Hai người yên lặng lắng nghe, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Cứ việc ở sâu trong nội tâm tràn đầy lo lắng, nhưng bọn hắn biết rõ Bá Ngôn nói cực phải, chỉ có như vậy mới có thể không phụ thiếu chủ kỳ vọng, xứng đáng trên vùng đất này lê dân bách tính. Cuối cùng, hai người nặng nghề mà nhẹ gật đầu, biểu thị nhất định sẽ cẩn tuân Bá Ngôn chi mệnh. Sau đó, Bá Ngôn quay người phóng ra kiên định bộ pháp, hướng về ngoài cửa đi đến, sau lưng theo sát lấy thần sắc nghiêm túc Bùi Thành cùng Mạc Hàn Tinh. Ánh nắng đem bọn hắn thân ảnh kéo đến thật dài, tựa như một bức tráng lệ bức tranh, chậm chậm triển khai tại tòa này cổ lão trong phủ đệ. Long sư đệ, thật xin lỗi, chỉ gặp cái kia Long Uy cung đệ tử mà không thay đổi, chậm rãi vươn tay ra, từ phía sau móc ra một bộ nặng nề mà băng lãnh gông xiềng. Bộ này gông xiềng lóe ra hàn quang, trên đó điêu khắc phủ văn thần bí cùng đồ án, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Chương 354, chưa thẩm bên trên gông. Chương 354, chưa thẩm bên trên gông. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tên đệ tử kia lấy thế sét đánh không kịp bưng thai vung mạnh cánh tay lên, gông xiềng tựa như tia chớp cấp tốc bay ra, chuẩn xác không sai lầm giam ở Bá Ngôn trên hai tay. Trong chốc lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, gông xiềng chăm chú khép kín, đem Bá Ngôn hai tay vững vàng trói buộc cùng một chỗ, khiến cho cũng không còn cách nào tránh thoát. Nhìn thấy một màn này, đứng ở một bên Mạc Hàn Tinh lập tức giận không kềm được. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, đưa tay liền rút ra bên hông treo lơ lửng trường đao. Theo động tác của hắn, thân đao ra khỏi vỏ lúc phát ra một trận thanh thúy tiếng kêu to, hàn quang bắn ra bốn phía, làm cho người không rét mà run. Cùng lúc đó, chung quanh mặt khác bọn thị vệ cũng nhao nhao làm ra phản ứng, từng cái thần sắc khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị xông lên phía trước bảo vệ chủ tử nhà mình. Nhưng mà, ngay tại cục diện sắp mất khống chế thời khắc, bị gông xiềng vây khốn hai tay Bá Ngôn đột nhiên cao giọng hô lớn, "Đều lùi xuống cho ta. Các ngươi có phải hay không đều điên rồi phải không?" Thanh âm của hắn giống như kinh lôi đồng dạng tại không trung nổ vang, chấn động đến ở đây tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên. Ngay sau đó, Bá Ngôn hít sâu một hơi, thoáng bình phục một chút cảm xúc sau tiếp tục nói ra, "Long Uy cũng chính là triều ta tinh nhuệ nhất, trung thành nhất lực lượng một trong, danh xưng Long Đế chi nhận. Bọn hắn hôm nay cử động lần này, tất nhiên là dân phụ hoàng ta chi mệnh làm việc. Các ngươi chớ hành động thiếu suy nghĩ, để tránh dẫn xuất phiền toái càng lớn." Nói đi, hắn hung hăng trừng mắt liếc những cái kia dục dịch bọn thị vệ, trong mắt để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mạc Hàn Tinh đôi môi đóng chặt, không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm thiếu chủ, ánh mắt kia phảng phất là tại truyền lại một loại uy mắng cảnh cáo, ra hiệu hắn ngàn vạn không thể hành sự lỗ mãng. Lúc này, chỉ nghe một tiếng gầm thét vang vọng vật tiêu, quỳ xuống, nguyên lai là Bá Ngôn, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy nộ khí hướng lấy Mạc Hàn Tinh giống to, lập tức hướng Long Uy cùng các sư huynh chịu nhận lỗi. Mạc Hàn Tinh yên lặng quay đầu đi, nhìn chăm chú thiếu chủ, trong đầu không tự chủ được hiện ra bọn hắn lần đầu gặp nhau lúc tình cảnh. Khi đó, Bá Ngôn đơn thương độc mã, dũng mãnh đánh lui đến từ Tây Hoang môn đám kia cùng hung cực các ôn, thành công giải cứu người đang ở hiểm cảnh chính mình. Mà bây giờ, chính mình thân là thần tử, đối mặt cục diện trước mắt lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đã là thiếu chủ lại là ân nhân cứu mạng Bá Ngôn sắp bị Long Uy cung đệ tử cưỡng ép mang đi. Nghĩ đến đây, Mạc Hàn Tinh lửa giận trong lòng liền cháy hừng hực đứng lên, thẳng tiêu đến hắn hàm răng ngứa, hận không thể lập tức xông lên phía trước cùng những người kia đánh nhau chết sống. Nhưng mà, lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng xúc động. Chỉ gặp Mạc Hàn Tinh cắn chặt môi, trên trán nổi gân xanh, hai tay gắt gao nắm chặt trường đao trong tay. Đột nhiên, nương theo lấy một trận làm cho người dùng mình kim loại đứt gãy âm thanh, thanh trường đao kia vậy mà ngạnh sinh sinh đất bị hắn bẻ thành hai nửa. Sau đó, hắn giống như là cho hạ giận bình thường, hung hăng sẽ đoạn đao ném sang một bên, ngay sau đó chậm rãi cúi xuống hai đầu gối, chuẩn bị quỳ xuống đất nhận lầm. Có thể bởi vì nội tâm cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ, thân thể của hắn trở nên dị thường cứng ngắc, nhất là cặp kia đầu gối, giống như bị gánh nặng ngàn cân đè ép giống như, làm sao cũng uốn lượn không được. Rơi vào đường cùng, Mạc Hàn Tinh đành phải dùng nắm đấm liều mạng đánh lấy hai chân của mình, một chút, hai lần, ba lần. Rốt cục, trải qua một phen thống khổ dãy rủa sau, hắn khó khăn quỳ xuống. Giờ phút này, Mạc Hàn Tinh cúi đầu, từ trong hàm răng khó khăn gạt ra mấy chữ, đối với không dậy nổi. Nhiều. Có. Bước lên. Phạm. Mỗi nói một chữ, đều rất giống đã dùng hết lực khí toàn thân. Thấy cảnh này, Bá Ngôn trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn vội vàng đi ra phía trước, đối với Long Uy cùng chúng đệ tử thật sâu bái, sau đó cười theo nói ra, các vị sư huynh, thực sự không có ý tứ, nhà ta cái này tiểu thần tuổi nhỏ vô tri, không hiểu chuyện lắm, mong rằng các vị dơ cao đánh khẽ, không cần thiết đem chuyện hôm nay bẩm báo cho ta phụ hoàng. Xin nhờ chư vị. Long Uy cung đông đảo các đệ tử trong lòng kỳ thật phi thường rõ ràng, Bá Ngôn người này thanh danh truyền xa, không chỉ có võ nghệ cao cường, trí tuệ hơn người, mà lại gia tộc nó bối cảnh thâm hậu, tại giang hồ cùng trên triều đình đều có nâng túc khinh nặng địa vị. Bây giờ cấp bậc lễ nghĩa đã hết đến trình độ như vậy, bọn hắn xác thực không tốt nói thêm nữa thứ gì. Chỉ gặp Bùi Thành vội vàng đứng ra hòa giải nói chư vị chớ hiểu lầm, đây bất quá là không có ý nghĩa chuyện nhỏ thôi, đây là nhân chi thường tình a. Chúng ta thân là Long Quốc thân tử, tự nhiên cần tuân Long Đế bệ hạ ý chỉ làm việc. Lần này đến đây chỉ là chấp hành công vụ mà thôi, tuyệt không phải cố ý muốn làm khó quý phủ người, mong rằng Bá Ngôn phủ bên trên các vị có thể đủ nhiều nhiều thông cảm. Thông cảm một chút chúng ta khó xử, hắn vừa nói, một bên chắp tay thở dài, thái độ lộ ra cực kỳ thành khẩn. Nghe được lời nói này sau, Long Uy cung các đệ tử nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Trong đó một tên cầm đầu đệ tử mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy chuyện này như vậy coi như thôi. Nhưng chúng ta thân mang trọng trách, nhất định phải nhanh đem Bá Ngôn mang về Long Đô phục mệnh, xin mời chư vị tạo thuận lợi. Nói xong, hắn phất phất tay, ra hiệu bên cạnh đồng bạn hành động. Ngay sau đó, mấy tên Long Uy cung đệ tử cấp tốc tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem Bá Ngôn nâng tiến trong xe ngựa, cùng an bài thỏa đáng. Sau đó, chính bọn hắn cũng nghiêng người vượt lên lưng ngựa, chuẩn bị khởi hành tiến về Long Đô. Nhưng mà, ngay tại cách nơi đây cách đó không xa địa phương, Mộc Tuyền đang đứng ở Long Uy cung các đệ tử nghiêm mật dưới hộ vệ. Cùng Bá Ngôn cảnh nộ có chỗ khác biệt, mặc dù nàng không có giống Bá Ngôn như thế bị mặc lên nặng nghề công xiềng, nhưng y nguyên không cách nào tự do hành động, mà là bị nạnh sinh sinh nhét vào một cỗ trang trí hoa lệ lại hơi có vẻ cục xúc trong xe ngựa. Chiếc xe ngựa này đi sát đằng sau lấy Bá Ngôn chỗ đội xe, chậm rãi tiến lên, cùng nhau hướng phía tòa kia uy nghiêm trang trọng Long Đô xuất phát. Mộc Tuyền thấp thỏm bất an trong lòng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Bá Ngôn vị trí, thế nhưng là đối với sắp gặp phải vận mệnh, nàng lại không có đầu mối. Nhất là nghĩ đến chính mình tộc đệ Hạo Thiên, bây giờ lại bởi vì nàng nguyên cớ mà biến thành một tên phế nhân, nội tâm của nàng liền tràn đầy áy náy cùng tự trách. Tại Dương Gia thôn vượt qua những ngày kia, đối với Mộng Tuyển tới nói đơn giản như là dài dằng dặc các mộng bình thường, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Có lẽ đối với nàng mà nói, tại quỷ giới một ngày bằng một năm, xa xa không có chính mình cái này nội ứng tại Dương Gia thôn thời gian tới khủng bố. Cứ việc đường xa tiến lên đến mức dị thường thuận lợi, Long Uy cung cái kia trùng trùng điệp, khi thế rộng rãi đội ngũ hấp dẫn vô số ven đường bách tính ánh mắt tò mò, bọn hắn nhao nhao dừng bước lại ngừng chân quan sát. Phải biết, chi này do Long Uy cung phái ra 300 người tinh anh đội ngũ, có thể nói là toàn bộ Long Quốc bên trong tinh nhuệ nhất tồn tại cường đại. Dạng này tráng quan cảnh tượng so với trước đó Cố Đình giam giữ náo sự gia đình thời điểm cần phải hiếm có hơn nhiều. Chương 355, cha ngược con tù. Chương 355, cha ngược con tù. Hoàng cung môn miệng, cái kia cao lớn uy nga màu đỏ thắm cung môn từ từ mở ra, phát ra nặng nề kẹt kẹt âm thanh. Ba chiếc trang trí hoa lệ, khí thế bất phàm xe ngựa chậm chậm lái vào, xa luân nhấp nhô ở giữa mang theo một trận rất nhỏ bụi đất tung bay. Đi đầu trên một chiếc xe ngựa, màn xe nhẹ bén, một cái thân mặc cẩm bào màu trắng thân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống. Người này chính là Bá Ngôn, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo một tia ngưng trọng. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, Bá Ngôn một chút liền trông thấy cách đó không xa duyên dáng yêu kiều tiểu kiều cùng Mộc Tuyền. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau nết miệng mỉm cười, nhưng này trong tươi cười lại ẩn chứa thiên ngôn bản ngữ. Nhưng mà, đúng lúc này, Bá Ngôn đột nhiên nâng tay phải lên, có chút đông đưa, ra hiệu các nàng chớ có lên tiếng. Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền tập trung nhìn vào, lập tức tim như bị dao cắt, chỉ gặp Bá Ngôn hai tay vậy mà mang theo một bộ nặng nề gông xiềng. Cứ việc trong lòng tràn đầy thương yêu cùng lo lắng, nhưng Thông Tuệ hai người trong nháy mắt liền minh bạch Bá Ngôn dụng ý, các nàng cố nén nước mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt hết thảy. Long đế có mệnh, Triệu Nôn Tâm Ngọc ba người đến cùng, một tiếng vang dội la lên từ trong cung truyền đến, một tên người mặc màu vàng long văn phục sức long uy cung đệ tử bước nhanh đi ra, hướng về ngoài cửa cao giọng truyền đạt ý chỉ. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp linh lung các bên trong đột nhiên bay ra một đầu lóe ra hàn quang xiêm xích, như là linh xà bình thường cấp tốc quấn lên Bá Ngôn chỗ cổ tay quàng tay cùng mắt cá chân chỗ chân quàng tay. Xiêm xích kia lực lượng cường đại vô cùng, đông nhiên vừa thu lại, lại trực tiếp đem Bá Ngôn cả người ngạnh sinh sinh lôi kéo tiến vào linh lung các bên trong. Bá Ngôn phản ứng cực nhanh, hai chân dùng sức đạp đất, cực lực ổn định thân hình, mới miễn cưỡng không có chật vật té ngã. Nhưng dù vậy, hắn hay là lảo đảo bị nắm kéo tiến lên, bộ dáng mười phần chật vật. Bất thình lình một màn thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối, đường đường Long Quốc Hoàng thất thành viên vậy mà gặp đãi ngộ như thế, quả thực là đem Long Quốc Hoàng thất mặt mũi đều bị mất hết. Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyền thấy thế lòng nóng như lửa đốt, bất chấp gì khác, vội vàng nhấc lên váy, bước nhanh chạy nhập linh lung các bên trong. Tiến vào linh lung các sau, đầu tiên đập vào mí mắt chính là cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ long đế. Hắn một thân màu vàng nóng long bào ra thân, đầu đội sáng chói vương miện, không giận tự uy. Long đế bên trái theo thứ tự ngồi Long Huyết Minh 12 vị phân trưởng cửa, từng cái đều là thực lực cao cường, uy chấn một phương nhân vật, phía bên phải thì đứng vững Long Quốc triều đình 10 vị trọng thần, đều là thần sắc nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Mà lúc này Bá Ngôn đã bị kéo đến linh lung các vị trí trung tâm. Còn chưa chờ hắn đứng vững gót chân, Long đế đột nhiên xuất thủ, một đạo hùng hồn vô địch cách không trưởng lực gào thét mà ra, như bại sơn đảo hải hướng phía Bá Ngôn hung hăng đánh tới. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, Bá Ngôn căn bản không kịp trốn tránh, tại chỗ liền bị cỗ này cường đại trưởng lực đánh trúng, thân thể giống như diều đứt dây bình thường bay rất ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất. Chỉ gặp cái kia uy phong lấm lấm Long đế hai tay cấp tốc vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, theo một đạo chói ánh mắt mang hiện lên, một cái cự đại mà thần bí thập tự giá thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó, hắn thao túng cái kia lấp lóe hàn quang xiển xích như linh xà bình thường cuốn chặt lấy Bá Ngôn thân thể, cũng đem nó vững vàng khóa tại trên thập tự giá. Nhưng mà, cái này tựa hồ cũng không thể làm cho Long đế cảm thấy hài lòng, hắn nhíu mày, lần nữa thi triển pháp thuật, một cái kiên cố không gì sánh được thiết lao trong nháy mắt bao phủ tại thập tự giá bên ngoài, đem Bá Ngôn chăm chú cuốn tại trong đó. Thời khắc này Bá Ngôn giống như một cái bị nhốt lồng giam mãnh thú, cứ việc dốc hết toàn lực giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát cái này trùng điệp trói buộc. Thấy tình cảnh này, Long đế lúc này mới thoáng chậm dần bước chân, chậm rãi đi đến Bá Ngôn trước mặt, dùng băng lãnh lại uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú hắn, mỗi chữ mỗi câu chất vấn nói lớn mật mị tử. "Chớ nhớ tới ngươi thân là Long thị tộc nhân, không chỉ có thu ngươi làm nghĩa tử, càng ban cho ngươi trái nắm giữ phải vớt bè mị phi cùng hoàng tử quyền sở hữu. Không ngờ, ngươi giam tại Đại Tây quốc phạm phải như vậy ngập trời tội ác, tàn sát dân chúng vô tội, bắt giết con sai, thiêu hủy thôn xóm. Hôm nay chi chịu tội, ngươi đến tột cùng nhận hay là không nhận?" Long đế lần này thanh sắc câu lệ lời nói dường như sấm sét tại Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền bên tai nổ vang, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhất là nghe được thiêu hủy thôn xóm bốn chữ này lúc, càng là khó có thể tin. Các nàng biết rõ Bá Ngôn làm người chính trực thiện lương, như thế nào làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Đây rõ ràng chính là có người cố ý hãm hại, muốn đẩy Bá Ngôn vào chỗ chết ta. Thế là, hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía thân hãm nhà tù Bá Ngôn. Bá Ngôn đón hai nữ ánh mắt ân cần, hít sâu một hơi, la lớn, "Ta chưa bao giờ làm qua những chuyện này. Ngày đó ta tại Đại Tây quốc biên cảnh vì cứu Tiểu Kiều, bất hạnh gặp cái kia tiếng xấu rõ ràng U Hoàng Bá Quân cưỡng ép đoạt xá. Kể từ lúc đó, thân thể của ta liền không hề bị chính mình trưởng khống, càng là tiến vào quỷ giới, cho đến hôm trước vừa rồi có thể thoát khỏi nó khống chế, từ quỷ giới thoát thân mà ra. Đợi ta đến thuộc sân sau, đúng lúc gặp được cái kia đào thoát mà ra U Hoàng Bá Quân ngay tại tàn phá bừa bãi làm ác. Ta lúc này tới cái chiến, cuối cùng thành công đem nó đánh lui. Sau đó, ta liền cùng Long Uy cung chư vị đệ tử cùng nhau đạp vào về nước chí lộ, ven đường gặp đủ loại, bọn hắn đều có thể vì ta làm chứng." "Hừ, miệng ngươi miệng từng tiếng nói mình thân ở quỷ giới, có thể cái này lại làm sao có thể chứng thực đâu? Bất quá là chút cưỡng từ đoạt lý do thoái thác thôi. Theo ta thấy, ngươi rõ ràng chính là tu tập cái kia tà ác ma công, còn cùng cái kia tiếng xấu rõ ràng U Hoàng Bá Quân cấu kết với nhau. Nó mục đích rõ ràng chính là muốn lật đổ ta Long Huyết Minh dưới cờ thất quốc trải qua thời gian dài và thế hòa thế, kẻ nói chuyện lòng đầy căm phẫn chỉ trích đạo." Đối mặt như vậy nghiêm khắc lên án, Bá Ngôn vội vàng làm sáng tỏ, "Ta xác thực tiến về qua quỷ giới, việc này thiên chân vạn xác, nếu như các ngươi không tin lời của ta, có thể đi hướng Tiểu Kiều, Ngọc Tuyền, cùng Chu Vân Phạm cùng Hứa Dương chứng thực, mà liên quan tới ta tu luyện ma công nói chuyện, thuần túy là lời nói vô căn cứ à. Kiếm thuật của ta chính là sư thừa thuộc Sơn Lăng Hư chân nhân, nội pháp thì là đi theo Bát Hoang Thần Quân Thẩm Cô Hồng dốc lòng tu luyện được, về phần mặt khác dạy bảo qua sư phụ của ta bọn họ, cũng không có chỗ nào mà không phải là tâm hoài chính nghĩa chi sĩ. Bằng môn tà đạo công pháp, ta thế nhưng là ngay cả đụng cũng không từng chạm qua nhà, nhưng mà, cứ việc Bá Ngôn ngôn từ khẩn thiết giải thích lấy, nhưng hắn lời nói này lại tựa hồ như cũng không lắng lại Long Đế lửa giận trong lòng, ngược lại khiến cho càng phẫn nộ. Chỉ gặp Long Đế bỗng nhiên vỗ trước mặt Long Án, phẫn nộ quát, "Tốt một cái không biết hối cải ra hỏa. Ngươi lại còn có đảm lượng nhấc lên Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương hai người. Bọn hắn chưa cho phép tự tiện thoát đi giám thị chi địa thì cũng thôi đi, thế mà còn gan to bằng trời chạy đến Thiên Mã Chú Linh Cung đi trộm cắp cái kia vô cùng chân quý Hỏa Phong cự hạm. Chẳng lẽ chuyện này ngươi sẽ không biết chút nào sao?" "Ta xác thực không biết." Bá Ngôn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Long Đế, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng ủy khuất. hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến từ Long Đế trong giọng nói tản ra cái kia cố nồng đậm đến cơ hồ phải hóa thành thực chất địch ý. Lúc này Bá Ngôn làm sao cũng nghĩ không thông, một mực xem như cha ruột giống như yêu thương nghĩa phụ của mình, Long Đế tại sao lại đột nhiên dùng thái độ như vậy đối đãi chính mình. Chương 356, mẹ con gặp gỡ. Chương 356, mẹ con gặp gỡ. Ngươi không biết. Ừ, ta nhìn, không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi là sẽ không nói thở. Long Đế trợn mắt tròn xoe, tiếng giống như sấm, chấn động đến toàn bộ đại điện cũng hơi rung động đứng lên. Nhưng mà, làm cho người kỳ quái là, ngày bình thường uy phong lẫm liệt, mỗi người phát biểu ý kiến của mình phân trưởng cửa bọn họ cùng quyền cao chức trọng thập trọng thần bọn họ, tại lúc này vậy mà tất cả đều câm như hến, từng cái cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm, chớ nói chi là ngẩng đầu đi xem đôi này rằng có không xong phụ tử. Chỉ gặp Long Đế một bên giống giận, một bên sải bước đi xuống cao cao tại thượng Long án. Theo tay phải hắn vung lên, một cỗ cường đại không gì sánh được vô hình sóng dữ trong nháy mắt phun ra ngoài, như là một cái hung mãnh cự thú mở ra miệng to như chậu máu bình thường, thẳng tắp hướng phía Bá Ngôn đầu bổ nhào đi qua. A, Bá Ngôn chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi đánh tới, phản phất có vô số cây gai nhọn đang điên cuồng địa thứ nhập trong đầu của mình chỗ sâu, tùy ý khuấy động. Cùng lúc đó, trên người hắn cái kia nặng nề xiềng xích cũng chăm chú trói buộc lại toàn thân hắn lực lượng, làm hắn không có cách nào động đậy, chỉ có thể rên rỉ thống khổ lấy. Đúng lúc này, Ngọc Luật cung trưởng môn Nam Cung Phong rốt cục kìm nén không được nội tâm lo lắng, đứng ra nói ra: "Minh chủ, Tam hoàng tử lời nói đến tột cùng là thật là giả còn có đợi điều tra chứng, ngài cứ như vậy tùy tiện đi đầu xử phạt, chỉ sợ có chút quá vội vàng sao động đi. Mong rằng minh chủ có thể nghĩ lại mà làm sao a." Ngay sau đó, Nô Diệp cũng tranh thủ thời gian phụ hòa nói: "Đúng vậy a, Long Đế bệ hạ. Mặc kệ như thế nào, Bá Ngôn dù sao vẫn là chúng ta Long Quốc tôn quý hoàng tử điện hạ, coi như đem nó tạm thời giam giữ cũng đeo lên xiềng xích, cũng coi là một loại trừng trị. Nhưng hôm nay chưa thẩm tra liền như vậy nóng lòng xử phạt, thật sự là có chút không quá thỏa đáng a." "Khởi bẩm minh chủ đại nhân, Thiên Tính Long Ảnh cũng lấy được năng lực tình báo xác minh phạm vi đã khắp thất quốc các nơi. Mà liên quan tới Tam hoàng tử lời nói sự tình, trước mắt còn không chứng cứ xác thực có thể chứng thực nó tính chân thực, bởi vậy việc này vẫn cần tiến một bước xác minh điều tra, xin ngài cần phải nghĩ lại mà làm sao a." Tư Không Ảnh ôm quyền có người, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, dù sao mình đã từng xuất thân từ thuộc sơn phái, cùng Bá Ngôn quan hệ, giờ phút này thực sự không đành lòng nhìn thấy tình thế phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Đúng lúc này, Triệu Nguyên cũng cất bước mà ra, đối với Long Đế chắp tay thi lễ nói lại ca: "Mong rằng ngài có thể giữ vững tình táo, không cần thiết hành sự lỗ mãng, để tránh sai thương người vô tội, có mất chúng ta làm một phương minh chủ cùng quân chủ một nước vốn có phong độ cùng khí độ a." Theo hắn thoại âm rơi xuống, còn lại chư vị trưởng môn cùng trong triều các trọng thần cũng nhao nhao phụ họa, đều là mở miệng là Bá Ngôn cầu tình. Trong lúc nhất thời, trên đại điện tiếng người huyên náo, đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng mà đối mặt đám người khổ sở cầu khẩn, Long Đế lại không cảm kích chút nào, chỉ gặp hắn trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, khàn cả giọng mà quát: "Các ngươi bọn giá hỏa này đến cùng hiểu cái gì? Ai dám lại thay cái kia nên bầm thây vạn đoạn lịch tử cầu tình nửa câu? Đừng trách chấm trưởng kiếm trong tay vô tình, nhất định phải đem nó chém giết tại chỗ." Lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi nổ vang tại mọi người bên hai, ở đây tất cả mọi người bị Long Đế như vậy quá kích nói chuyện hành động cho sợ ngây người. Vô luận là thân là Long huyết minh minh chủ hắn, hay là cao quý Long Quốc hoàng đế hắn, vậy mà lại nói ra như vậy đánh mất lý trí lời nói đến, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Giờ này khắc này Long Phục đỉnh nơi nào còn có nửa phần trong ngày thường minh chủ uy nghiêm cùng nhân quân dáng vẻ. Cả người nhìn qua hoàn toàn ở vào một loại gần như trạng thái điên cuồng bên trong. Nô Diệp trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Bá Ngôn, bên hai quanh quẩn cái kiếp như tê tâm liệt phế tiếng kêu thống khổ, cái này thê thảm tràng cảnh để hắn đối với Long Phục đỉnh xem thường chi tình càng mãnh liệt. Biết được sự tình toàn bộ chân tướng sau, Nô Diệp tại nội tâm chỗ sâu đem Long Phục đỉnh mang cho máu xối đầu: "Ngươi cái này phát rồ ra hỏa, nhớ năm đó ngươi vậy mà nhẫn tâm cầm Bá Ngôn coi như tế phẩm, dùng cái này để trốn tránh cái kia đáng sợ người rùa. Không chỉ có như vậy, ngươi còn tỉ mỉ bày ra lợi dụng Bá Ngôn tử vong sáng lập cái gọi là Long Huyết Minh, cũng mượn cơ hội này nhất cử chiếm đoạt cương quốc. Bây giờ sự đáo lâm đầu, ngươi thế mà mưu toan giết người diệt khẩu lấy che giấu tội của mình. Dưới gầm trời này vô sỉ nhất chi đồ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a." Đúng lúc này, một trận nữ tử tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào: "A Phúc, ngươi có phải hay không nổi điên rồi?" Nô Diệp nghe tiếng không khỏi khẽ giật mình, hắn luôn cảm thấy thanh âm này giống như đã từng quen biết, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra đến tột cùng ở nơi nào nghe qua. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nàng này dám không e dè trực tiếp xưng hô Long Đế nhũ danh, chẳng lẽ? Nô Diệp trong lòng âm thầm phỏng đoán đạo. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương hai người lưng đeo một vị lao phụ nhân cùng một cái như là con rối người bình thường chậm rãi xuất hiện ở linh lung các cửa ra vào. Lớn mặt cùng đồ, các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Long Đế thấy thế, lập tức lên cơn giận dữ, nổi giận đùng đùng hướng phía cửa ra vào đi đến. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tới gần vị lao phụ nhân kia, chỉ thấy đối phương đưa tay chính là một cái vang dội cái tát hung hăng phiến tại Long Đế trên khuôn mặt. Nhắc tới cũng kỳ, chính là như thế thật đơn giản một bàn tay, lại như kỳ tích để nguyên bản lâm vào điên cuồng trạng thái Long Đế trong nháy mắt khôi phục một chút thần trí. "Mẹ, mẹ, ngài làm sao lại? Ngài không phải đã?" Long Đế mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn qua trước mắt vị này sống sờ sờ mẫu thân. Phải biết, lúc trước cầu chân kiếm thí luyện ở trong, Bá Ngôn thế nhưng là chính miệng nói cho hắn biết, mẹ hắn Chu Thị đã qua đời. Nhưng lúc này giờ phút này, chính mình mẹ đẻ Chu Thị lại bình yên vô sự đứng ở trước mặt, biến cố bất tình lình thật sự là làm cho Long Đế chấn kinh đến tột đỉnh. "Hừ, con bất hiếu, ngươi vậy mà dám can đảm tổn thương Bá Ngôn. thật là một cái đồ hỗn trướng. Chu thị trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy nộ khí quát lớn lấy, sau đó bước nhanh hướng phía trong lao tù Bá Ngôn đi đến. Lúc này Bá Ngôn đã bị Long Đế tàn nhẫn dạy vò đến bất tỉnh đi, cái kia trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt cùng mình đầy thương tích thân thể làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chu thị đau lòng không thôi, nàng hung hăng trừng mắt liếc đứng ở một bên Long Đế, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước lên long đài. Xoay người lại, nàng đối mặt với dưới đài đám người, cao giọng nói ra, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, ta chính là Chu Quan Mai, là phục đỉnh thân sinh mẫu thân, càng là Long Quốc vô cùng tôn quý hoàng thái hậu. Vừa dứt lời, ánh mắt của nàng liền rơi vào cách đó không xa Ngô Diệp trên thân. Chỉ gặp Ngô Diệp hơi có chút kinh ngạc đi lên phía trước, mang trên mặt mấy phần thần sắc khó có thể tin nói ra, "A nha, ngươi đã nhiều năm như vậy, ngươi thoạt nhìn vẫn là như vậy tinh thần tỏa sáng a, so sánh dưới, ta thế nhưng là kém xa tít tắp ngươi đây." Chu thị mỉm cười, đáp lại nói, "Ha ha ha, lão thân già, chúng ta nhiều năm không thấy, tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý." Nói xong, nàng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Long Huyết Minh cùng 10 vị trọng thần. Chương 357 Cường thế hồi chiều chương 357, cường thế hồi chiều Chu thị hít sâu một hơi, ở trước mặt tất cả mọi người trịnh trọng kỳ sự tuyên bố, giờ này khắc này, bị nhốt ở chỗ này Tam hoàng tử Long Bá Ngôn, không hề chỉ là phổ thông Long thị tộc nhân đơn giản như vậy, hắn chính là năm đó hoàng tử đạn sự kiện bên trong Tam hoàng tử Long Bá Ngôn. Cái này thạch phá thiên kinh lời nói dường như sấm sét ở trong đám người nổ vang, trong lúc nhất thời, mọi người đều quá sợ hãi. Liền ngay cả Long Phục đỉnh cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ mẫu thân điên thật rồi phải không? Nàng như vậy công nhiên vạch trần chân tướng, chẳng phải là muốn đem tầng kia ẩn tàng đã lâu giấy cửa sổ triệt để xuyên phá sao? Kể từ đó, chính mình thật vất vả có được địa vị chỉ sợ cũng khó mà bảo vệ a. Năm đó Bá Ngôn bị Lương Khang giết chết hại, con dâu của ta liền đem thi thể mang cho ta, ta sử dụng Long Gia bí thuật đem Bá Ngôn cứu sống, đồng thời quyết định không hỏi thế sự, cứ như vậy đem Bá Ngôn nuôi dưỡng ở tu du bên cạnh, nhưng là thân thể ta không tốt, gặp phải tá đạo tập kích, cơ hồ bỏ mình, gần nhất mới xuất quan, quyết định trở lại Long Quốc. Chu thị nói như vậy lấy, cũng coi là thật giả trộn lẫn nữa, lại cho Bá Ngôn một cái lý do, cũng cho Long Đế một bậc thang. Mặt khác, kỳ thật đây hết thảy đều là ta ở sau lưng bí mật an bài. Ta cố ý dặn dò Chu hoàng tử cùng Hứa Dương đi vào cái này tu du huyễn cảnh, chỉ vì có thể cho ta đưa tới cần thiết dự vật. Phải biết, ta thế nhưng là xuất thân từ Đại Minh hoàng thất ta. Đương Kim Minh đế nhìn thấy ta, đều được cung cung kính kính tôn sưng ta một tiếng gì bà đâu. Còn có, ta cái kia nàng dâu phụ thân, cũng chính là ta ông thông gia, hắn cũng không phải người bình thường, mà là đương Kim Đại Minh hoàng đế thân ca ca nha. Cho nên nói, Phục Đình a, ngươi chỉ không trộm cướp Hòa Phong chi tội, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, còn giữ lời sao? Chu thị mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trước mắt Long Đế, ngựa khí nghiêm nghị chất vấn. Trước kia cái kia uy phong hiển hách, cao không thể chạm Long Đế, giờ phút này lại hơi có vẻ có gấp. Hắn trợn lên hai mắt, trên khuôn mặt đều là kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được. Lẽ nào lại như vậy? Hắn từ trước đến nay nhận định đã qua đời nhiều năm mẫu thân vậy mà vẫn còn tồn tại như thế, lại trong bóng tối chủ tính nhiều như thế công việc. Càng làm hắn hơn bất ngờ chính là, mẫu thân không những đem hết khả năng muốn vì Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương giải vây chịu tội, thậm chí còn xác nhận Bá Ngôn thân phận chân thật, trong giây lát liền đem hắn từ điên cuồng thái độ bên trong ngạnh sinh sinh túm trở về hiện thực, hoàn toàn đảo loạn hắn bỏ bao công sức bố trí toàn bộ kế hoạch. Trực diện mẫu thân vận hỏi, Long Đế trên trán không tự chủ được chảy ra một tầng mồ hôi dị, môi hắn run rẩy, nột nột lời nói, "Không, cũng không phải là như vậy, quả thật hài nhi không rõ nội tình, xin mời mẫu thân đại nhân trách phạt." Nói xong, liền phù phù một tiếng quỳ xuống đất, đầu cũng không dám nâng lên. Về phần tu luyện tà công một chuyện, quả thật tội của ta cũng. Ngày xưa, vì cứu Bá Ngôn tính mệnh, ta bất đắc dĩ, dám bước lên lỗi lầm lớn, đem ta Long Gia một mực phong ấn Lũ Hoàng Bá Quân, cưỡng ép phong ấn tại Bá Ngôn thể nội. Nào có thể đoán được, cử động lần này lại ủ thành hôm nay đại họa. Nhưng sự tình có hai mặt, nguyên nhân chính là ta quyết định này, Bá Ngôn mới có cơ hội tập được cái kia thất truyền mấy trăm năm chi tuyệt thế võ học cùng tu luyện tâm pháp. Cần biết, nó sở học các loại bản sự, đều là Lũ Hoàng Bá Quân năm đó đánh bại cũng hấp thu chi lịch đại cường giả sở học. Nhược như các loại khăng khăng xem đây là tà pháp, như vậy thôi, Phục Đỉnh, dứt khoát đem ngươi mẹ ta cùng nhau chu diệt. Chu thị sắc mặt nghiêm trọng, luôn tử quyết tuyệt, không có chút nào lùi bước chi ý hiển nhiên, trước đây nàng cùng Hứa Dương tại tới đây trên đường, đã nghĩ sâu tính kỹ qua Long Đế khả năng chi ý nghĩ, cũng nhằm vào nó tư duy hình thức dự đoán tiến hành tương ứng trả lời chi diễn luyện. Giờ phút này, gặp Chu thị thái độ cứng rắn như thế, lại xem một bên Long Đế mặt mũi tràn đầy bối rối, Hứa Dương trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, ha ha, thế gian lại có mấy người dám can đảm nghịch nhà mình lão mẫu chi ý đâu. Sợ lắc đắc không có mấy bậy. Mẹ, lời ấy sai rồi, hài nhi bạn không dám như vậy. Long Đế sắc mặt nghiêm trọng, luôn tử khẩn thiết nói. Lúc này, thân là thái sư mà lại là Long hậu cậu Ngô Diệp gặp tình thế không ổn, vội vàng đứng ra hòa hoãn không khí, thuận đường cho Chu thị một bậc thang. Chỉ gặp hắn thần sắc nghiêm túc, ngữ điệu trầm ổn nói, "Chư vị đều là người trong nhà, làm gì khẩn trương như vậy?" Phục Đình hắn cũng là bởi vì không rõ chân tướng mới có thể phạm sai lầm. Hiện nay đã tra ra hết thảy, khi nhanh chóng đem Bá Ngôn phong thích. Ngoài ra, còn cần tuyên bố thất quốc thông cáo, hướng về thiên hạ tuyên cáo hai kiện chuyện quan trọng. Thứ nhất, chính thức tuyên cáo Long cổ sổ Ảng thái hậu trở về, thứ hai, là Bá Ngôn chính danh nó thân phận, làm mọi người đều biết hắn chính là danh xứng với thực Long huyết, chính là Long huyết minh hoàn toàn xứng đáng Long huyết. Chư vị trưởng môn, ý như thế nào? Nô Diệp nói xong, ở đây chúng trưởng môn nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng bọn họ như chút được gánh nặng, nguyên bản những nghi hoặc này một mực quanh quẩn trong lòng, muốn hỏi lại cảm giác không ổn, bây giờ cuối cùng có người thay bọn hắn hỏi lên. Nghe được đám người đáp lời thanh âm, Long đế mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ đến lập tức thi triển pháp thuật, đem trói buộc bá luôn cái kia không thể phá vỡ lao tù, nặng nghề thập tự giá cùng tay lạnh như băng còng tay chân còng tay tất cả đều giải trừ. Một bên Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền khẩn trương nhìn chăm chú phát sinh trước mắt đây hết thảy, khi thấy Chu Vân Phạm trên mặt hiện ra cái kia dương dương đắc ý thần sắc lúc, hai người không khỏi liếc nhau, trong lòng âm thầm kêu khổ cũng quý. Lại nhìn Hứa Dương, hắn ngược lại là lộ ra chấn định tự nhiên, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Chỉ tiếc bọn hắn tới chậm một bước, cũng may cuối cùng vẫn đuổi kịp, chưa đủ thành đại họa. Theo Chu Vân Phạm thuật lại, cái kia U Hoàng Bá Quân, vậy mà cưỡng ép chiếm đoạt tôn nhi ta bá ngôn thân thể. Tặc này từ Đại Tây Quốc biên cảnh một trận chiến, bị phong cấm tại Thục Sơn tòa yêu tháp bên trong, nào có thể đoán được ngày hôm trước, hắn không biết thi triển loại nào quỷ dị pháp môn đào thoát. May mà trời không người chết, vừa lúc gặp gỡ Ngôn Tâm Mộng Vân mấy người. Bọn hắn vừa mới tiến vào quỷ giới thành công đem bá ngôn cứu ra. Đúng lúc đi Thục Sơn trợ giúp, cùng cái kia U Hoàng Bá Quân triển khai một trận sinh tử ác chiến. Khó khăn đánh lui cái này đáng sợ cường địch. Không chỉ có như vậy, Song Vương còn lập xuống một cái trọng yếu ước định, sau một tháng Bá Ngôn muốn cùng cái kia U Hoàng Bá Quân tại Thiên Trụ Sơn bên trên nhất quyết thư hùng. Lúc này, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt Tiểu Kiều, Mộc Tuyền, Chu Vân Phạm, Hứa Dương bọn bốn người. Trầm giọng hỏi, mấy người các ngươi, ta lời nói có thể có sai lầm? Chỉ gặp bốn người nhìn nhau, sau đó cùng kêu lên hô to, đúng là như thế, không sai chút nào. Lại nói cái kia Đại Tây Quốc lời nói đại đồ sát sự kiện, xác thực cũng không phải là từ không sinh có, nhưng mà trong đó chân tướng nhưng lại làm kẻ khác hãi nhiên. Nguyên lai đúng là cái kia ác độc tá đạo lợi dụng Bá Ngôn bị cắt đứt thân thể thi triển yêu pháp, tạo ra một cái tên giả mạo cách làm. Mà chỗ này có âm mưu quỷ kế, đều là cùng chân chính Bá Ngôn không liên hệ chút nào. Như thế âm hiểm dụ tâm, đơn giản là mưu toan để cho ta Long Quốc hoàng thất tự giết lẫn nhau, lâm vào hỗn loạn chi cảnh. Chu thị cho đây hết thể giải thích hợp lý. Long đế trong lòng rất là rõ ràng, giờ phút này, Chu thị chỉ sợ đã đem Bá Ngôn tại Long Quốc trước kia kinh lịch toàn bộ điều tra rõ ràng. Cho dù biết rõ Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương những cái kia không thể cho ai biết hoạt động, chính mình cũng là vô kế khả thi, khó mà đối với hai người này có hành động. Chương 358, tạm thời thỏa hiệp chương 358. Tạm thời thỏa hiệp. Long đế ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn chăm chú Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm hai người, nhưng trong lòng thì ầm ầm sóng dậy, lặp đi lặp lại cân nhắc lấy trong đó lợi và hại được mất. Lại nói cái này Chu Vân Phàm, hắn chính là Đại Minh phái tới Long Quốc cấp bậc cao nhất quan viên. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn thân là Đại Minh hoàng thất thành viên, cùng Long đế mâu thân Chu thị đồng tông đồng nguyên, theo bối phận tính, hay là Long đế ruột thịt chất tử. Nếu là Chu Vân Phàm tại Long Quốc cảnh nội có bất kỳ sơ suất, lấy Đại Minh trước mắt cùng Long Quốc tương xứng thực lực, một khi song phương khai chiến, hậu quả kia chắc chắn thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, Long đế tỉ mỉ chủ tính thiên hạ đại kế chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả tâm huyết đều đem hóa thành hư không. Cho nên, đừng nói là đối với Chu Vân Phàm độc thủ, chính là muốn bảo đảm hắn lông tóc không tổn hao gì, đối với Long đế mà nói, cũng là một kiện cực kỳ khó giải quyết nhưng lại không thể không đi làm sự tình. Loại này bị người cản trở cảm giác, thực sự để Long đế khó mà chịu đựng, nhưng vô luận là từ tình lý hay là đạo nghĩa lên giảng, hắn đều khó mà tùy tiện đối với Chu Vân Phàm có chỗ cử động. Lại xem cái kia Hứa Dương, kẻ này quả thực thiên phú dị bẩm, làm cho người sợ hai thảm phục. Nhất là tại rèn đúc bảo cụ kỹ năng nghệ bên trên, Long Quốc bên trong sợ không người có thể cùng sánh vai. Tưởng tượng năm đó, nó năm gần 12 tuổi, liền có thể độc chọn hòa phong cự hạm tiến tạo chi trọng đánh, tại nhân viên điều hành, vật liệu thu mua, thậm chí hiện trường chỉ huy bảo cụ sinh sản rất nhiều phức tạp sự vụ, đều có thể xử trí thỏa đáng. Càng sâu thêm, sớm tại nó không vào Long Huyết Minh trước đó, liền đã thanh danh lan xa, vì mọi người chỗ chú mục. Bây giờ, nó tuổi vừa mới 16, không ngờ trèo lên Hứa gia vị trí tông chủ, gia tộc tài phú chi cự, danh nghĩa tài sản cùng nhân lực tài nguyên trải rộng đất quốc. Hải ngoại rất nhiều quốc gia cũng thường nghe kỳ danh. Như vậy có tài hoa lại có thế lực người, cho dù là Long đế, ở tại trước mặt cũng cần cẩn thận làm việc, không dám tùy tiện mạo phạm. Càng thêm không cần xét thời khắc này thiên mã chú linh cùng, một đêm thời gian tổn thất hơn 2000 người kỹ thuật nòng cốt, chính là lúc dùng người. Đối mặt trước mắt hai vị này khó giải quyết nhân vật, cho dù là quyền khuynh triều dã, uy trấn tứ phương Long đế, trong lòng mặc dù có chừng trị ý nghĩ của bọn hắn, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy thuốc thủ vô sách, không có biện pháp. Cuối cùng, hắn đành phải không có cam lòng rủ xuống cái kia cao quý đầu lâu, cứ không tình nguyện hướng đối phương nhận lầm. Mẫu thân nói cực phải, Hải Nhi đã biết chính mình phạm sai lầm, mong rằng mẫu thân đại nhân khoan dung. Nhưng mà, cứ việc mặt ngoài đã nhận lầm chịu thua, nhưng vị này bụng dạ cực sâu Long đế trong lòng kỳ thật vẫn có chuẩn bị ở sau. Chỉ gặp hắn hơi ngưng lại sau, ngay sau đó còn nói thêm, mẫu thân anh minh, xin cho Hải Nhi bẩm báo. Đầu tiên, liên quan tới Bá Ngôn cái kia cái gọi là người phục chế, chúng ta đến nay chưa từng tận mắt nhìn đến nó chân dung, chỉ dựa vào một phương nói như vậy, thực khó cho Đại Tây Quốc sứ giả một cái minh xác trả lời chắc chắn. Thứ yếu, nếu thật có này người phục chế, như mặc kệ tự do phát triển, bỏ mặc, chỉ sợ ngày sau sẽ ủ thành đại họa, mang đến càng lớn nguy hại. Cho nên theo Hải Nhi góc nhìn, không bằng xin mời Bá Ngôn tự thân xuất mã, đem này tên giả mạo đuổi bắt trở về, lấy chứng tự thân trong sạch. Nghe được lời ấy, Chu thị không khỏi lâm vào một lát trầm mặc, nàng nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Dù sao, Long đế lời nói tựa hồ cũng có nó để ý trầm tư thật lâu, Chu thị cuối cùng vẫn gật đầu, biểu thị tán thành, cũng được, liền theo ngươi lời nói. Đã như vậy, chư vị liền tất cả giải tán đi. Chu thị lời này rơi xuống, trận này nhìn như trang nghiêm túc mục thẩm phán đến tận đây cuối cùng hạ màn kết thúc. Chu thị không chút do dự xoay người hướng phía bảo bối của mình cháu trai Bá Ngôn bước đi, cũng cùng Nôn Tâm Mộng Vân bọn người cùng nhau mang theo Bá Ngôn rời đi. Cùng lúc đó, cái kia 12 vị địa vị tôn sùng trưởng môn cũng không làm nhiều lưu lại, chỉ gặp bọn họ thân ảnh nhoáng một cái, trong giây lát hóa thành 12 đạo hào quang sáng chói, qua trong giây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại cái kia thập trọng thần bên trong, Triệu Nguyên trầm ổn cất bước tiến lên, cẩn thận đem Long Đế đỡ dậy, cẩn thận cho hắn phủi đi trên long bào bụi đất. Bệ hạ, Hoàng Thái Hậu vẫn còn tồn tại tại thế, quả thật chuyện may mắn. Tiêu Huyền Tử đối trước mắt sự tình sớm có dự phán, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú đã trở thành Long Đế người, hai người ánh mắt giao hội, lại hình như có ngàn rãnh vạn khe chi cách. Cuối cùng, Tiêu Huyền Tử trầm ngưng nói ra, vi thần cáo lui nói xong, hắn quay người rời đi, chỉ lưu một đạo lạnh lẽo cứng rắn bóng lưng. Mà Thái sư Ngô Diệp thì càng thêm cuồng ngạo không bị trói buộc, ngay cả mặt ngoài qua loa đều khinh thường bị đó, không che giấu chút nào đối với Long Đế mê thị. Chỉ gặp hắn cũng không quay đầu lại kiên quyết rời đi, chưa từng mở miệng một lời. Lúc này, Long Hậu thân ảnh mới chậm chậm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng dáng người đoan trang, khí chất cao nhã, nhìn thấy Chu thị sau, lập tức kính cẩn đi lấy hoàng hậu chi lễ, nói bái kiến hoàng thái hậu. Mạc Liên, những năm này ngươi trải qua gặp chắc trở, nhanh sai người đi mời cậu của ngươi cùng ngươi ông thông gia huyền con, theo chúng ta cùng nhau đi tới bá ngôn phủ. A, bá chiêu cùng bá du hai đứa bé này hiện tại nơi nào? Chu thị sắc mặt ngưng trọng hỏi. Về hoàng thái hậu, bá chiêu cùng bá du hai vị hải tử đã khởi hành tiến về vệ quốc. Theo phía trước tin tức, trên vùng đất kia xuất hiện một chút vốn nên qua đời lại không hiểu phục sinh tam quốc võ tướng, bọn hắn hành vi quái đản, gây chuyện sinh sự, dồn nơi đó thế cục dung chuyển bất an. Cho nên hai người bọn họ giờ phút này khó mà bước ra trở về Long Đô, nhưng như biết mãi mãi khỏe mạnh, nhất định mừng rỡ và phần. Mạc Liên không dám có chút dấu diếm, cung cung kính kính hướng bà hoàng thái hậu bẩm báo tường tình. Chu thị ngưng thần lắng nghe Mạc Liên chân thuật, mày ngài cau lại, hơi thêm suy tư sau, nàng điểm nhẹ gật đầu, biểu thị đã biết tình huống. Giây lát, Chu thị vươn ngọc thủ và chậm chạp dắt Mạc Liên đầu ngón tay, hai người sánh vai từ đi. Một đường đi tới, mẹ chồng nàng dâu ở chung hòa hợp, so với Long Đế càng giống là người một nhà, làm cho người không khỏi lòng sinh cực kỳ hâm mộ. Cùng lúc đó, Cố Đình Chính cung cung kính kính tại cung môn miệng bái yết hoàng thái hậu. Mà giờ khắc này Long Đế lại lẻ loi độc lập với nguyên địa, trơ mắt nhìn trước mắt đám người dần dần từng bước đi đến, cho đến tan biến tại trong tầm mắt của hắn. Trong ngay mắt, một cỗ manh liệt cảm giác cô tịch xông lên đầu, phản phất toàn bộ thế giới đều đem hắn bỏ đi không thèm để ý, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi, Long Bá Ngôn. Ngươi ác tử này, lãnh khốc vô tình tước đoạt chấm có hết thảy. Ngươi không chỉ có cướp đi vốn nên thuộc về chấm lực lượng cường đại cùng nguyên bát tri thức, càng đem chấm mẹ đẻ cùng tình cảm chân thành hoàng hậu ngạnh sinh sinh từ chấm bên người cướp đi. Quả thật tội ác cùng cực, thiên lý nan dung. Chấm lập thệ, đời này tất muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Tại cái này cực độ vặn vẹo đoán nghiệm thúc đẩy phía dưới, Long Đế trong lòng đối với Bá Ngôn sát ý càng hừng hực, cái kia cố địch ý sâu đậm đúng như lửa nóng hừng hực, càng đốt càng liệt, như muốn đem hắn cả người thôn phệ hầu như không còn. Thứ Long Đế cứ như vậy phất tay áo, trực tiếp đóng lại linh lung các cửa, xoay người một cái liền đi tới một chỗ không thấy ánh mặt trời địa lao. Địa lao ánh đèn hắc ám, chỉ có mấy cái chậu than đang từ từ thiêu đốt, ngẫu nhiên phát ra đôm đốt thanh âm. Sư phụ, đồ nhi tới, ngài có mạnh khỏe? Long Đế hỏi đến một vị tóc trắng phơ tù phạm. Chương 359, hảo đồ đệ. Chương 359, hảo đồ đệ nghiệt trướng. Ta võ ảnh, đường đường sư hổ sơn chi chủ, lại không hay biết cảm giác ngươi thầm tàng bất lộ lòng lang dạ thú. Năm đó như thế nào thu ngươi làm đồ đệ? Quả thật sai lầm, cái kia bị cầm tù tại phòng tối người, chính là uy chấn thiên hạ, danh chấn tứ phương Long Đế chi sư, võ ảnh. Nhớ ngày đó, hắn chính là chư quốc cảnh tướng tranh đoạt tuyệt thế anh tài, võ nghệ đăng phong tạo cực, nhu trí càng là cử thế vô song. Nhưng mà, ai có thể ngờ tới, giờ này khắc này vị này ngày xưa uy hoàng vô hạn nhân vật, lại sẽ phải gánh chịu kết quả như vậy, bị chính mình duy nhất đệ tử thân truyền cầm tù nơi này, có thể nói tự làm tự chịu, tự ăn ác quả. Chỉ gặp cái kia Long Đế đối mặt nổi giận đùng đùng sư phụ, trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ, ngược lại khỏe miệng dương nhẹ, toát ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, ha ha, sư phụ không cần tức giận. Ngài đã đem rút ra linh căn chi pháp truyền thụ cho Đồ Nhi, chỉ là cái này thay thế linh căn chi thuật, Đồ Nhi chưa nắm giữ. Mong rằng sư phụ vui lòng chỉ giáo, đem nó toàn bộ truyền thụ cho Đồ Nhi. Nói xong, hắn lại vẫn giả bộ hướng võ ảnh không người bái thật sâu, giả trang ra một bộ kính cẩn nghe theo khiêm tốn tỉnh giáo dáng vẻ. Tình cảnh này, cùng cái kia thân hãm nhà tù, chật vật không chịu nổi võ ảnh hình thành so sánh rõ ràng, lộ ra càng hoang đường buồn cười, nhưng cũng làm cho người không rét mà run. Võ ảnh hai mắt trợn lên, mắt sáng như nước, gắt gao nhìn chăm chú trước mắt cái này đã điên cuồng Đồ Nhi, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cùng thần sắc đau lòng. Chỉ gặp hắn bờ môi khẽ run, quát khẽ thanh âm đinh thái nhức óc, nghịch tiên mà đi. Ngươi cái này ngỗ nghịch chi đồ, vì cái kia không có ý nghĩa lại đáng buồn đáng tiếc tư dụng, vậy mà trở nên như vậy phát rồ, hoàn toàn không để ý tiên lý nhân luân. Phục đỉnh a phục đỉnh, vi sư tận tình khuyên bảo khuyên ngươi lập tức dừng tay, nhanh chóng quay đầu, chớ tại cái này lạc lối bên trên dần dần từng bước đi đến. Bằng không đợi đợi ngươi chắc chắn là vạn kiếp bất phục chi cảnh. Võ ảnh trong lòng bi phẫn khó đè nén, đúng như quần quận dòng lũ quần quận không dứt. Nhưng mà, tại cái này vô tận trong bi phẫn, nhưng lại xen lẫn từng tia từng sợi đối với Đồ Nhi thương hại chi ý hắn thực sự khó có thể lý giải được. Ngày xưa cái kia hồn nhiên ngây thơ, nhu thuận lanh lợi lại chăm chỉ hiếu học tích cực tiến tới thiếu niên, tại sao lại sa đọa đến nay ngày như vậy lãnh khốc vô tình, tiêu tan nhân tính ác mà. Đối mặt sư phụ trách cứ, bị gọi là Long Đế Đồ Nhi không có chút nào hối cải chi ý, ngược lại càng lừa lối. Hắn rồi ra ngón tay, trực tiếp chỉ hướng võ ảnh, cao giọng gầm thét lên, ngươi cho ta thành tỉnh chút đi. Nhìn xem cái này trướng khí mù mịt, hỗn loạn không chịu nổi thế gian, chỉ có chấm, vĩ đại Long Đế mới có thể đem nó triệt để kết thúc. Mà ngươi đây, chỉ biết co đầu rút cổ tại rừng sâu núi thẳm, tự cao tự đại, đối với thế sự mắt biết ai ngờ. Ngươi tuy có kinh thiên chi tài, lại cũng không đi hàng yêu trừ ma cứu bất lê dân, lại không muốn vào triều làm quan tham nghị chính sự, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích người cái kia thông minh tuyệt luân đầu não cùng cao thâm mặt chắc tu vi. Ngươi đơn giản chính là phung phí của trời. Cho nên, đây cũng là ngươi đảo ra vi sư linh căn nguyên do. Hoang đường, vô sỉ, quả thật đại nghịch bất đạo tiến hành. Võ Ảnh cưỡng chế lửa giận trong lòng, hai mắt trở lên, trên trán gân xanh nô ra, sắc mặt bởi vì cực độ phẫn nộ mà trướng đến phát tím. Hắn đông nhiên hướng về phía trước bước một bước, há mồm, hung hăng hướng Long Đế gắt một cái. Nhưng mà, đối mặt Võ Ảnh như vậy quá kích tiến hành, Long Đế chỉ là có chút đông nhúc nhích tay phải ngón út. Trong chốc lát, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí từ nó đầu ngón tay phun ra ngoài, trong nháy mắt đem ngụm nước bọn kia đông kết thành một khối kiên cố hàn băng. Ngay sau đó, Long Đế Vân Đạm Phong khinh dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, khối kia hàn băng tựa như thiểm điện phi nhanh bắn về phía Võ Ảnh. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang trầm, khối kia hàn băng bất thiên bất ỷ đánh trúng Võ Ảnh bắp chân. Làm cho người kinh ngạc chính là, khối này nhìn như bình thường không có gì lạ hàn băng, lại ẩn chứa làm cho người dùng mình lực lượng kinh khủng, nó dễ như trở bàn tay xuyên thấu Võ Ảnh bền bỉ bắp chân cơ bắp, sau đó như vào chỗ không người giống như chui vào sau lưng trong vách tường, cho đến hoàn toàn chui vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Ngưng khí quyết, ta chưa bao giờ truyền thụ cho ngươi, ngươi đến tuột cùng là như thế nào tập được? Võ Ảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú Long Đế, trong lòng tràn ngập khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Cần biết, cái này ngưng khí quyết chính là chính hắn độc môn tuyệt kỹ, công pháp này không cần ỷ lại tự thân linh lực, liền có thể trong nháy mắt hấp thu bốn bề linh khí trong thiên địa, cũng đem nó chuyển hóa làm có thể cung cấp thi triển tiên thuật linh lực. Như vậy độc môn công pháp, có linh căn hay không đều có thể tu hành, đơn giản là uy lực có điều khác biệt, từ trước đến nay là Võ Ảnh vẫn lấy làm kiêu ngạo vô liếng, bây giờ lại bị hắn đồ nhi dễ dàng như thế nắm giữ, có thể nào không để cho hắn hãi nhiên thất sắc. Ha 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 ha. Chuyện nào có đáng gì? Long Đế khẽ miệng giơ lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười, lạnh lùng nói, ngươi tự cho là thần không biết quỷ không hay chui vào lòng quốc Tam hoàng tử quyền sở hữu tiêu giao khoái hoạt, dạo chơi nhân gian, nhưng thật tình không biết chấm đối với ngươi nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Ngươi đối với cái kia bá ngôn nhân phẩm hòa phong bình rất là hài lòng, thậm chí không tiếc đem ngưng khí quyết vụng trộm biết xuống đến lưu tại bá ngôn phủ bên trên. Hừ, đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi nghìn tính vạn tính cũng sẽ không nghĩ đến, những vật này cuối cùng đều sẽ rơi vào chấm trong tay. Cho nên, căn bản không cần ngươi đến dạy bảo, chấm tự nhiên cũng liền học xong cái này ngưng khí quyết. Nghe xong Long Đế lời nói này, Võ Ảnh cả người như bị sét đánh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức nhận thức đến trước mắt cái này đã từng nhu thuận nghe lời đồ đệ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nghiệt đồ. Võ Ảnh khàn cả giọng mà hống lên lấy, nhưng cái này không chút nào có thể thay đổi hắn thời khắc này khốn cảnh. Chỉ gặp Long Đế giống như quỷ mị cấp tốc xuất thủ, trong chớp mắt liền gắt gao buộc lại Võ Ảnh hết hầu. Ha ha ha. Đại trượng phu, thành sự không câu nệ tiểu tiết, câu nói này thế nhưng là ngài năm đó tự mình dạy bảo tại ta nha, chẳng lẽ chính ngài ngược lại quên không thành, sư phụ nha. Long Đế hai mắt lóe ra làm cho người sợ hãi tà ác và mang, phản phất tới từ địa ngục vực sâu ác quỷ. Lúc này Võ Ảnh đã sắc mặt phát tím, bởi vì không cách nào bình thường hô hấp, hắn cả khuôn mặt đều bởi vì cực độ khuyết dưỡng mà vặn vẹo biến hình. Ngay tại hắn sắp mệnh tang hoàng tuyển một sát na, Long Đế rốt cục buông lỏng ra cái kia như là kiểm sắt giống như bàn tay, để Võ Ảnh có thể thở dốc một ngụm hơi chọc không chịu nổi không khí, miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Hừ, kỳ thật chấm gần đây càng phát giác các ngươi bọn giá hỏa này thực sự quá mức ngu dốt, đã hoàn toàn theo không kịp chấm tư duy cùng bộ pháp. Các ngươi bọn ngu xuẩn này à, cái kia bá ngôn đến tột cùng có gì mị lực, có thể để cho các ngươi một cái tiếp một cái như vậy khăng khăng một mực đi giúp hắn. Bất quá thôi, sư phụ, chấm chỗ này còn có rất nhiều sự vụ cần dựa vào ngài đâu nói đi. Long Đế không nói lời gì duỗi ra một bàn tay, ngạnh sinh sinh đẩy ra Võ Ảnh cắn chặt hàm răng, sau đó đem một hạt tản ra quỷ dị khí tức đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Võ Ảnh vạn phần hoảng sợ, ý đồ đem viên đan dược kia phun ra, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Long Đế tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt liền phong bế Võ Ảnh huyệt đạo, khiến cho không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đan dược kia thuận cổ họng trượt vào trong bụng. Chương 360, Tề Nhân Chi Phúc chương 360, Tề Nhân Chi Phúc đây là Ngũ Khiếu Linh Lung Đan, ẩn chứa trong đó chấm vô thượng linh lực. Như ăn vào người dám can đảm ngỗ nghịch chấm ý chỉ làm việc, liền sẽ gặp như vậy cha tấn nói đi. Long Đế khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đánh một cái thanh thúy búng tay, trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại giống như thủy triều tràn vào Võ Ảnh thể nội. Võ Ảnh chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt, cơ bắp thậm chí mỗi một cái tế bào, phản phất đồng thời bị năm cái bàn tay vô hình hướng phía năm cái phương hướng khác nhau hung hăng xé rách. Loại kia sâu tận xương thủy, làm cho người dùng mình đau nhức kịch liệt, giống như vạn tiễn xuyên tâm bình thường, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền chớp mắt, thẳng tắp ngất đi. Nhưng mà, chỉ một lát sau đằng sau, cái kia thần kỳ dược lực nhưng vẫn động phát huy tác dụng, đem trong hôn mê Võ Ảnh lại lần nữa tỉnh lại. Hắn lúc này, khuôn mặt vặn vẹo không thành hình người, trong miệng không ngừng phát ra thê lương đến cực điểm tiếng gào thét, để cho người ta nghe chi tâm kinh run sợ. Long Đế mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đã từng cùng chính mình đối nghịch người, nhìn thấy đối phương thống khổ như vậy không chịu nổi bộ dáng, trong lòng vậy mà dâng lên một trận không hiểu khoái ý, trải qua thời gian dài đọc lại ở trong lòng áp lực tựa hồ cũng theo Võ Ảnh thảm trạng đạt được thỏa thích phong thích. Sư phụ a sư phụ, ngài khi nào nghĩ thông suốt muốn đối với Đồ Nhi nói rõ sự thật, chỉ cần dùng tay trái nhẹ nhàng chạm đến một chút để đặt tại bên cạnh tấm linh phù kia, Đồ Nhi tự sẽ lập tức chạy đến lắng nghe dạy bảo của ngài. Ở đây, Đồ Nhi đi đầu một bước, kính đợi tin lành rồi. Long Đế âm dương quái khí nói xong lời nói này sau, thế mà còn làm như có thật hướng lấy Võ Ảnh đi một cái tiêu chuẩn sư đồ chi lễ. chỉ là cái kia nhìn như cung kính cử động, làm thế nào nhìn đều lộ ra một cô dối trá cùng giảo hoạt. Đáng thương Bá Ngôn giờ phút này sớm đã lâm vào chiều sâu hôn mê bên trong, bất tỉnh nhân sự. Cũng may hắn còn có một đám chí thân chí ái người lo lắng lấy an nguy của hắn. Tại Cố Đình điều động tinh nhuệ vệ đội hộ tống phía dưới, Bá Ngôn cuối cùng bị hắn hai vị hiền thê, hai vị bạn thân cùng hắn thân sinh mẫu thân cùng từ tưởng tổ mẫu mang về phủ đệ. Bá Ngôn chậm rãi mở hai mắt ra, ý thức chậm rãi từ trong hỗn độn trở về. Hắn phát hiện chính mình đang nằm trong phòng tâm kia quen thuộc trên giường, hết thảy xung quanh đã lạ lẫm lại thân thiết. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là Mộng Tuyển tiểu tiểu cái kia khuôn mặt xinh đẹp, nàng lặng lặng canh giữ ở bên giường, trong mắt tràn đầy lo lắng chi tình. Lại sau này mặt nhìn lại, chỉ thấy mình mãi mãi cùng Long Hậu đứng song vai, đồng dạng trên mặt vẻ sầu lo, phản phất đối với hắn tình huống thập phần lo lắng. Mà đổi thành một bên, Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương chính thản nhiên tự đắc ngồi tại bên cạnh bàn, một bên thưởng thức trà thơm, một bên chuyện trò vui vẻ, lộ ra khí định thần nhàn. Mãi mãi, Bá Ngôn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt lão nhân, tự lẩm bẩm, ta đây là thế nào? Chẳng lẽ ta váng đầu phải không? Mãi mãi, ngài không phải đã qua đời sao? Còn có các ngươi, chẳng lẽ tất cả mọi người đi theo ta cùng chết sao? Trong lúc nhất thời, các loại hỗn loạn suy nghĩ xông lên đầu, để hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Đúng lúc này, Tiểu Kiều đột nhiên nâng tay lên, không chút lưu tình cho Bá Ngôn một cái vang dội cái tát. Bá Ngôn bị đánh đến trở tay không kịp, cả người đều ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra một bộ mờ mịt vẻ mặt vô tội. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, Ngọc Tuyền cũng theo sát lấy xuất thủ, lại là một cái trùng điệp bàn tay rơi vào trên gương mặt của hắn. Chu Vân Phàm thấy thế, nhịn không được cười lên ha ha, thanh âm cởi mở mà vui sướng, thế nào? Bá Ngôn, lần này cảm giác được đau đi. Nhìn ngươi cái này đần độn dáng vẻ, thật là khiến người ta dở khóc dở cười a. Nói cho ngươi đi, ta cùng Hứa Dương cố ý đi đem ngươi mãi mãi nhận lấy, cho nên ngươi bây giờ an toàn rồi, không cần lại suy nghĩ lung tung rồi, ha ha ha. Nghe nói như thế, Bá Ngôn trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhưng cùng lúc vẫn có chút nghi hoặc không hiểu. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Dương, hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được càng nhiều giải thích. Hứa Dương để chén trà trong tay xuống, khe khẽ thở dài nói ra, bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời an bình thôi. Sau đó, để chứng minh trong sạch của ngươi, còn muốn tìm tới kỳ hoạt chia. Bá Ngôn, mãi mãi đã từng nói qua cho ngươi, vô luận gặp được bao lớn khó khăn cùng ngăn trở, cuối cùng đều sẽ đi ra khốn cảnh, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Chu Thị Nệ bước nhẹ nhàng mà kiên định bộ pháp chậm rãi đi đến Bá Ngôn bên giường. Bá Ngôn nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bình thường nhào tới trước, chăm chú ôm lấy Chu Thị, nước mắt như nước vỡ đê giống như mãnh liệt mà ra, hắn tựa như một đứa bé bất lực, thỏa thích phát tiết lấy nội tâm thống khổ cùng ủy khuất. Chu Thị vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Bá Ngôn phía sau lưng, ôn nhu an ủi, tốt tốt, hài tử, hết thảy đều đi qua, sẽ không còn có chuyện xấu giáng lâm đến trên đầu chúng ta. Đến, để mãi mãi lại nói cho ngươi một kiện chuyện trọng yếu. Kỳ thật nha, đứng ở trước mặt ngươi vị này cũng không phải là chỉ là ngươi nghĩa mẫu, nàng chính là ngươi thân sinh mẫu thân. Còn có ngươi phụ thần, chính là cái kia uy chấn thiên hạ Long Đế đại nhân. A, cái gì? Cái này? Tại sao có thể như vậy? Bá Ngôn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời khó mà tin được Chu Thị lời nói. Nhưng mà, Chu Thị cũng không có dừng lại, nàng sẽ tại trên triều đình cái kia nửa thật nửa giả Hoang Ngôn lần nữa kỹ càng giảng thuật cho Bá Ngôn nghe. Có lẽ, tại trước mắt loại này phức tạp tình huống dưới, đây đúng là thích hợp nhất, cũng có thể nhất làm cho người tin phục một loại giải thích đi. Bá Ngôn sau khi nghe xong, tâm tình thật lâu không có khả năng bình phục, nhưng vẫn là cố gắng để cho mình chấn định lại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, hướng phía chính sảnh đi đến. Khi hắn bước vào chính sảnh lúc, ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy, chỉ gặp Mạc Hàn Tình cùng Bùi Thành Chính Mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào cái kia thần kỳ một ngẫu nhân Tiểu Tam. Là ngươi chiếu cô thiếu chủ vài chục năm. Mạc Hàn Tình cùng Bùi Thành vây quanh Tiểu Tam bắt đầu trên dưới dò xét. Đúng vậy, ta là chuyên môn phụ trách chiếu cố thiếu chủ. Tiểu Tam rất máy móc đáp trả. A nha, ngươi thế mà dành với ta sự tình. Bùi Thành chợt cảm thấy không ổn, đồng thời đối với mình thiếu chủ năng lực càng thêm cảm thấy hiếu kỳ cùng khâm phục. Lúc này Tiểu Tam sớm đã chuẩn bị kỹ càng một bàn phong phú tiệc rượu để mà khoản đãi các vị đang ngồi tân khách. Bá Ngôn nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Mãi mãi, mẹ, trong khoảng thời gian này đến nay trải qua sự tình thật sự là phát triển được quá nhanh, nhất là gần nhất trở lại Long Quốc về sau, liên tiếp phát sinh các loại không tưởng tượng được tình huống. Nhiều chuyện như vậy toàn bộ mà dâng lên đến, ta thật cảm giác có chút đáp ứng không xuể, thậm chí trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn tiếp nhận. A hồi tưởng lại trước đó cùng Tiểu Tam tại Tu Du miễn cảnh trung độ qua những cái kia yên ổn an bình thời gian, lại so sánh bây giờ tràn ngập kích thích cùng khó khăn chắc trở cuộc sống thực tế, Bá Ngôn không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, nhân sinh vốn là tràn ngập biến số, chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể không ngừng trưởng thành. Chương 361, Mộng Tuyền lựa chọn. Chương 361, Mộng Tuyền lựa chọn. Tiệc tối hiện trường đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc du dương, các tân khách hoan thanh tiểu ngữ, bầu không khí mười phần hòa hợp. Bá Ngôn chỗ quý trọng đám người nhao nhao ngồi vây chung một chỗ, cộng đồng hưởng thụ cái này khó được sung sướng thời gian. Nhưng mà, tại mảnh này hài hòa bên trong, chỉ có Tiểu Tam cùng Bùi Thành ở giữa tràn ngập một cỗ khẩn trương không khí. Bùi Thành đối với Tiểu Tam trong lòng còn có thành kiến, nhận định đối phương cũng không phải là nhân loại thân thể, tự nhiên khó mà thích đáng chăm sóc bọn hắn thiếu chủ Bá Ngôn, mà Tiểu Tam thì tin tưởng vững chắc chính mình đã hết tâm hết sức chiếu cố Bá Ngôn dài đến mười mấy năm lâu, căn bản không cần Tiểu Tam dạng này ngoại nhân nhúng tay. Hai người không ai nhường ai, âm thầm phân cao thấp. Mặc dù như thế, tiệc tối cuối cùng còn tại vui sướng vui vẻ bầu không khí bên trong viên mãn kết thúc. Đợi đám người tán đi đằng sau, Bá Ngôn một thân một mình đi vào một mặt gương đồng to lớn trước, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve trên thân món kia hoa lệ hoàng tử phục. Hắn khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, hoàng tử sao? Chỗ này vị thân phận địa vị, vinh hoa phú quý, tại ta mà nói bất quá là thoáng qua như mây khói thôi. So sánh dưới, gia đình mới là chân quý nhất đồ vật ta. Lời còn chưa dứt, phảng phất có một trận nhu hòa gió nhẹ lướt qua bên tai, Bá Ngôn đột nhiên cảm giác được chính mình mơ hồ nghe được Lãnh Xương Khởi cái kia quen thuộc mà thanh âm ôn nhu truyền đến. Đúng vậy à, chỉ cần có người làm bạn ở bên cạnh liền đầy đủ. Hắn bỗng nhiên quay người trở lại, vội vàng ngắm nhìn một phía, nhưng mà trong phòng trừ mình ra, không còn ai khác thân ảnh. Lúc này Bá Ngôn cũng không biết, ngay tại ngoài cửa, Mộc Tuyển chính lòng tràn đầy xoắn xuýt đứng ở nơi đó. Trong nội tâm nàng nghĩ tới đã biến thành hoạn quan tộc đệ Hạo Thiên, rất sợ chính mình nếu không thể tận chức tận trách hoàn thành nội ứng nhiệm vụ, chỉ sợ đáng thương tộc đệ sẽ gặp càng nhiều cực khổ tra tấn. Trải qua một phen kịch liệt nội tâm giãy giụa, Mộc Tuyển rốt cuộc quyết định, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào trong nhà, cũng thuận tay đem nó đóng thật chặt. Bá Ngôn còn chưa từ vừa rồi cái kia kỳ dị trong ảo giác hoàn toàn lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm giác được một đôi mềm mại cánh tay từ phía sau lưng chăm chú vây quanh ở chính mình. Hắn toàn thân chấn động, vô ý thức muốn tránh thoát ra, nhưng khi hắn ngửi được Mộc Tuyển trên thân cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm lúc, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Chập chân ánh đến chiếu rọi ra hai người trùng điệp bóng dáng, trong cả căn phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên mập mờ mà trở nên thế nhị. Mộc Tuyển, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Từ khi ngươi từ Thục Sơn trở về sau, cả người liền trở nên là lạ, ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật chứ? Bá Ngôn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm nghi hoặc, rốt cục đem một mực dấu ở trong lòng lời nói ra. Lúc này bọn hắn vị trí chi địa tạm thời coi như an ổn, cách đến Tiên Trụ Sơn còn có một tháng lâu, mà lập tức cấp bách nhất nhiệm vụ chính là tìm về mất tích nhiều ngày kỳ họa chia. Nghe được Bá Ngôn hỏi thăm, Mộng Tuyền trầm mặc sau một lát, hít sâu một hơi, phản phất hạ cực lớn quyết tâm bình thường, chậm rãi mở miệng nói ra: Bá Ngôn, việc đã đến nước này, ta cũng không còn che giấu. Kỳ thật, ta chính là Tá Đạo phái tới nội ứng vừa dứt lời, Mộng Tuyền liền đung nhiên duỗi ra hai tay, ôm thật chặt Bá Ngôn. Bá Ngôn vô ý thức muốn quay đầu đi nhìn nàng, nhưng lại bị Mộng Tuyền kiên quyết ngăn trở. Có lẽ thời khắc này nàng bây giờ không có dũng khí trực diện Bá Ngôn ánh mắt đi. Bá Ngôn nghe vậy, chỉ cảm thấy như bị sét đánh, một đôi mắt chừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Mộng Tuyền gặp tình hình này, tiếp tục nhẹ giọng nói chân tướng sự tình, coi ngươi bước vào Long Quốc cảnh nội thời điểm, Tá Đạo liền đã đối với ngươi sinh ra hứng thú nồng hậu, cũng bắt đầu mật thiết chú ý nhất cử nhất động của ngươi. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi vừa mới rời đi tiểu phủ lúc gặp phải trận kia tập kích sao? Cái kia trên thực tế chính là do Long Đô phân đàn Tá Đạo đệ tử cách làm, nó mục đích chính là gây ra hỗn loạn, từ đó cho ta sáng tạo tiếp cận ngươi thời cơ. Cho nên nói, giữa chúng ta gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu. Nói xong những lời này, Mộng Tuyền tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, thân thể mềm mại khẽ run. Bá Ngôn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, chỉ là yên lặng lắng nghe Mộng Tuyền giảng thuật. Giờ này khắc này, đối với hắn mà nói, có lẽ bảo trì im miệng không nói, dụng tâm lắng nghe mới là tốt nhất ứng đối phương thức. Ta chính là Tương Quốc Dương Đế chỉ có một tài nữ, thân phận vô cùng tôn quý. Nhưng mà, tại cái kia thôn xóm nho nhỏ bên trong, người đồng tộc lại đối với ta kính nhi biết chi, tránh chi e sợ cho không kịp. Nguyên lai, cái kia đáng giận tộc trưởng vậy mà cùng ta ác Tá Đạo cấu kết với nhau, bọn hắn lòng dạ khó lường mà đem ta tỉ mỉ bồi dưỡng đứng lên, nó mục đích đúng là tìm kiếm nghị cách để cho ta lẫn vào cao cao tại thượng Long thị trong quý tộc, dùng cái này đoạt lại chúng ta Dương thị quý tộc ngày xưa mất đi vinh quang địa vị. Giờ phút này, lắng nghe Mộng Tuyển chính miệng nói ra lần này trận tướng, Bá Ngôn không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Cùng trước mắt cái này thân thế phức tạp lại lưng đeo nặng nề sứ mệnh nữ tử so sánh, hắn đột nhiên phát giác sư phụ của mình cùng mãi mãi đơn giản không thể bình thường hơn được. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Bá Ngôn dứt khoát quyết nhiên xoay người sang chỗ khác, không chút do dự giang hai cánh tay, đem Mộng Tuyển chăm chú ôm vào trong ngực. Cái này ấm áp hữu lực ôm, chính là hắn giờ này khắc này có khả năng cho chân thành tha thiết nhất đáp lại. Không cần nói nữa, hết thảy đều đã đi qua. Bá Ngôn ôn nhu khẽ nói an ủi trong ngực mềm mại người. Ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định cùng ôn nhu, phản phất có thể hòa tan thế gian tất cả rét lạnh cùng đau xót. Ta không quan tâm ngươi qua lại, vô luận đã từng phát sinh qua cái gì, ta đều tuyệt sẽ không rời bỏ ngươi. Nghe được Bá Ngôn như thế thâm tình thổ lộ, Mộng Tuyền trong lòng thống khổ thoáng đạt được một chút an ủi, nhưng lập tức lại bị một chuyện khác sợ khốn nhiễu. Chỉ gặp nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, thanh âm nghẹn ngào tiếp tục nói, còn có, Hạo Thiên cũng là bởi vì duyên cớ của ta, bởi vì ta trước đó do dự, cuối cùng dẫn đến hắn bị ta cái kia nhẫn tâm sư phụ tàn nhẫn biến thành một cái hoạ quan. Ta thật không biết nên như thế nào đối mặt đây hết thảy, Bá Ngôn, ta đến tột cùng phải làm gì? Lời còn chưa dứt, nước mắt tựa như vỡ đê hồng thủy bình thường, liên tục không ngừng từ nàng cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong đôi mắt trào lên mà ra. Tá Đạo trung quy là Tà Đạo a, nhưng dù vậy, Hạo Thiên cũng tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Chuyện này, ngươi biết ta biết liền tốt, quyết không thể lại để cho những người khác biết được. Phải biết, ngươi tuy là chúng ta xếp vào tại Tá Đạo bên trong nội ứng, nhưng cùng lúc cũng là chúng ta có thể dò xét Tá Đạo nội tình huống mấu chốt cửa sổ. Chỉ cần Tá Đạo một ngày không diện, vô luận là ngươi hay là Hạo Thiên, đều mơ tưởng thu hoạch được chân chính tự do. Bá Ngôn sắc mặt ngưng trọng nói ra, cũng cuối cùng ngầm cho phép Mộng Tuyển cái này đặc thù song trọng thân phận. Nhưng mà, lời nói xoay chuyển, Bá Ngôn đột nhiên hỏi, bất quá, tối hôm qua Thiên Mã chú Linh cùng bị tập kích một chuyện, phải chăng cùng ngươi có chỗ liên quan đâu? Nghe nói như thế, Mộng Tuyển liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, không, việc này tuyệt đối không liên quan gì đến ta. Tối hôm qua ta một mực tại Dương Gia thôn chưa từng rời đi, lúc đó sư phụ ta thành công cầm tới Bát Hoang Chân Thể Điện khẩu quyết đằng sau, hài lòng liền rời đi. Chương 362, Tuyển Ngôn Tâm Pháp chương 362, Tuyển Luân Tâm Pháp Ngộ Tuyển như vậy tự thuật lấy, ngữ khí bình tĩnh mà tự nhiên, phản phất lời nói sự tình lại bình thường bất quá. Nhưng mà, khi nàng trong miệng phun ra Bát Hoang Chân Thể Điển mấy chữ này lúc, Bá Ngôn trong lòng đột nhiên siết chặt, giống như là bị một đạo kinh lôi đánh trúng. Chỉ gặp Bá Ngôn nguyên bản giãn ra lông mày chăm chú nhăn lại, tạo thành hai đạo rãnh sâu hoắm, sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, hai mắt trợn lên, căm tức nhìn Mộng Tuyển, thanh âm trầm thấp mà nghiêm nghị chất vấn, ngươi có thể nào lớn mật như thế, dám đem như thế cấm kỵ đồ vật giao cho những cái kia tá đạo người? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng làm như vậy sẽ cho thiên hạ thương sinh mang đến như thế nào tai nạn sao? Ngươi đến tuột cùng là từ chỗ nào đạt được bản điện tịch này? Ta chưa bao giờ hướng ngươi đề cập qua việc này, chẳng lẽ lại là Vân Phàm cáo chi ngươi? Đối mặt Bá Ngôn đột nhiên xuất hiện chất vấn cùng phẫn nộ, Mộng Tuyền không khỏi giật nảy mình, thân thể khẽ run lên, nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, đội vàng mở miệng giải thích, cũng không phải là như vậy à, Bá Ngôn đại nhân. Thực không dám dâu dếm, là ta tìm cái cớ đi hỏi thăm Vân Phàm liên quan tới phương diện này sự tình, không nghĩ tới hắn lại có thể đại khái không kém đem khẩu quyết đọc thuộc lòng đi ra. Ta lúc đó cũng là vừa mừng vừa sợ, thế là liền lặng lẽ đi xuống, về sau chính mình lại căn cứ ký ức đại khái bổ sung vài câu. Ta vốn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, nếu như ngày sau thật gặp được phiền phức gì, có lẽ có thể lấy nó đi ra ứng đối một hai. Mộng Tuyền vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Bá Ngôn biểu tình biến hóa, sợ mình giải thích không thể để cho đối phương tin phục. Cũng may, theo nàng nói thật ra chuyện toàn bộ trải qua, Bá Ngôn trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần dịu đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nội dung cụ thể đâu? Mau đem tới cho ta nhìn một cái. Bá Ngôn đội vàng từ Mộng Tuyền trong tay đoạt lấy bản chép tay kia, ánh mắt cấp tốc đảo qua phía trên lít nhà lít nhít văn tự. Lông mày của hắn càng nhăn càng sâu, sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này sao có thể? Ngươi chỗ ghi lại những này căn bản cũng không đúng a. Cái này hoàn toàn không phải chính xác tu hành khẩu quyết. Trong đó gần một nửa khẩu quyết đều là sai lầm, mặc dù mặt ngoài nhìn qua hành văn trôi chảy, nhưng nếu là y theo phương pháp như vậy đi tu luyện, theo thời gian trôi qua, chỉ sợ càng là tấp nập sử dụng, linh căn nhận tổn thương liền sẽ càng nghiêm trọng. Bá Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mộng Tuyền nói ra. Mộng Tuyền nghe nói như thế, trong lòng không khỏi siết chặt, nàng vốn cho là mình đã đem đoạn kia khẩu quyết nhớ cho kỹ, không nghĩ tới vậy mà tồn tại lớn như thế sai lầm. Bất quá, loại này khẩu quyết cho dù lưu truyền ra đi cũng là không sao. Dù sao nguyên bản cái kia bộ Bát Hoang Chân Thể Điển cũng sớm đã thất truyền đã lâu, giống như vậy lâm thời chắc vá đi ra công pháp, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là, ta hy vọng ngươi từ nay về sau có thể minh bạch, đã ngươi đã lựa chọn hướng ta thẳng thắn bẩm báo, như vậy ngày sau vô luận gặp được bất cứ chuyện gì, đều nhất định phải trước cùng ta thương lượng một phen, quyết không thể lại tự tiện làm chủ. Nhớ kỹ, ngươi cũng không phải là lẻ loi một mình, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt sẽ không để cho ngươi nhận nửa chút ủy khuất. Bá Ngôn thâm thì nói, trong mắt tràn đầy ân cần. Mộc Tiên lặng lặng lắng nghe Bá Ngôn lời nói, ở sâu trong nội tâm cảm thấy một trận ấm áp cùng an tâm. Cứ việc đối tại Hạo Thiên gặp phải nàng vẫn cảm giác sâu sắc tiếc nuối, nhưng chính là bởi vì đám người đối đãi Hạo Thiên loại kia thái độ, mới khiến cho nàng cuối cùng hạ quyết tâm, muốn kiên định đi làm những cái kia tự nhận là chuyện chính xác. Trầm mặc sau một lát, Bá Ngôn giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, "Cái kia, Hạo Thiên tình huống bây giờ thế nào?" Thanh âm của nàng thoáng có chút run rẩy, hiển nhiên thập phần lo lắng Hạo Thiên an nguy. "Ân, sư phụ đã đem hắn mang đi." Nghĩ đến, cho dù bọn hắn lấy được là giả Bát Hoang Chân Thể Điện, hẳn là cũng sẽ không lại tiếp tục làm khó dễ với hắn. Bất quá Mộng Tuyền khẽ cắn môi, có chút túi đầu, thanh âm trở nên có chút trầm thấp, "Ta lại không cẩn thận đem ngươi sau một tháng muốn cùng Vũ Hoàng Bá Quân tại Thiên Trụ Sơn quyết chiến tin tức báo cho bọn hắn." Nói xong những này, nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Bá Ngôn, trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc. Cứ việc quyển kia Bát Hoang Chân Thể Điện là giả tạo đồ vật, nhưng trong đó bao hàm bộ phận tình báo lại là chân thực không hư. Nghe được Mộng Tuyền lời nói, Bá Ngôn nhếch miệng mỉm cười, an ủi, "Không sao, đợi ta thành công thu hồi thân thể của mình, cũng đoạt được Vũ Hoàng Bá Quân Viêm Dương Thần Mục đằng sau, liền sẽ lập tức lấy tay đoạt lại Lịch Đại Thiên Trụ Đế Quân tu vi. Đến lúc đó, nhất định có thể vì ngươi cùng Hạo Thiên báo huyết hải thâm cửu này." Bá Ngôn lời nói này vừa ra khỏi miệng, Mộng Tuyền không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua hắn. "Lịch Đại Thiên Trụ Đế Quân tu vi, ngươi đến tột cùng còn che giấu chúng ta bao nhiêu sự tình a?" Nàng thực sự khó mà tin được, Bá Ngôn nói lại là lịch đại mà không phải vẹn vẹn kiếp trước một đời Thiên Trụ Đế Quân tu vi. Không lộ như thế lại khó mà lường được tu vi chi lực, đơn giản vượt quá Mộng Tuyền tưởng tượng phạm vi. Thời khắc này nàng, trong lòng trừ khiếp sợ ra, càng nhiều thì là đối với Bá Ngôn cho tới nay có chỗ giữ lại bất mãn cùng nghi hoặc. "Ân." Bá Ngôn chậm rãi xoay người, động tác trầm ổn kéo ra bên cạnh ngăn kéo. Cùng với rất nhỏ tiếng ma sát, hắn coi chừng từ đó lấy ra một bản mới tinh thư tịch, sau đó trịnh trọng đem nó đưa đến Mộng Tuyền trước mặt. Mộng Tuyền lòng tràn đầy tò mò tiếp nhận cuốn sách này, ánh mắt trong nháy mắt bị phong trên mặt mấy cái kia cứng cáp hữu lực chữ lớn hấp dẫn, "Tuyền Ngôn Tâm Pháp." Nàng nhẹ giọng đọc lên tên sách, đồng thời ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Bá Ngôn, hỏi, "Đây là người nào sở hữu?" Quan chi giống như rất thần bí. Nghe được Mộng Tuyền chi vấn, Bá Ngôn trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ kiêu ngạo. Hắn thẳng tắp thân thể, tràn đầy tự tin duỗi ra ngón tay hướng mình, thanh âm trầm thấp hồi đáp, "Chính là tại hạ." "Như thế nào, có thể lợi hại?" Nói xong, vẫn không quên nhíu mày, bộ kia đắc chí vừa lòng bộ dáng phảng phất chính mình đã trở thành danh chấn thiên hạ cao thủ tuyệt thế bình thường. Nhưng đối mặt Bá Ngôn như vậy khoa trương thái độ, Mộng Tuyền đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liền nhịn không được che miệng cười khẽ đứng lên. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, nước mắt như muốn tràn mi mà ra, vừa cười vừa nói, "Thật là." Bá Ngôn nhìn qua Mộng Tuyền cười đến như vậy tùy ý, không những chưa giận, ngược lại cũng theo đó cười ha hả. Giây lát, cả phòng đều bị hai người cởi mở tiếng cười chỗ tràn đầy, không khí trở nên dị thường nhẹ nhõm vui vẻ. Đây là ta hao phí vô số tâm huyết, tại cái kia thần bí khó dò, âm trầm kinh khủng quỷ giới trong thư khố, trải qua thiên tân bạc khổ, lật xem phong phú giống như đại lượng những người đi trước tu luyện chân quý thư tịch đằng sau, tại đêm qua cơ hồ trắng đêm chưa ngủ, khêu đèn đánh đêm, nương tựa theo chính mình nhiều năm qua đối với con đường tu luyện khắc sâu lĩnh ngộ cùng đặc biệt kiến giải, mới thật không dễ dàng trong đêm viết mà thành tu luyện tâm pháp. Tâm pháp này tự mở ra một con đường, đem âm luật coi là một loại vô cùng cường đại vũ khí. Phải biết, âm luật nguyên bản liền có rung động lòng người, làm người say mê chi diệu chỗ, mà bây giờ trải qua ta tỉ mỉ nghiên cứu cùng xảo diệu lối suy nghĩ, càng là có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy lực lớn. Bá ngôn giải thích, nói quyển bí kíp này tâm huyết. Chương 363, không có mắt thấy chương 363, không có mắt thấy bá ngôn ôm ấp mộng tuyển cùng nhau đọc qua tuyển mộng tâm pháp, một bên bổ sung nói, trên thực tế, ta bản này tâm pháp chính là lấy bát hoang chân thể điện bên trong quyết làm bản gốc, cũng ở đây cơ sở phía trên tiến hành lớn mật sáng tạo cái mới cùng tỉ mỉ sửa chữa mà thành. Nó không chỉ có thể tăng trưởng rõ rệt tứ chi của ngươi cân đối năng lực, khiến cho thân thể của ngươi động tác như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên trôi chảy, không trở ngại chút nào cảm giác, hơn nữa còn có thể đi vào một bước tăng cường ngươi âm luật chi lực. Ta sở dĩ như vậy lo lắng hết lòng sáng tác ra bộ tâm pháp này, thật sự là bởi vì trong lòng có chỗ sầu lo. Nếu như hôm nay ta gặp bất chắc, không cách nào tiếp tục làm bạn ở bên người ngươi bảo hộ ngươi chu toàn, như vậy chí ít còn có bản này ngưng tụ ta suốt đời sở học bí kíp, có thể trở thành ngươi sống yên phận gốc dễ, giao phó ngươi trình độ nhất định năng lực tự vệ. Đúng lúc này, Mộc Tuyền lại từ cái kia bộ tu luyện tâm pháp bảo tịch bên trong ngoài ý muốn lật ra một phong di thư. Gặp tình hình này, Bá Ngôn sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay muốn đoạt lại cái kia phong di thư, nhưng hắn động tác cuối cùng vẫn là chậm một bước, chỉ gặp Mộc Tuyền tay mắt lanh lẹ mà đem nắm thật chặt trong tay. Từ nay về sau, ngươi tuyệt đối không cho phép lại làm ra việc ngốc như vậy. Hai người chúng ta sớm đã vận mệnh tương liên, sinh tử gắn bó. Ta sớm tại thật lâu trước đó liền đã là người của ngươi, cho nên bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần ngươi phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì, ta đều tuyệt không có khả năng một mình sống chui nhủi ở thế gian. Mộc Tuyền một mặt nghiêm túc lại trịnh trọng kỳ sự nói ra, nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong đôi mắt lóe ra vô cùng kiên định và mang, phản phất không có cái gì lực lượng có thể dao động nàng thời khắc này quyết tâm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, Chu Vân Phàm không chút do dự liền đẩy ra cái kia phiến đóng chặt cửa lớn. Ngay sau đó, Tiểu Kiều cùng Hứa Dương hai người cũng vai đi đến. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là, đi theo phía sau bọn họ lại là thân phận tôn quý Long Hậu Mạc Liên cùng Đường Kim Hoàng Thái Hậu Chu Thị. Trong lúc nhất thời, trong phòng đám người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng. Bá Ngôn cùng Mộng Tuyền thấy thế, đội vàng từ trên chỗ ngồi đứng người lên, luôn cuống tay chân sửa sang lấy trên thân hơi có vẻ xốc xếch quần áo. Nhất là Mộng Tuyền, nàng thần sắc bối rối, thừa dịp mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc, cấp tốc cầm trong tay nắm chắc bí kíp giấu kín đến phía sau mình. "Mẹ, mãi mãi, các ngài làm sao đột nhiên đến đây?" Bá Ngôn một mặt kinh ngạc, lúc nói chuyện thậm chí có chút lắp bắp, hiển nhiên đối trước mắt bất thình lình tình huống cảm thấy tay đủ luống cuống. Mà Long Hậu Mạc Liên lại chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú lên Mộng Tuyền bộ kia thẹn thùng không thôi bộ dáng, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng vui vẻ. Nàng âm thầm suy nghĩ nói, chính mình cuối cùng không có chọn lầm người, nữ hài này quả nhiên nếu muốn tượng bên trong như vậy ngây thơ đáng yêu. Một bên Chu Thị tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, dù sao thân là người từng trải, đối với những này thiếu nam thiếu nữ ở giữa tình hình lại biết rõ rành rành. Kết quả là, trên mặt nàng không khỏi toát ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, phản phất đã thấy rõ hết thảy. So với những người khác, Tiểu Kiều tâm tình vào giờ khắc này nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy ghen tuông, tức giận bước nhanh đi đến Bá Ngôn trước mặt, hai tay chống nạnh, trợn mắt tròn xoe chất vấn nói tốt người, thế mà thừa dịp ta không chú ý thời điểm cùng Mộng Tuyển hai người lén lén lút lút chạy đến nơi đây đến hẹn họ. Trong mắt ngươi đến cùng còn có hay không ta nha? Đối mặt Tiểu Kiều hùng hổ dọa người chất vấn, Bá Ngôn lập tức hoảng hồn, hắn vội vàng khoát tay giải thích nói, khi đương nhiên là có rồi, trong lòng ta vẫn luôn có vị trí của ngươi. Chỉ là Mộng Tuyển thân thể nàng không quá dễ chịu, cho nên ta mới nghĩ đến tới hỗ trợ chiếu khán một chút thôi, thật không phải là như ngươi nghĩ rồi, Tiểu Kiều. Mà lại ngươi nhìn, biểu ca, Hứa Dương, còn có mẹ cùng mãi mãi bọn hắn đều ở nơi này đâu, trước mặt nhiều người như vậy mà, ngươi có thể hay không hơi nhỏ điểm âm thanh nha. Bá Ngôn nguyên bản không muốn lắm miệng, nhưng hắn mới mở miệng này, lại giống như là đốt lên thùng thuốc nổ bình thường. Tiểu Kiều nghe chút lời này, lập tức giữ chặt Chu Vân Phàm ống tay áo, hờn dỗi nói, biểu ca, ngươi nghe một chút, Bá Ngôn vậy mà dạng này dạng, vậy ngươi rốt cuộc muốn giúp ai thôi, nói xong, còn chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ủy khuất nhìn qua Chu Vân Phàm. Chu Vân Phàm bị Tiểu Kiều hỏi lên như vậy, lập tức có chút chân tay luống cuống. Hắn nhìn xem Mộc Tuyền, lại nhìn một cái Tiểu Kiều, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Hắn lúc này phản phất có thể rõ ràng cảm nhận được Bá Ngôn trước đó kẹp ở giữa hai người tình thế khó xử mùi vị. Trong lúc nhất thời, Chu Vân Phàm cũng không biết nên như thế nào trả lời mới tốt, đành phải bất đắc dĩ thở dài, miệng lẩm bẩm nói A Di Đà Phật, sau đó yên lặng từ trong ngực móc ra một chuỗi Phật châu, nhắm mắt lại bắt đầu thấp giọng tụng kinh. Một bên Hứa Dương thấy thế, trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chỉ gặp hắn ôm bụng, cao mày nói với mọi người nói, ai nha nha, không tốt rồi, bụng của ta đột nhiên vô cùng đau đớn, mà lại người ở đây sinh địa không quen, ta cũng không tìm tới đường trở về. Không nên không nên, ta phải đi nhanh lên, chư vị, trước xin từ biệt, cáo từ à, lời còn chưa dứt, Hứa Dương liền giống lòng bàn chân bôi dầu giống như, nhanh như chớp mà chạy không còn hình bóng. Mà hai vị kia Long Hậu cùng Chu Thị thì liếc mắt nhìn nhau, tâm linh thần hội mỉm cười. Hiển nhiên, các nàng đã phát giác được không khí hiện trường biến hóa vi diệu, thế là rất thức thời xoay người sang chỗ khác, chậm rãi rời đi. Chỉ để lại Bán Ôn, Chu Vân Phàm cùng Tiểu Kiều, Mộng Tuyền bốn người vẫn đứng tại chỗ rằng có không xong. A Di Đà Phật. A Di Đà cái gì nha? Biểu ca ta nhưng phải hảo hảo nói cho ngươi đạo nói ra, ngươi tuyệt đối đừng học ta cái kia chất pháp giống như cây côn giống như biểu ca, cả ngày mơ mơ màng màng, không rõ ràng sự tình. Chúng ta đều coi là bá ngôn bị hôn thế đâu, ngươi nhìn một cái bá ngôn gia hỏa này, đối đãi với chúng ta như vậy khác nhau đối đãi, thật sự là quá không công bằng rồi. May mà người ta tối hôm qua không chối từ vất vả chạy tới thần sách quân cỏ khô kho thả một mồi lửa, mới kịp thời phát hiện cái kia tá đạo thế mà xâm nhập vào quân đội, còn có Long Huyết Minh ngoại vi đệ tử cũng ở trong đó dở trò. Nếu không phải bởi vì ta những cử động này thúc đẩy thần sách quân triển khai tự tra tự củ, ngươi cùng Hứa Dương làm sao có thể như vậy thuận thuận lợi lợi thành công tụ hợp nha. Tiểu Kiêu nắm chắc Chu Vân Phàm ống tay áo, hờn dỗi loạn choạng, bộ dáng kia cùng nói là người đồng lứa ở giữa vui cười đùa giỡn, chẳng nói là van bối hướng về trưởng bối làm nũng. Ôi cho ăn, các ngươi vợ chồng trẻ. Không đối, nhìn ta cái miệng này, phải nói là các ngươi tiểu tam miệng ở giữa những cái kia tình tình yêu yêu bị bạn, ta người ngoài này à, hay là đừng quấn lấy mù dính vào thì tốt hơn. A Di Đà Phật. Thiện thai nói, Chu Vân Phàm đống nhiên hơi vung tay, tránh ra khỏi Tiểu Kiêu cái kia níu lại chính mình tay nhỏ. Ngược lại đưa ánh mắt về phía một bên Bá Nôn, trên mặt lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc, phản phất đã tiên đoán được Bá Nôn ngày sau sẽ bị những này nhí nữ tình trường. Sự tình quấy có phải hay không an bình? Thôi thôi, ba người các ngươi ở giữa tình cảm gút mắt, hay là do các ngươi bản thân từ từ làm rõ đi, ta cũng không muốn cuốn vào các ngươi cái này nho nhỏ gia đình phân tranh ở trong. Ta nha, hay là càng ưa thích một thân một mình thanh thanh lặng lặng đợi lời còn chưa dứt, Chu Vân Phàm liền bày ra một bộ chịu đủ tra tấn, không chịu nổi kỳ nhiễu bộ dáng, tựa hồ đối với trước mắt hai cái này mới xuất hiện biểu bội đã là không thể nhịn được nữa. Chương 364, một vị khác biểu ca. Chương 364, một vị khác biểu ca. Long Đô, Thành Quốc Lâm phủ. Hừ. Lâm Côn mặt mũi tràn đầy khinh miệt trừng mắt trước người, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một tia ý trào phúng. Hắn cái kia sắc bén như đao ánh mắt phảng phất muốn đem đối phương đâm xuyên bình thường, không che giấu chút nào chính mình nội tâm xem thường cùng bất mãn. Các ngươi tá đạo quả thật là một đám phế vật vô dụng. Bản công tử ta như vậy tận tâm tận lực trợ giúp các ngươi, thậm chí không tiếc bước lên to lớn phong hiểm đem truyền tống phụ chỉ, thần sách quân cùng ngoại vi đệ tử giao tiếp thời gian chờ tình báo trọng yếu hết thảy cho đem tới tay, kết quả đây. Các ngươi thế mà nói cho ta biết nói tại cái kia Thiên Mã chú linh cung bên trong trừ một đống chưa hoàn thành bán thành phẩm bên ngoài, mà khác không thu hoạch được gì. Đây chính là các ngươi cái gọi là năng lực làm việc sao? Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Lâm Côn càng nói càng tức phẫn, trên trán nổi gân xanh, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền, tựa như lúc nào cũng sẽ vung ra đi cho trước mặt hạng người vô năng này hùng hăng một kích. Lúc này, đứng ở một bên tà đạo tà hộ pháp từ đầu đến cuối mang theo tấm kia thần bí mặt nạ, làm cho không người nào có thể thấy do nó chân thực khuôn mặt. Chỉ gặp hắn thản nhiên tự đắc dựa nghiêng ở cửa sổ bên cạnh, đối với Lâm Côn phẫn nộ hoàn toàn lơ đễnh. Hắn dùng một loại nhìn như bình tĩnh nhưng lại giấu giếm uy hiếp giọng điệu chậm rãi nói ra, "Ai nha nha, Lâm công tử chớ có tức giận như vậy thôi. Chúng ta dù sao đều là trên một con thuyền châu chấu, lẫn nhau ở giữa vẫn là phải nhiều chút tín nhiệm mới tốt. Lại nói, chúng ta cùng chung địch nhân chính là vô cùng cường đại Long Quốc hoàng thất, loại thời điểm này nếu là nội bộ trước loạn đứng lên, chẳng phải là để ngoại nhân chê cười. Cho nên a, cái này đấu tranh nội bộ sự tình, chúng ta có thể ngàn vạn làm không được nha." Nghe được lời nói này, Lâm Côn càng là lên cơn giận dữ. Hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, chỉ vào tả hộ pháp giống to, "Thiếu nói với ta những nói nhảm này. Nếu không phải tỷ phu của ta thành đế âm thầm thụ ý, ngươi thật coi ta nguyện ý cùng các ngươi đám ô hợp này hợp tác phải không? Đừng cho là ta không biết, các ngươi tá đạo cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo 124, tại cái kia Phong Đô thành một trận chiến bên trong lại bị một cái tên là Long Bá Ngôn gia hỏa xử lý trọn vẹn 6 cái. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, còn vọng tưởng cùng Long Huyết Minh phân cao thấp. Ta thực sự không nghĩ ra, đến cùng là ai cho các ngươi dạng này không biết trời cao đất rộng dũng khí." Nói xong, Lâm Côn lần nữa hung hăng trừng mắt về phía tả hộ pháp, trong ánh mắt khinh thường càng nồng đậm. "Côn Nhi, ngươi sao dám như vậy hồ ngôn loạn ngữ?" Chỉ nghe một tiếng gầm thét, Thành Quốc Thái sư Thành Uy mặt mũi tràn đầy nộ khí đẩy cửa phòng ra, cái kia tiếng vang ầm ầm thẳng đem Lâm Côn dọa đến toàn thân lắc một cái. Chỉ gặp Thành Uy bước nhanh tiến lên, hai mắt trợn lên trừng mắt về phía Lâm Côn, trách cứ, "Tả sư phụ, đây chính là chúng ta Thành Quốc cực kỳ trọng yếu quý khách, ngươi có thể nào như vậy thất lễ? Còn không mau cho Tả sư phụ đổi cái không phải?" Nói đi, hắn đội vàng quay người hướng Tả hộ pháp chắp tay thở dài, liên tục chịu nhận lỗi, "Tả sư phụ, thật xin lỗi, ta cái này tiểu chất nhi trẻ người non dạ, không lựa lời nói, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhận với hắn a." Tả hộ pháp quát tay áo, sắc mặt ngưng trọng nói, "Không sao, không sao. Chỉ là cái này Long đế, mặt ngoài thân là minh chủ, kỳ thực chính là quốc chi đại tặc. Từ khi Long Huyết Minh thành lập tới nay, hắn liền trong bóng tối sai sử nanh đuốt tại Đại Tây quốc trắng trận truyền giáo luyện đan, bây giờ càng là làm trầm trọng thêm, ỷ vào Long quốc cường đại thực lực kinh tế, không chút lưu tình đại lượng nghiền ép chúng ta Thành quốc cùng vệ quốc các loại vật tư, nó mưu toan chiếm đoạt nước khác, xưng bá thiên hạ lòng lang dạ thú đã là rõ rành rành." Nói đến chỗ này, tả hộ pháp không khỏi lòng đầy căm phẫn đứng lên. Thanh Uy cũng là chau mày, lo lắng gật đầu phụ họa nói, "Đúng vậy à, cô nhi, ngươi hiện nay thân là Thành quốc lác đác không có mấy Long Huyết Minh một thành viên, nên nghĩ hết tất cả biện pháp hiệp trợ tả sư phụ, tuyệt đối không thể ngồi nhìn Long quốc ngày càng bành trướng, độc bá nhất phương a." Nhưng mà, Lâm Côn nhưng như cũng một mặt không tình nguyện nói lẩm bẩm, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, "Ta linh căn này không có chút thiên phú nào có thể nói, chẳng lẽ lại muốn ta đơn thương độc mã đi tìm cái kia Long Bá Ngôn phân cao thấp a? Cái này chẳng phải là tự tìm đường chết?" Hiển nhiên, đối với Thành Uy thuyết giáo, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. "Ai nha nha, ta nguyên bản còn tưởng rằng Lâm công tử ngài là loại kia có thù tất báo, Quang Minh Lỗi Lạc quân tử chân chính đâu, không nghĩ tới thế mà cùng ta mới thu tiểu đồ đệ một cái hình dáng, đều là chút không có kẻ không có gan thôi. Tả Hộ Pháp mặt mũi tràn đầy khinh thường trầm trọng, cái kia khinh miệt lời nói tựa như một thanh kiếm sắc bén thẳng tắp đâm về Lâm Côn trái tim. Nghe nói như thế, Lâm Côn lập tức tức giận đến giận sôi lên, nổi trận lôi đình mà quát, cái gì? Ngươi cũng dám xem nhẹ như vậy tại ta? Ta thế nhưng là đã từng hơi kém liền muốn cái kia Long Bá Ngôn mạng nhỏ người a. Chẳng lẽ dạng này cũng có thể tính không có gan sao? Nhưng mà, mặc dù hắn ngoài miệng không tha người, liều mạng muốn cho mình kiếm về một chút mặt mũi, nhưng trên thực tế, hắn lúc này sớm đã chột dạ vô cùng, bởi vì liền ngay cả mình đều rõ ràng, cái gọi là kém chút giết chết bất quá là tự biên tự diễn mà thôi. Đúng lúc này, Tả Hộ Pháp cười lạnh tiếp tục nói, "Hừ, mọi người đều biết, bây giờ Kiều Tâm đã là cao quý Nguyên Hoa huyện chủ, chính là đường đường chính chính Long Quốc hoàng thất quý tộc, mà lại căn cứ chúng ta nắm giữ vô cùng xác thực tình báo biểu hiện, cái này Long Bá Ngôn hại, không ít đến Kiều Tâm suýt nữa mất mạng, càng kỳ quái hơn chính là, hắn vậy mà cam tâm tình nguyện bị đoạt xá, thậm chí không tiếc mạo hiểm xâm nhập quỷ giới. Càng kinh người hơn chính là, hắn ở nơi đó thậm chí có may mắn đạt được Cú Hoàng Bá Quân tản mát 6 cái trong thần khí, bất diệt thần phách. Bằng vào như thế thần vật, hắn lắc mình biến hóa, đã trở thành quỷ giới danh xứng với thực bá chủ. Cho nên thôi, Lâm công tử, nếu là không có chúng ta tá đạo từ đó hiệp trợ, thử hỏi quốc gia các ngươi lại nên như thế nào đi ứng đối cường đại như vậy địch nhân đâu? Chẳng lẽ lại muốn trông cậy vào vị kia cao cao tại thượng Long Đế bệ hạ tự thân xuất mã, hay là nói dựa vào tên kia điều chưa biết Long huyết mình, hoặc là gửi hy vọng ở Long thị ba huynh đệ? Ha ha ha, đối mặt Tả Hộ Pháp lần này hùng hổ dọa người chất vấn, Lâm Côn lập tức trở nên á khẩu không trả lời được, căn bản không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, phản phất bị người hung hăng quạt mấy cái tát bình thường, trong lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng bất đắc dĩ. Bất quá, chúng ta tá đạo tự nhiên cũng là minh bạch Lâm công tử đối mặt khốn cảnh cũng khó xử. Cho nên, hôm nay đặc biệt dẫn đến một ít gì đó, dùng cái này để diễn tả chúng ta tràn đầy thành ý, đồng thời cũng thực tình kỳ vọng Lâm công tử có thể cùng chúng ta nhiều hơn triển khai hợp tác. Chỉ gặp cái kia Tả Hộ Pháp vừa nói, một bên chậm rãi vươn tay ra, từ trong ngực móc ra hai quyển nhìn có chút thần bí thư tịch. Trong đó một bản trên trang bìa rồng bay phượng múa viết lấy vài cái chữ to, Bát Hoang Chân Thể Điển mà đổi thành một bản thì là Vạn Linh Ấn. Nhìn thấy hai quyển sách này xuất hiện ở trước mắt, Lâm Côn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi, những này đến tuột cùng là? Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay nhận lấy cái này hai quyển bí kíp, nhưng cũng có thể bởi vì quá mức vội vàng hoặc là khẩn trương, vậy mà không cẩn thận đem bên trong một bản cho cầm ngược.